Chương 58, hiểu chuyện Mã Tam chương 58, hiểu chuyện Mã Tam thảo. Tự tìm cái chết. Mặt xèo gặp Sở Phàm vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh răng dấp, nộ hỏa nháy mắt vỡ tung cuối cùng một chút lo nghĩ, quát lên một tiếng lớn, động thủ. Làm thịt cái này thứ không biết chết sống. Lời còn chưa dứt, hắn đã như mãnh hổ đập ra, đoạn đao mang theo thanh âm xé gió đâm thẳng Sở Phàm trong ngực. Khi ốm cùng thấp bàn tử cũng theo sát phía sau, một người vung xích sắt đánh tới hướng Sở Phàm đầu, một người nâng khảm đao bổ về phía bên hông hắn. Sở Phàm màu mắt trầm xuống, thử lạnh lên tiếng. Trong chốc lát, trên người hắn cố kia tận lực thu liễm khí thế giống như là núi lửa phun trào tản ra, hậu thiên tầng 7 uy áp như vô hình cự thủ, mạnh mẽ áp hướng ba người. Sau, hậu thiên tầng 7, mặt sẹo đoạn đao cứng tại không trung, trên mặt màu máu nháy mắt rút hết, đầy mắt đều là khó có thể tin hoảng sợ. Khi ốm cùng thấp bàn tử càng là phủ phủ bị giảm xuống đất, động tác như nhún ra đến liền vũ khí đều nắm không được. Nhưng giờ phút này bọn hắn đã vọt tới trước mặt Sở Phàm, lui không thể lui, lời nói cũng không kịp hô lên nửa câu, chỉ có thể liều mạng gạt ra ánh mắt cầu khẩn, trong cổ họng phát ra ô ô gào thét. Sở Phàm ánh mắt không có nửa phần ba động. Đối phó loại này tạp ngư, rút đao đều là lãng phí sức lực. Thân hình hắn thoáng qua, như quỷ mị tại ba người ở giữa xuyên qua. Chỉ nghe ba 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 tiếng giòn vang, ba cái bạt thai tinh chuẩn không sai lầm quất vào ba người mặt. Thanh âm kia không lớn, lực đạo lại nặng đến kinh người. Mặt sẹo ba người đầu như diều đứt dây hướng về sau bay đi, cổ dạng nứt giòn vàng xen lẫn tại trong tiếng gió. Thân thể đập ầm ầm tại mộ hoang trồng bên trong, run rẩy hai lần liền không một tiếng động. Sở Phàm phủi tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi, liếc mắt thi thể trên đất, quay người liền đi. Gió thổi qua bãi tha ma, cuốn lên vài mảnh lá khô, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Xử lý xong những người kia, Sở Phàm vỗ vỗ trên vạt áo bụi cỏ, dưới chân nhẹ nhàng nghiền một cái, thân hình tựa như con diều phiêu lên. Hắn không tận lực bật công, chỉ xuôi theo đã từng biện pháp để khí khinh thân, mũi chân điểm qua cây thấp chặt cây, mang theo vài mảnh lá cây đánh lấy xoáy mà rơi xuống. Bước chân nhẹ nhàng giống như là gió, Sở Phàm xuôi theo ngoài thành đường đất hướng trở về. Thỉnh thoảng dựa thế nhảy lên ven đường mẹ thụ giả, lại nhẹ nhàng rơi xuống tới. Thân ảnh tại ánh nắng bên trong thoáng qua, liền cách cái kia Hắc Sơn quận thành càng gần chút. Trong lòng còn băn khoăn vừa tới tay bí tịch, dưới chân không khỏi đến lại nhanh mấy phần. Nhanh đến cửa Hắc Sơn có lúc, Sở Phàm chậm lại bước chân, đem kinh thân công pháp thu lại, bước chân thả đến bốn bề yên tĩnh, xen lẫn tại người đi đường ở giữa hướng cửa thành đi. Bên trong một cái dâu quai nón nha dịch dương mắt quét tới, ánh mắt tại trên mặt Sở Phàm dừng một chút, con người hơi co lại, trên mặt nhanh chóng lướt qua một chút kinh dị. Hắn nhận ra người này. Hôm qua Thanh Hà bang cái kia sự tình náo đến xôn xao, trước mắt vị này chính là một người chọn toàn bộ bang phái, thân kia tay, nói là bù đắp được hậu thiên tầng 9 đều không quá đáng. Sở Phàm đến gần lúc, cái kia nha dịch đội vã thu hồi trường đao trong tay, trên mặt chất lên mấy phần khách khí ý cười. Đưa tay ra hiệu hắn đi qua, liền thông lệ vận hỏi đều bất đi, chỉ thấp giọng nói, "Sở công tử đi thong thả." Sở Phàm khẽ bước cằm, bước chân không ngừng, chậm rãi đi vào cửa thành. Bên cạnh trẻ tuổi nha dịch gặp lao lý đối một cái nam tử áo xanh khách khí như thế, nhịn không được tiếp cận tới thấp giọng hỏi, "Lý ca, đó là ai vậy? Ngày hôm nay thế nào khách khí như vậy?" Lao lý chậc chậc lưỡi, hạ giọng, ngươi không biết rõ, đó là Sở Phàm, hôm qua đem Thanh Thủy Bang tận diệt vị kia. Trẻ tuổi nha dịch hít vào ngụm khí lạnh, kinh đến con ngươi đều trợn tròn, liền là hắn. Hắn vội vã đi cả nhắc lại nhìn, đem bóng lưng Sở Phàm khắc vào trong đầu, trong lòng thầm kêu may mắn, đến nhớ kỹ gương mặt này, loại này ngon nhân, nhưng bạn bạn đắc tội không nổi. Sở Phàm mới đi đến cửa khách sạn, liền gặp Mã Tam xoa xoa tay ở dưới bậc thang đi dạo, thấy hắn vội vã nên đón, trên mặt chất đống cười. Mã Tam, ngươi thế nào ở chỗ này? Sở Phàm chớp chớp lông mày, quay người hướng một mình ở hậu viện đi. Mã Tam đuổi theo sát, thẳng đến vào viện mới hạ giọng, "Sở gia, cái này không ngại hôm qua đem Thanh Thủy Bang cho bưng đi." Hắn cười hắc hắc hai tiếng, "Ta nhìn thấy ngài không đi bọn hắn tổng bộ, liền suy nghĩ giúp ngài đi một chuyến, ngài đoán làm sao?" Nói lấy hắn từ trong ngực móc ra cái chữ nặng bao vải, mở ra, bên trong là một chồng mới tinh ngân phiếu, chừng 3 vạn lượng. Bên cạnh còn đè ép 4 bìa ngoài ám trầm đao phổ, trên địa viết Liệt Sơn Đào 3 chữ to. "Còn tốt Sở gia ngài uy danh đại lấy, những bang phái kia tạm thời không ai dám động Thanh Thủy Bang địa bàn. Đây là ta từ bọn hắn tổng đà tìm ra tới, ngài điểm điểm." Mã Tam hiến bảo dường như đem đồ vật hướng phía trước đưa đưa, trong mắt tràn đầy lĩnh ngộ. Nhiều như vậy, Sở Phàm cầm lấy ngân phiếu một chút kiểm kê, đuôi lông mày khẽ nhếch. 3 vạn lượng bạch ngân, bình thường người giang hồ cả một đời đều tích lũy không dưới, xứng đáng là chiếm cứ quận thành bang phái. Hắn tiện tay rút ra 2000 lượng đưa tới, vất vả ngươi, cầm lấy. Mã Tam tay mắt lanh lẹ tiếp được, đầu ngón tay chạm đến ngân phiếu lúc lại như bị nóng đến rút tay về, liên tục khoát tay, không được không được. Sở gia, đây đều là nhờ ngài phúc. Nếu không phải ngài hôm qua trận chiến kia chấn trụ tràn diện, mượn ta 10 cái gan cũng không dám đi Thanh Thủy Bang tổng đà. Trong lòng hắn cửa nhỏ rõ ràng, chính mình bất quá là mượn Sở Phàm uy danh nhặt được cái tiện nghi, nào dám thật muốn nhiều như vậy. Sở Phàm lười đến cùng hắn nhún nhường, đem ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, nhàn nhạt nói, để ngươi cầm thì cứ cầm. Sở Phàm đem Liệt Sơn đao tiện tay đặt lên bàn, đầu ngón tay nắn nuốt chồng kia rắn chắc ngân phiếu, khóe môi câu lên một vòng cười nhạt. Cái này Mã Tam ngược lại cái lanh lợi người, biết phân tức, còn biết đạo chủ động đem chỗ tốt đưa tới. Mặc dù bây giờ không thế nào coi trọng tiền tài, nhưng phần này nhãn lực độc đáo lại khó được. Hắn cầm lấy bản kia Liệt Sơn đao lật 2 trang, bên trong trang nét chữ cứng cáp, chiêu thức chú giải cũng coi như tường tận, là 4 không tệ đạo phổ. Ân, vẫn tính hiểu chuyện. Sở Phàm nói nhỏ một câu, đem bí tịch cùng ngân phiếu thu vào trong lực. Sở Phàm đem ngân phiếu ôm vào trong lòng, một chút suy nghĩ, chính mình tu luyện không dùng được đang dược, tiền này giữ lại cũng là tiền dư. Chi bằng nhân cơ hội này đi trong thành tốt nhất hồng tụ lâu hưởng thụ một chút. tu luyện không phải là vì hưởng thụ nha, không phải khổ cực như vậy làm gì. Hắn cất giọng gọi ở đang muốn lui ra ngoài Mã Tam, tối nay đi Hồng Tụ lâu, ngươi đi an bài xuống. Mã Tam bước chân dừng lại, trên mặt lập tức chất lên cười, ai, được rồi. Sở Phàm nhìn hắn bộ kia bộ dáng, lại bổ túc một câu, ngươi cũng một chỗ. Tối nay chi phí đều tính cho ta, tùy tiện chơi. Mã Tam lập tức ánh mắt sáng lên, trên mặt nếp nhăn đều cười lên, vội vã thở dài, cảm ơn Sở gia. Sở gia ngài quá thương cảm. Sở Phàm lại chịu mang theo hắn một chỗ đi dạo hoa lâu, phần này quang vinh cũng không phải bạc có thể cân nhắc. Ngựa Tam Lạc đến mặt mày hớn hở, vội vã thở dài, Sở gia ngài chờ chút, tiểu nhân đi luôn an bài. Bảo đảm để ngài vừa ý. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người bước nhanh rút khỏi viện, bước chân đều mang gió. Trong lòng tính toán đến nhanh đi tìm Hồng Tụ lâu Liễu Mụ Mụ, báo lên Sở Phàm danh hiệu, nhất định phải tốt nhất phòng, nổi trội nhất cô nương. Sở gia mới diệt Thanh Thủy Bang, chính là danh tiếng thịnh nhất thời điểm, Hồng Tụ lâu bên kia tuyệt không dám thất lễ. Chương 59, ta muốn chọn 10 cái chương 59, ta muốn chọn 10 cái cách đêm đến còn có đoạn thời thần. Sở Phàm ngồi ở trong viện trên ghế đá, đem đại lực ứng trảo công cùng phiên vân tối mở ra. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên trang sách, nét chữ có thể thấy rõ ràng. Hắn lấy trước đến đại lực ứng trảo công đầu ngón tay xuôi theo chiêu thức đổ phổ sẽ qua. Từ cơ sở thiết chỉ công luyện pháp, đến tiến giai xé mây thức liệt thạch thức chú giải bên trong còn đánh dấu lấy vận công lúc khí mạch hướng đi, lại so với bình thường bản sao tưởng tận nên nhiều. Sở Phàm vừa nhìn vừa con ngón tay thành chảo, trong không khí khẽ cơ một cái, đốt ngón tay phát ra nhẹ nhàng giòn vang, cảm thụ được khí huyết theo chiêu thức vận chuyển quy tích. Lật đến tiên vân tối lúc, hắn dứt khoát đứng lên. Quyền bí tịch này càng nặng thực chiến, đồ phổ bên trên bóng người hoặc đá hoặc quét, thối pháp cương mãnh bên trong mang theo xảo kình. Sở Phàm dựa vào đồ phổ khoa tay múa chân mấy chiêu, đá chân lúc mang theo gió đảo qua mặt đất, cuốn lên vài mảnh lá rụng. Hắn ngưng thần lĩnh hội lấy eo phát lực, chân theo vào bí quyết, thỉnh thoảng dừng lại nhíu mày suy tư, một lần nữa khởi thế lúc, động tác liền lưu loát mấy phần. Ánh nắng dần dần ngã về tây, trong viện thân ảnh lúc thì đứng yên lật sách, lúc thì xê dịch đấm đá, Sở Phàm đắm chìm tại mới được công pháp tìm tòi bên trong, không hề hay biết thời gian trôi qua. Sát trời ngầm hạ lúc tới, Sở Phàm ngừng tay, thở ra khẩu khí. Hắn cụp mắt nhìn xem hai tay của mình, đốt ngón tay vì lặp đi lặp lại phát lực mà hiện ra hồng đỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân bê, góc sân khối kia nửa thước vuông đá xanh liền răng rắc nứt ra thế văn. Đại lực ưng chảo công chỉ kình đã có thể thu phóng tự nhiên, hiển nhiên mò tới tiểu thành bên cạnh. Hắn hoạt động phía dưới cái cổ, lại nhấc chân thử một chút phiên vân tối. Lúc trước đối đổ phổ khoa tay múa chân lúc tổng cảm thấy khó chịu, lúc này lại đá ra đi, eo một vùng kình, thối phong hô đảo qua, lại đem bên cạnh cây cối lá cây thổi đến rơi xuống. Đã đến thứ ba chân lúc, mũi chân sượt qua trên tường viện gạch xanh, mấy khối gạch xanh những thanh mà nát. Sở Phàm chính mình cũng là người, lập tức bật cười. Cũng không phải cái này hai môn thời gian có nhiều đơn giản, thật sự là phía trước luyện cái kia mấy bộ võ kỹ đã sớm hiểu rõ, đạt tới viên mãn. Phát lực môn đạo, vận khí biện pháp, nhất thông bách thông. Lại thêm chính mình hấp thu tàn khu, tăng lên bản thân ngộ tính thiên phú. Bây giờ lại học mới võ kỹ, tựa như đả thông hai mạch nhâm đốc, chiêu thức phát lực bí quyết, khí mạch vận chuyển, hơi chút suy nghĩ liền sáng tỏ thông suốt. Tựa như học qua chắc chắn, lại nhìn nhân chia cộng trừ, tự nhiên so người ngoài nhanh hơn nhiều. Võ giả tầm thường cần mấy tháng khổ tu mới có thể sờ được bậc cửa, hắn dựa vào phần này nhất thông bách thông ngộ tính, lại nửa ngày liền đã nhỏ thành. Sở Phàm sửa sang bị gió đêm nhấc lên vào áo, khóe môi vung lên một vòng cười nhạt. Hắn vô vỗ trên quần xám, quay người hướng trong phòng đi. Mới đổi kiện sạch sẽ quần áo, ngoài sân liền truyền đến Mã Tam âm thanh, Sở gia, thời điểm không sai biệt lắm, Hồng Tụ lâu bên kia đều chuẩn bị tốt. Sở Phàm sửa sang lại ống tay áo, trong mắt mang theo điểm thờ ơ cười. Những ngày này tập trung tinh thần nhào vào luyện công bên trên, dây cung căng đến thật chặt, là nên khoan khoái khoan khoái. Hắn cái này long ngâm thiết bố sam luyện đến tầng thứ 7, bình thường lực đạo căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may, thể cốt rắn chắc cực kỳ. Một hai cái cô nương ngồi tiếp, nơi nơi đến nửa cái thời thần liền không có tinh thần, sao đủ hắn dày vò. Hắn xông Mã Tam nhấc lên cằm, nghe nói Hồng Tụ lâu cô nương đều có tư vị. Tối nay đừng tỉnh lấy, chọn 10 cái lanh lợi tới. Mã Tam đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, trên mặt cười giống như bá hoa, Sở gia yên tâm, bảo đảm từng cái đều là hàng đầu. Tiểu nhân đi luôn ăn bài, để các nàng tại tốt nhất phòng chờ lấy. Sở Phàm ừ một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Gió đêm mang theo điểm mùi rượu cùng son phấn hương thổi qua tới, hắn hít sâu một hơi, khóe môi câu đến cong hơn chút. Luyện công là khổ sai sự tình, thỉnh thoảng ngược lại, cũng coi là đối chính mình khao thưởng. Mã Tam dẫn Sở Phàm đi đến ngoài khách sạn, một chiếc trang trí tinh xảo mã xa sớm đã đợi tại bên đường, màn xe treo lên cuốn cảnh liên văn, xem xét liền biết là Hồng Tụ lâu chuyên dụng tỏa giá. Sở gia, mời ngài. Mã Tam niềm nở vén rèm xe. Sở Phàm khom lưng ngồi vào đi, trong thùng xe phủ lên nệm êm, còn đốt một lò nhàn nhạt hương, xua tán đi đêm ý lạnh. Mã Tam cũng đi theo đi vào ngồi, vừa định lại nói chút gì, xe đã chậm chậm động lên. Bánh xe ép qua tảng đá xanh đường, phát ra nhẹ nhàng âm hưởng, thỉnh thoảng có thể nghe phía bên ngoài truyền đến sáo trúc âm thanh cùng tiếng cười nói, càng ngày càng gần. Mã Tam trên mặt không thể che hết hưng phấn, xoa xoa tay nói, Sở gia, Liễu Mụ Mụ nói cố ý lưu lại tầng cao nhất lãng nguyệt các, tầm nhìn tốt nhất, các cô nương cũng đều ở nơi đó chờ. Sở Phàm tựa ở trên nệm êm, từ từ nhắm hai mắt nghe lấy ngoài xe độc tĩnh, khóe môi chứa đựng điểm như có như không ý cười. Mã Sa mới dừng ở cửa Hồng Tụ lâu, Mã Tam liền vui vẻ nhảy đi xuống, lôi kéo cổ họng gọi, Liễu Mụ Mụ, đi ra tiếp khách nha. Lời kia vừa thốt ra, xung quanh mấy cái chính giữa đi vào trong công tử áo gấm đều dừng lại chân, quay đầu nhìn ánh mắt của hắn mang theo mấy phần xem thường. Bên cạnh một cái giữ lại sơn dương hồ trung niên nhân bĩu môi, thấp giọng cô, ở đâu ra đồ nhà quê, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Chính giữa muốn mở miệng quát lớn hai câu, lại bị người bên cạnh lặng lẽ kéo tay áo. Chỉ thấy trong lầu bước nhanh đi ra tới cái ăn mặc đỏ tươi sần sám phụ nhân, chính là Hồng Tụ lâu Liễu Mụ Mụ. Trên mặt nàng chất đống thân thiện cười, thật xa liền hướng về vừa xuống xe Sở Phạm Phúc Phúc thân, âm thanh nũng nịu, "Oái, đây không phải Sở gia ư?" Nhưng làm ngài nhìn lấy, nàng đi lên trước, trong ánh mắt tràn đầy định nọ, hôm qua Sở gia một trận chiến diệt Thanh Thủy Bang, toàn bộ Hắc Sơn quận ai không bội phục. Gọi là một cái uy phong, tiểu nữ nghe lấy đều cảm thấy hạ giận đây. Xung quanh tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Sở Phạm diệt Thanh Thủy Bang hai cái từ này vừa ra tới, mới vừa rồi còn muốn phát tác người nháy mắt ngậm miệng, nhìn Sở Phạm ánh mắt từ khinh thị biến thành kiêng kỵ. Vừa mới giấu ở trong cổ họng lời nói, cứ thế mà nuốt trở vào. Người nào không biết hôm qua Thanh Thủy Bang bị người tận diệt, giết người liền là vị này Sở gia, nghe nói thân thủ tàn nhẫn cực kỳ, nào dám tùy tiện đắc tội. Sở Phạm không để ý động tĩnh xung quanh, chỉ nhàn nhạt lườm Liễu Mụ Mụ một chút, sắp xếp xong xuôi. "Tốt tốt." Liễu Mụ Mụ liền vội vàng gật đầu, nghiêng người dẫn đường, tầng cao nhất Lãng Nguyệt Các đã sớm dự sẵn, các cô nương cũng đều chờ lấy đây, Sở gia mời vào bên trong. Sở Phạm nghe lấy Liễu Mụ Mụ định nói, cười vang lên, trong tiếng cười mang theo vài phần thoải mái. Hắn tiện tay từ trong ngực rút ra một trương trăm lượng ngân phiếu, đầu ngón tay tại ngực Liễu Mụ Mụ nhẹ nhàng nhét lại, thuận tiện vuốt vuốt, động tác tự nhiên cực kỳ. "Thưa ngươi." Hắn ngữ khí tùy ý, ánh mắt lại đảo qua Liễu Mụ Mụ nháy mắt sáng lên mặt. Liễu Mụ Mụ hái một tiếng, vội vàng dùng tay đè chặt ngực ngân phiếu, cười đến mắt đều híp lại thành mối nối, "Cảm ơn Sở gia thượng." Sở gia liền là hào phóng. "Nhanh mời vào bên trong, các cô nương đều chờ đợi cho mời ngài ăn đây." Nàng vừa nói, một bên thân mật hướng bên cạnh Sở Phàm đụng đụng, dẫn đường hướng trong lầu đi, bước chân đều so vừa mới nhẹ nhàng mấy phần. Người chung quanh nhìn ở trong mắt, càng là không dám lên tiếng. Trăm lượng ngân phiếu tiện tay khẽ người, loại này thủ bút, lại thêm diệt Thanh Thủy Bang uy danh, ai còn dám xem nhẹ. Chương 60, đều có thưởng chương 60, đều có thưởng. Liễu Mụ Mụ mặt mũi tràn đầy niềm nở dẫn Sở Phàm hai người trèo lên tầng cao nhất, đẩy ra Lãng Nguyệt Các trạm chỗ cửa gỗ lúc, một cô thanh nhã gió hương phả vào mặt. Mười mấy mỹ nhân hoặc ngồi hoặc đứng, đều là một thân cắt xén hợp váy lụa, có cầm cờ nhíu mày, có gần cửa sổ điều dây cùng, còn có nâng lên cốc trà nhạt uống. Gặp người đi vào, đều nhộn nhịp ngước mắt nhìn sang, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần rụt rè thẹn thùng, lại trốn lấy mấy phần tận lực triển lộ mềm mại đáng yêu. Cầm đầu hai nữ tử càng là bước nhanh về phía trước, chỉnh đốn trang phục hành lễ lúc bên tóc mai châm cài kinh hoàng, giòn giòn ra ra gọi câu, "Sở gia an." Trong đám người, lần trước bị Sở Phàm điểm qua cái kia hai vị nữ tử cũng tại trong đó. Nhìn thấy Sở Phàm đi vào, hai người đáy mắt đồng thời sáng lên một vòng kinh hỉ, lặng lẽ dịch chuyển về phía trước nửa bước, bên tóc mai châm hoa theo lấy động tác nhẹ nhàng lay động. Giờ phút này gặp hắn lại đến, trong mắt nóng bỏng so người ngoài càng lớn mấy phần, kèm thêm lấy hành lễ lúc tư thế đều thêm mấy phần thận trọng chờ đợi. Sở Phàm hào phóng cho các nàng ấn tượng thật sâu. Sở Phàm ngửa đầu cười to, thanh trấn mái nhà, cả phòng gió hương đều giống bị tiếng cười kia quấy đến quần quật lên. Hắn tiện tay giải bên hông nai ngọc, cầm bào và táo đảo qua trên bàn trà bầu rượu, đinh đinh đang đang đâm ra một chuỗi giòn vàng cũng không để ý, ngược lại thuận thế hướng mỹ nhân chồng bên trong ngồi xuống, cánh tay hướng bên cạnh nữ tử đầu vai khẽ bắc, đầu ngón tay còn nhẹ điệu ngắc ngắc đối phương rủ xuống sợi tóc. "Đều thất thần làm cái gì?" Hắn nhíu mày cười hỏi, khóe mắt đuôi lông mày đều là không bị trói buộc. Tiện tay nắm lấy rượu trên bàn đàn hướng trong miệng rót, tiểu dịch xuôi theo cảm chạy vào vạt áo, làm ướt mảng lớn gấm vóc cũng không quan tâm, chỉ phất phất tay nói, "Bồi ta lật lạc." Liễu Mụ Mụ thấy thế, thức thời che cửa lui ra ngoài. Cửa chụp hơi chuyển âm hưởng bên trong, chỉ nghe trong các rất nhanh chuyển ra Sở Phạm sang sảng cười mắng cùng bọn nữ tử nhu mì trả lời. Lẫn vào dây đàn bị xếp đặt ra tà âm, tại noãn hương mở mịt trong không khí quấn 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 quấn. Sở Phạm khẽ mắt thoáng nhìn Mã Tam chọc tại cạnh cửa, hai tay xoắn lấy góc áo, mặt đỏ bừng lên, ánh mắt tại cả sảnh đường xuân sắc bên trong né tránh, rất giống chỉ bị ném vào bụi hoa buồn hùng. Hắn hắc cười một tiếng, thò tay hướng bên cạnh chụp tới, thuận thế đem hai cái sóng mắt lưu chuyển nữ tử đẩy đi qua, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa vặn để các nàng lảo đảo đâm vào Mã Tam trên mình. Nhìn ngươi cái kia sợ dạng, Sở Phạm dương lên vỏ rượu cười mắng, tiểu dịch ở tại trên vạt áo cũng không để ý, tối nay đừng tăng lấy, cho ta buông ra vui. Cái kia hai nữ tử vốn là lanh lợi, lập tức hiểu ý, một trái một phải kéo lại Mã Tam cánh tay, ôn nhu nói, "Tiểu Ca Nhi, ngồi bên này đi." Mã Tam chỉ cảm thấy hai đoàn mềm mại kéo đi lên, chóp mũi quanh quẩn lấy son phấn hương, mặt càng đỏ hơn, động tác đều không biết hướng cái nào thả, làm đến Sở Phạm lại là một trận thoải mái cười to. Lúc trước bị Sở Phạm điểm qua cái kia hai tên nữ tử nhất là tức thời. Gặp hắn hào hứng chính giữa cao, một người trong đó liên bộ nhẹ nhàng lên trước, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần hồn nhiên, "Sở gia, nô tỳ cho ngài sướng đoạn thập bát mô dài sầu đây." Một người khác cũng lập tức nói tiếp, vòng eo nhẹ nhàng bật một cái, làn váy xoáy ra cái mềm mại đáng yêu độ cong, "Vậy ta liền làm Sở gia bạn nhảy trợ hứng." "Ha ha ha ha, tốt." Sở Phàm ngửa đầu cười to, tiện tay từ trong ngực rút hai trường trăm lượng ngân phiếu, đầu ngón tay bắn ra, hai trương trang giấy liền mang theo thế gió phiêu đi qua. "Thưởng các ngươi." Hai người tay mắt lanh lẹ tiếp được, đầu ngón tay chạm đến ngân phiếu bên trên tinh xảo hoa văn, nụ cười trên mặt càng niềm nở, bận bịu quỳ gối tạ ơn, "Cảm ơn Sở gia thưởng." Vừa mới dứt lời, hai người kia liền liên tục không ngừng địa chấn lên. Ca khúc nữ tử chỉnh đốn trang phục đứng vững, môi son khẽ mở, là lướt làn điệu lẫn vào mềm nhũn âm môi triển triển miên miên tràn ra. Bạn nhảy thì xoay người nhảy múa, váy lụa tung bay như điệp, vòng eo mềm đến như không xương, mỗi một cái ánh mắt đều hướng Sở Phạm trên mình dính. Xung quanh các cô nương nhìn ở trong mắt, đôi mắt đều đỏ. Bất quá là mở miệng đáp lời, liền đến trăm lượng ngân phiếu, chuyện tốt bực này ai không đỏ mắt. Chỉ một thoáng, lúc trước còn bưng lấy thận trọng toàn bộ vứt ra đi, nhộn nhịp tụ tập đi lên. Cái này cướp làm Sở Phạm rót rượu, đầu ngón tay cố tình sượt qua mu bàn tay hắn, cái kia tiến đến hắn bên thai nói nhỏ, thổ khí như lan, thậm chí trực tiếp hướng trong ngực hắn tháo, bên tóc mai hoa thơm trà sát đến hắn và áo đều là điểm hương, cả phòng niềm nở cơ hồ muốn đem người chết bới. Sở Phàm bị cái này cả sảnh đường niềm nở cuốn đến cao giọng cười to, một tay kéo qua bên cạnh đưa rượu nữ tử, cất giọng nói, tốt tốt tốt, đều có thưởng. Ánh mắt của hắn đảo qua đầy phòng nóng bỏng khuôn mặt, đung nhiên quay đầu nhìn về phía Mã Tam bên kia, xong cái kia hai cái chính giữa cho Mã Tam bóc hạt dưa nữ tử cười nói, hai người các ngươi cũng cơ trí điểm, đem ta cái này lao đệ hầu hạ tốt lắm rồi, cũng có thưởng. Mã Tam chỉ cảm thấy trong ngực ly rượu cướp lơ, ngẩng đầu chính giữa đụng vào Sở Phàm danh manh ánh mắt, mặt càng đỏ hơn. Kia hai nữ tử đến lời nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng bên cạnh hắn tiếp cận đến càng chặt, kèm thêm lấy nhìn ánh mắt của hắn đều sáng lên mấy phần. Sở Phàm một cái tay khác thò vào bên cạnh nữ tử váy lụa và áo, đầu ngón tay cách lấy lụa mỏng nuốt bẹ tinh tế ra thịt. Ánh mắt lại liếc về phía nơi khác, cười như không cười hỏi cái kia ca khúc, vừa mới ca đến thứ mấy mỏ. Không bằng thoát quần áo, để ta đích thân đến một chút. Lời này vừa nói, cả phòng nháy mắt tịnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia ca khúc nữ tử trong tay tỉ bà loạng choạng rơi trên mặt đất, mặt tăng thêm giống như muốn rớm máu, vừa môi run rẩy nói không ra lời. Bị hắn nắm lấy lưng nữ tử nước mắt đều nhanh đi ra, hết lần này tới lần khác trên lưng lực đạo rộng không được, chỉ có thể cắn môi, mặc cho đầu ngón tay của hắn ở dưới làn váy làm loạn. Sở Phàm lại không thèm để ý chút nào, một tay bóp lấy ly rượu, một tay tùy ý câu qua nữ tử cằm. Đầu ngón tay tại nàng tinh tế trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve, trong ánh mắt trêu tức không che giấu chút nào, vừa mới ca thập bát mô lúc gan rất lớn, thế nào lúc này ngược lại sợ. Loại này gần như xuồng xã trêu chọc, nơi nào là gió này chăng trong chàng hàm xúc điệu bộ có thể so sánh. Liên La thường thấy chàng diện cô nương, giờ phút này cũng đỏ thấu bên hai, có nắm chặt khăn cản trở mặt, giữa kẽ tay lại liếc trộm Sở Phàm động tác. Có muốn tránh, chân lại như đính tại trên mặt đất, đáy mắt ngượng ngùng bên trong lại trộn lẫn tơ bí ẩn nóng rực. Loại này không quan tâm dã nhiệt tình, lại so với những cái kia cố làm ra vẻ công tử ca càng khiến người ta trong lòng phát run. Sở Phàm nhìn các nàng bộ này vừa thẹn lại sợ, vốn lại trốn lấy tơ kìm nén không được răng dấp, đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười chấn đến song cửa sổ đều vang lên ong ong. Hắn cầm lấy vỏ rượu hướng trong miệng đổ một miệng lớn, tiểu dịch xuôi theo khỏe miệng chảy đến cái cổ, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, liền không chịu nổi. So với các ngươi ngày bình thường hầu hạ những toan nho kia trò xiếc, ta cái này nhưng tính toán khách khí. Hắn cảm thấy quang cảnh này thực tế thú vị, những cái này tại trăng gió trong tràng luyện thành khéo léo nữ tử, lại sẽ bị chính mình vài câu trêu chọc, mấy cái mờ ám làm đến tay chân luống cuống. Cái kia cố giả bộ chấn định xuống bối rối ánh mắt, lại so với các nàng tận lực bày ra mềm mại đáng yêu tăng thêm mấy phần hoạt sắc. Chương 61, Lưu công tử chương 61, Lưu công tử Sở Phàm tại trong lãng nguyệt các chính giữa cùng các cô nương cười đùa, lầu dưới ồn ào lại xuôi theo cửa sổ chui đi vào. Dựa vào cái gì không cho vào? Lão tử hôm nay liền muốn cái kia lãng nguyệt các. Một tiếng ngang tàng gầm thét đụng đến cầu thang đều phát run, nghe động tĩnh chính là dưới lầu đại sảnh. Nguyên lai cái này lãng nguyệt các là hồng tụ lâu gánh tốt chỗ đi, tầm nhìn rộng rãi không nói, riêng là bên trong bảy biện liền so nơi khác tinh xảo gấp mấy lần, từ trước đến giờ là con em quyền quý tranh đoạt địa phương. Lưu công tử nguôi giận, thật sự là trên lầu khách quý trước quyết định, nhỏ không dám đắc tội a. Liễu mụ mụ cười theo, chán đều gấp ra đổ mồ hôi, một bên là xuất thủ tàn nhẫn Sở Phàm, một bên là khó chơi Lưu công tử, bên nào đều không dễ trọng. Khách quý? Cái gì khách quý so ta Lưu công tử còn quý giá? Lưu Thừa Vũ một cước đạp lăn bên cạnh giàn hoa, bình sứ vỡ vụn giòn vang đặc biệt chói tai, để hắn lăn xuống tới. Không phải lão tử nện cái này hồng tụ lâu. Gây chuyện là Hắc Sơn quận thành Lưu gia công tử Lưu Thừa Vũ. Lưu gia chính là quận thành uy tín lâu năm thế gia, trong tộc càng có hai vị hậu thiên tầng 9 võ giả tọa trấn, tại bản địa thế lực đan sen chẳng chịt, bình thường quyền quý cũng phải làm cho ba phần. Lưu Thừa Vũ từ nhỏ nuông chiều đã quen, hôm nay mang theo tùy tùng tới, nguyên muốn tại Lãng Nguyệt các bày yến, nghe bị người chiếm, lập tức liền sù lông lên. Liễu mụ mụ bị Lưu Thừa Vũ ngăn ở đầu bậc thang, thái dương mồ hôi lạnh xuôi theo tóc mai hướng xuống chảy, nụ cười trên mặt đã sớm nhịn không được rồi. Nhưng cái này Lưu gia cũng không phải phổ thông thế gia có thể so. Trong tộc cái kia hai vị hậu thiên tầng 9 võ giả liền không nói, càng chết là Lưu gia đại công tử Lưu Thừa Nghiệp. Đây chính là Hắc Sơn quận thứ 2 đại tông môn Ngọc Tuyển môn nội môn thiên tiêu, mới có 25 đã luyện đến hậu thiên tầng 8. Có hy vọng tiên tiên cảnh nhân vật, liền quận trưởng gặp đều muốn cho mấy phần tình mọn. Hồng tụ lâu mặc dù tại quận thành có chút hậu trường, thật là muốn đối đầu loại này có tông môn nâng đỡ thế gia, cũng được không bù mất á. Liễu mụ mụ một bên gắt gao ngăn Lưu Thừa Vũ đường đi, một bên gấp đến âm thanh phát run, "Lưu công tử, ngài nhìn ngài cái này cần gì chứ? Trên lầu vị kia cũng không dễ chọc a, chúng ta không đáng làm cái phòng tổn thương hòa khí." "Không dễ chọc." Lưu Thừa Vũ nhấc chân liền đá vào bên cạnh trên lan can, gỗ thật lan can ứng thanh rách ra đường may, "Tại cái này Hắc Sơn quận, ta Lưu gia muốn đổ vỡ, còn không người dám không cho." Ca ta thế nhưng Ngọc Tuyền môn nội môn tiên tiêu, tiên thiên cảnh đều có hy vọng trùng kích, hắn là cái thá gì? Nói lấy, hắn đẩy ra Liễu mụ mụ, mang theo tùy tùng liền hướng trên lầu sông, hôm nay coi như là thiên vương lão tử tại phía trên, cũng đến cho ta di chuyển địa phương. Trong các, Sở Phàm đem lầu dưới lời nói nghe tới nhất thanh nhị sở, bưng ly rượu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ ly xuôi theo, đáy mắt ý cười dần dần nghiêm túc. Trong phòng chúng nữ sớm bị động tĩnh bên ngoài kinh đến không còn vừa mới tiểu diễm, từng cái đưa mắt nhìn nhau, trong tay nhạc khí, ly rượu đều quên buông xuống, trong ánh mắt trốn lấy mấy phần bất an. Lưu gia tên tuổi tại Hắc Sơn quận người nào không biết? Vị Tiêu Ngọc Tuyển môn đại công tử càng là như sấm bên tai, giờ phút này nghe lấy lầu dưới kêu gạo, liền đầu ngón tay đều có chút phát run. Sở Phàm lại như là không nghe thấy cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, chỉ bưng lên ly rượu nhấp một miếng, tiểu dịch lướt qua cổ họng. hắn bỗng nhiên xông cái kia hai vị còn cứng lấy nữ tử dương lên cằm, khoe miệng chứa đựng quét thở ở cười, thất thần làm cái gì? Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Vừa dứt lời, hắn thò tay đem bên cạnh một vị bị dọa cho mặt trắng bệnh cô nương ôm vào trong ngực. Đầu ngón tay tại đối phương trong tóc luốt luốt chi kia châu sai, trong ánh mắt trêu tức nửa phần chưa giảm, trời sập xuống có ta treo lên, sợ cái gì? Tiếng thì bà do dự băng lên, vũ bộ cũng lần nữa xoáy mở, chỉ là cái kia làn điệu bên trong, trong làn váy, cuối cùng trộn lẫn tơ không giấu được căng cứng. Mà ngoài cửa tiếng bước chân đã thùng thùng dẫm lên cuối cùng mấy cấp bậc thang. Một tiếng vang thật lớn, chạm chỗ cửa gỗ bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đá văng, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe bên trong, Lưu Thừa Vũ mang theo hai cái tùy tùng nên ngang xông vào. Hắn quét mắt cả phòng oanh oanh nghiến nghiến, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người Sở Phàm, khóe miệng văng ra một vòng kinh thường. Tại cái này Hắc Sơn quận thành, có thể để hắn Lưu Thừa Vũ kiêng kỵ người vốn là lác đác không có mấy, mà những cái kia nhân vật có mặt mũi, từ trước đến giờ khinh thường tại đặt chân Hồng Tụ lâu loại địa phương này, là dùng hắn căn bản không đem trên lầu khách quý để vào mắt, chỉ coi là cái nào không biết trời cao đất rộng nhà giàu mới nổi. Giờ phút này càng là không có sợ hãi cất giọng nói, ở đâu ra dã đồ vật, dám chiếm tiểu gia địa phương. Thức thời liền tranh thủ thời gian lăn, không phải đừng trách ta không khách khí. Sau lưng tùy tùng cũng đi theo gào to, công tử nhà ta nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Tranh thủ thời gian lăn ra ngoài. Cả phòng tiếng nhạc im bặt mà dừng, các cô nương hù dọa đến nộn nhịp hướng sau lưng sợ phản trốn, liền cũng không dám thở mạnh. Cái này Lưu gia công tử ngang ngược, tại quận thành thế nhưng nổi danh. Sở Phàm bị cái này chợt ồn ào quấy rầy hào hứng, nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, ánh mắt lạnh giống như nhúng băng. Chậm chậm dương mắt nhìn về phía cửa ra vào Lưu Thừa Vũ, trong ánh mắt kia hàn ý để xung quanh không khí đều phảng phất giảm mấy phần. Một bên Mã Tam Vũ đứng lên, trở tay liền sờ về phía bên hông đòn đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đổi lại phía trước, vượn hắn 10 cái gan cũng không dám cùng người của Lưu gia khiêu chiến, nhưng hôm nay đi theo Sở Phàm, Diệt Thanh Thủy Bang như ép sâu kiến, kiến thức qua Sở gia lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, sống lưng cũng cứng rắn mấy phần. Hắn hướng phía trước đạp nửa bước, ngăn tại Sở Phàm bên cạnh phía trước, trầm giọng nói, càng rỡ, dám ở Sở gia trước mặt dương ai. Lưu Thừa Vũ bị bất thình lình quát lớn nghẹn họng một thoáng, lập tức như là nghe được chuyện cười lớn, chỉ vào Mã Tam cùng thiếu, liền ngươi tên nhà quê này, cũng xứng cùng tiểu gia nói chuyện. Cho ta đánh. Sở Phàm âm thanh đột nhiên vang lên, trầm thấp bên trong bao bọc bụi bằng, mẹ nó, thế nào luôn có người vội vàng chịu chết. Lời này vừa nói, cả phòng nhiệt độ phảng phất nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Liễu Mụ Mụ tại cửa ra vào nghe tới hồn phi phách tán, sắc mặt vụ biến đến trắng bệnh. Nàng thế nhưng biết Sở Phàm Diệt Thanh Thủy Bang lúc ngoan lệ, đây chính là nói giết liền giết tuyệt không nương tay chủ nhân. Nếu là thật để cho hắn động sát tâm, Lưu Thừa Vũ đầu này mạng nhỏ hôm nay sợ là muốn bàn giao ở chỗ này, cái kia Lưu gia trả thù tuyệt không phải Hồng Tụ lâu có thể tiếp nhận. Nàng liên tục lăn lộn nhào vào tới, giang hai cánh tay ngăn tại trước người Lưu Thừa Vũ, âm thanh đều mang nước nở, Sở gia, chấm đã, vạn vạn không được a. Lưu công tử trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhận với hắn. Lưu Thừa Vũ bị Liễu Mụ Mụ bộ này thất kinh dáng dấp làm đến sững sờ, lập tức càng cảm thấy tức giận, Liễu Mụ Mụ ngươi tránh ra, cái này tạm thoái cũng dám uy hiếp ta, đảng ta phế hắn, nhìn hắn còn dám hay không cuồng. Chương 62, công tử đi mau. Chương 62, công tử đi mau. Sở Phàm mi mắt nhắm lại, đáy mắt hàn quang chợt hiện, ngón tay hắn nhẹ nhàng bê lại, trong tay chén trà bằng sứ xanh bỗng nhiên phát ra một tiếng vang dọn, đúng là bị nội kình miễn cưỡng chấn đến nổ tung. Hiu, 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 vô số sắc bén mảnh vụn như là ra khỏi nòng cung tên, mang theo sắc bén tiếng xé gió bắn về phía Lưu Thừa Vũ đám người. Phốc phốc, phốc phốc, hai tên tùy tùng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị mảnh vụn xuyên thủng hết hầu, máu tươi phun tung tóe ở trên tường, thẳng tắp ngã vào trên đất, mắt thấy là không sống được. Bên cạnh Lưu Thừa Vũ, tên kia một mực túi đầu lão giả đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang bắn mạnh. Bên hông hắn trường kiếm chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, kiếm quang như luyện, đinh đinh đang đang một trận giòn vang, càng đem còn lại mảnh vụn toàn bộ đón đỡ ra, hỏa tinh tại trên mũi dao rì rào bắn tung tóe. Ngại danh thật can đảm, dám đối nhà ta công tử hạ sát thủ. Lão giả thân hình bất động như núi, một cỗ hậu thiên tầng 7 nội kình ba động khuyết tán ra tới, áp đến không khí chung quanh cũng hơi ngưng trệ. Chính là Lưu gia vì bảo vệ Lưu Thừa Vũ, cố ý an bài hộ vệ trưng mãnh. Liễu Mụ Mụ gặp trong nháy mắt liền xảy ra nhân mạng, hù dọa đến hồn cũng phi, nào tới phụ cận liên tục khoát tay, đối Trương Mạnh gấp giọng hô, Trương gia dừng tay, tuyệt đối không thể động thủ. Hắn là Sở Phàm a, liền là hôm qua diệt Thanh Thủy Bang, giết đến Thanh Thủy Bang trên dưới không chừa mảnh giáp cái Sở Phàm kia. Lời này vừa nói, Trương Mạnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, cầm kiếm tay hơi hơi căng thẳng. Lưu Thừa Vũ cũng là khẽ giật mình, Sở Phàm danh tự như khối nhũ băng đâm vào trong đầu, để hắn động tác dừng nửa phần. Nhưng lập tức một cỗ tà hỏa liền bật lên, Sở Phàm lại như thế nào? Bất quá là diệt cái Thanh Thủy Bang thôi, thật coi chính mình là nhân vật. Nhà hắn Lưu gia muốn diệt Thanh Thủy Bang, bất quá là chuyện một câu nói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phàm, trên mặt màu máu không rụt, lại cứng cổ hừ lạnh, "Tốt, có dũ khí. Giết ta người, bút chướng này chúng ta nhớ kỹ. Người cho ta chờ lấy." Tiếng nói mặc dù cứng rắn, bước chân lại không tự chủ được về sau rời nửa tấc. Trong lòng hắn rõ ràng, có Trương Mạnh tại cũng không bảo vệ được chính mình, thật muốn cứng đối cứng, hôm nay không chiếm được tốt. Chỉ là trước mọi người bị người giết tùy tùng, nếu là liền như vậy xám xịt đi, hắn Lưu đại công tử mặt để nơi nào? Chỉ có thể cắn răng quẳng xuống ngoan thoại, tạm thời cho là tìm cho mình cái bậc thang. Lưu Thừa Vũ siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bóp đến trắng bệnh, đáy mắt tràn đầy hoảng động. Quay người lúc, bước chân hắn đều mang một cỗ lệ khí, trong đầu sớm đã tính toán mở ra. Cái này Sở Phàm lại có thể đánh lại như thế nào? Thật coi ta Lưu gia là Thanh Thủy Bang loại kia mặt hàng. trở về liền triệu tập đội hộ vệ, lại mời trong gia tộc mấy vị kia cung phụng xuất thủ. Bất kể hắn là cái gì sở phàm, nhất định phải để hắn nếm lần thế gian cực hình, cuối cùng chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu tan cái nhục ngày hôm nay. Hắn càng nghĩ càng là cắn răng, bước chân cũng sắp mấy phần, chỉ cảm thấy đến cái này hồng tụ lâu không khí đều để hắn buồn nôn. Đây trong đầu chỉ còn giữ lại sau khi trở về như thế nào phái người đem cuồng đồ kia nghiền xương thành cho ý niệm. Sở phàm nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong, trong tiếng cười mang theo không hề che giấu khiêu khích, "Hãy sự hăng hái của ta, vô mông liền muốn đi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế?" Lưu Thừa Vũ bước chân đột nhiên dừng lại, sau lưng như là bị hàn khí đâm một cái, đột nhiên xoay người, sắc mặt đỏ bừng lên, "Sở phàm, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Thật coi ta không dám cùng ngươi liều mạng." Hắn ngoài mạnh trong yếu tiếng quát vừa dứt, tên kia gọi Trương Mãnh hộ vệ đã đem hắn bảo hộ sau lưng, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất. Hậu thiên tầng 7 nội kình không giữ lại chút nào trải ra, ánh mắt gắt gao khóa lại Sở phàm, hít thở đều biến đến nặng nề. Liễu Mụ Mụ thấy thế hồn đều nhanh bay, vội vã cấp bước lên phía trước, đối Sở phàm liên tục thở dài, trên mặt chất đống so với khóc còn khó coi hơn cười, "Sở gia, ngài đại nhân có đại lượng, không đáng cùng tiểu bối chí khí. Kim Nhật thị hồng tụ lâu không phải, quét ngài hưng, tất cả chi tiêu toàn bộ miễn, toàn bộ miễn." Trong lòng nàng đầu đem Lưu Thừa Vũ mắng trăm ngàn lần, lại sợ Sở phàm thật động sát tâm, mồ hôi lạnh trên trán xuôi theo tóc mai hướng xuống chảy. Cái này Lưu công tử ở chỗ này xảy ra chuyện, nàng hồng tụ lâu hậu trưởng cũng không nhất định bảo hộ được a. Sở phàm chế nhạo một tiếng, đầu ngón tay vuốt vuốt bầu rượu trên bàn, ngữ khí hơi hợt, "Ta Sở phàm còn không nghèo đến mức này." Liễu Mụ Mụ mồ hôi lạnh trên trán càng dày đặc, liên tục túi người, "Đúng đúng đúng, Sở gia nói đùa, là tiểu phụ nhân mù rốt." Sở phàm dương mắt quét về phía sắc mặt tái xanh Lưu Thừa Vũ, khóe miệng ý cười bỗng nhiên trở nên lạnh, "Như vậy đi, xem ở Liễu Mụ Mụ mặt mũi, để vị này Lưu công tử quỳ gối nơi này dập đầu ba cái, hôm nay việc này coi như bỏ qua." "Sở gia?" Liễu Mụ Mụ sắc mặt đổi biến, hai chân đều đang run rẩy. Cái này không phải nể tình, rõ ràng là đem người hướng chết bên trong bức. Lưu Thừa Vũ khi đến toàn thân phát run, lồng ngực kịch liệt lên xuống, chỉ vào ngón tay Sở phàm đều đang run rẩy, "Sở phàm, ngươi thật coi ta không dám liều mạng? Dám như vậy làm nô ta, ta từ trên xuống dưới nhà họ Lưu nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Hắn gào thét, trong mắt tơ máu bạo khởi. Sau lưng Trương Mãnh cũng nắm chặt trường kiếm, khí tức đột nhiên biến đến cuồng bạo, hậu thiên tầng 7 nội kình cơ hồ muốn xé rách không khí. Sở phàm lại như là không nghe thấy cái kia uy hiếp, chỉ là chậm rãi đem bầu rượu thả về trên bàn, âm thanh bình thường giống như tại nói một kiện không quan trọng sự tình, nhìn tới, ngươi là chọn con đường thứ hai. Lưu Thừa Vũ bị Sở phàm ánh mắt kia nhìn đến trong lòng phát lạnh, cũng lại duy trì không được phép lối, lớn tiếng gào thét, "Trương Mãnh, ngăn lại hắn." Hắn một bên lui lại một bên cuồng hống, trong thanh âm mang theo không che giấu được bối rối, "Ta trước về phủ điều binh. Cái nhục ngày hôm nay, ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Nhất định phải để cái này tạp toái nếm lần thế gian cực hình, muốn chết không xong." Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người liền chạy, bước chân lảo đảo cũng không dám có nửa phần dừng lại. Vừa mới Sở phàm hơi hợt kia ánh mắt, so đao tử còn dọa người, lại kéo xuống đi, hắn sợ chính mình thật muốn quỳ gối nơi này. Trương Mãnh sắc mặt tái xanh, hoành kiếm ngăn tại trước người Sở phàm, hậu thiên tầng 7 nội tình không giữ lại chút nào bạo phát, áo bào không gió mà bay, "Sở phàm, muốn thương công tử nhà ta, trước qua lão phu cửa này." Hắn biết chính mình chưa chắc là Sở phàm đối thủ, nhưng hộ vệ nằm trong chức trách, chỉ có thể kiên trì liều chết, chỉ cầu có thể kéo đến Lưu Thừa Vũ thoát thân. Sở phàm quát khẽ một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt đến một cỗ kinh người khí thế. Hắn mũi chân tại mặt đất hơi điểm nhẹ, toàn bộ người như là đại bằng dương cánh nhẹ nhàng bay lên, mang theo kình phong phá đến xung quanh bàn ghế dị dạng rung động. "Công tử đi mau." Trương Mãnh thấy thế đôi mắt xích hồng, trường kiếm trong tay ong ong rung động, một đạo cô động hậu tiên tầng 7 nội kình quán chú trong đó, hóa thành một đạo hàn quang đâm thẳng Sở phàm trong ngực, kiếm phong lăng lệ đến có thể cắt đứt không khí. Sở phàm ánh mắt ngưng lại, tay phải đột nhiên lộ ra, năm ngón như câu, chính là vừa mới luyện thành không lâu đại lực ương chao công. Chỉ phong gào thét ở giữa mang theo xé rách da thịt sắc nhọn vàng, lại vô cùng tình chuẩn giữ lại đâm tới kiếm đích. Xương ngón tay cùng tinh thiết va chạm, lại phát ra rợn người âm hưởng. Trương Mãnh chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ thân kiếm truyền đến, chấn đến hắn nứt gan bàn tay, trường kiếm suýt nữa rời tay. Không chờ hắn phản ứng, Sở phàm chân trái đã thiểm điện đá ra, một cước chính giữa Trương Mãnh bụng dưới. Trương Mãnh như gặp phải trọng truy, toàn bộ nhân ảnh diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể thẳng tắp vọt tới mới chạy ra hai bước Lưu Thừa Vũ. Lưu Thừa Vũ kêu thảm một tiếng, bị cái này nặng nề thân thể mạnh mẽ đập trúng, hai người một trâu ngã lăn xuống đất. Chương 63, Lưu công tử, ta quỷ. Chương 63, Lưu công tử, ta quỷ. Trương Mãnh ngã vào trên đất, trong cổ họng ồ ồ rung động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cùng là hậu thiên tầng 7, chính mình càng như thế không chịu nổi một kích. Cái kia ưng chảo chủ kiếm lúc cự lực, một cước kia đạp tới cương mãnh, căn bản không giống cùng giai võ giả có thể có lực bộc phát. Ngũ tạng lục phủ như là bị nghiền nát đất khó, mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt đau nhức kịch liệt, ấm áp bọt máu không ngừng từ khóe miệng tuôn ra. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh lực chính giữa xuôi theo vết thương phi tốc trôi qua, mí mắt càng ngày càng chìm. Xong, hôm nay tất chết tại nơi đây. Hắn khó khăn chuyển động con mắt, nhìn về phía cái kia phiêu lập tại chỗ thân ảnh, trong lòng chỉ còn dư lại vô tận hoảng sợ. Lưu Thừa Vũ cổ này bao vốn là không hề trọng bình thường, ỷ vào trong nhà chất thành núi thiên tài địa bảo, cứ thế mà dùng đan dược tích tụ ra cái hậu thiên tầng 5 cảnh giới, bên trong phủ phiếm cực kỳ. Giờ phút này bị Trương Mãnh nặng nề thân thể đụng một cái, bất quá là ném bờ mông đôn, lại nằm trên mặt đất ai nha gọi đến so mổ heo còn thảm. Động tác loạn đạn, bộ kia bất tức dạng, nhìn đến Liễu Mụ Mụ đều thẳng trong lòng kinh bị. Hắn không phải đau, rõ ràng là sợ vỡ mật, mượn kêu to cho chính mình thêm can đảm, một đôi mắt liếc trộm Sở Phạm, tràn đầy hoảng sợ. Trong lòng Liễu Mụ Mụ đem Lưu Thừa Vũ mang cái cầu huyết lâm đầu, cũng không dám có nửa phần lãnh đạm. Liên tục lăn lộn xông tới Sở Phạm bên cạnh, cơ hồ muốn quỳ đi xuống, Sở gia, ngài giơ cao đánh khẽ. Thật giết hắn, Lưu gia ngọn núi lớn kia đè xuống tới, ta thở không nổi a. Trên đất Lưu Thừa Vũ bị Sở Phạm cái kia ánh mắt lạnh như băng quét qua, một điểm cuối cùng kiên cường triệt để băng. Liên tục lăn lộn muốn quỳ thẳng thân thể, âm thanh run đến không ra hình thù gì, đừng, đừng giết ta. Ta quỳ, ta hiện tại liền quỳ. Hắn nào còn có dư cái gì Lưu gia mặt mũi, hai tay chống đất liền muốn hướng xuống đập, đầu gối trên sàn nhà đập ra thùng thùng trầm đục. Vừa mới ngang ngược cản rỡ sớm bị hù dọa bay đến lên 9 tầng mây, chỉ còn dư lại bản năng cầu sinh. Liễu Mụ Mụ thấy thế liền vội vàng tiến lên muốn bịt, lại bị Sở Phàm một ánh mắt đính tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lưu Thừa Vũ nước mắt chảy ngang giật đầu. Sở Phàm âm thanh lạnh giống như nhung băng, ánh mắt đảo qua trên mặt đất run lẩy bẩy Lưu Thừa Vũ, nhếch miệng lên một vòng khiêu khích, vừa mới để ngươi dập đầu ba cái, ngươi không vui. Hiện tại, đập 100 cái cũng vô ích. Sở gia, cái này Lưu công tử tại ta cái này xảy ra chuyện, ta này cũng đảm đường không nổi à, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho hắn một mạng a. Liễu Mụ Mụ kéo lấy Sở Phàm ống tay áo, không người năn nỉ nói. Sở Phàm nhấc chân, gót giày trên sàn nhà nhẹ nhàng dừng lại, phát ra đùng trầm đục, lại như trọng truy nện ở Lưu Thừa Vũ trong lòng. Cũng được, cho ngươi cái mặt mũi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sở Phàm suy nghĩ một chút, nhìn xem phong vận dư âm Liễu Mụ Mụ, dùng tay nắm bóp nàng to lớn đu đủ nói. Tối nay, liền quỳ gối nơi này hối lỗi. Sở Phàm nhàn nhạt nói, trước hừng đông sáng, dám động một thoáng, ngươi những người hầu kia liền là kết quả của ngươi. Lời này vừa nói, Lưu Thừa Vũ hù dọa đến hồn phi phách tán, co quắp trên mặt đất liền khóc đều quên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Phàm quay người hướng đi những cô nương kia, tấm lưng kia giống như tử thần bóng mờ, áp đến hắn liền hô hấp đều mang âm rung. Liễu Mụ Mụ tại một bên nhìn đến hãi hùng kết vía, lại nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Vị gia này tính khí, nhìn tới so trong truyền thuyết còn muốn bá đạo gấp trăm lần. Sở Phàm quét mắt cứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch cô nương, vung lên trên bàn lần nữa rót đầy ly rượu, ngữ khí bình thường giống như tại nói chuyện tầm thường, thất thần làm cái gì? Tiếp tục. Giọng nói kia bên trong nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bị áp. Các cô nương toàn thân run lên, vội vã lấy lại tinh thần, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, lần nữa lên trước hầu hạ. Có người cẩn thận từng ly từng tí làm hắn thêm rượu, có người cầm lấy nhạc khí, đầu ngón tay còn đang phát run, cũng không dám dừng lại, chỉ có thể kiên trì tấu đến nhạc khúc. Chỉ là thời khắc này tiếng nhạc sớm đã không còn lúc trước huyền chuyển, mang theo vài phần hốt hoảng âm dung. Cùng trên mặt đất Lưu Thừa Vũ đè nén tiếng khóc lóc xen lẫn tại một chỗ, ngược lại tôn đến Sở Phàm bộc phát khí định thần nhàn. Mã Tam tại một bên nhìn đến mí mắt chực nhảy, âm thầm liễu lưới. Vị này Sở gia là thật bá đạo. Lưu gia tại cái này địa giới thế lực ai dám không cho ba phần tình mọn. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp đem Lưu gia đại công tử nhấn tại dưới đất phạt quỳ, đây là căn bản không đem Lưu gia coi ra gì à? Hắn liếc mắt bên cạnh hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai vị cô nương, lúc trước bị cắt đứt tâm tư lại hoạt lạc, thò tay hướng cô nương bên hông bao quát, cười hắc hắc hai tiếng. Quả mẹ nó Lưu gia Lý gia, trời sập xuống có Sở gia treo lên. Chính mình đi theo vui cười chính là, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lưu Thừa Vũ quỳ gối lạnh giá trên sàn, đầu gối sớm đã chết lặng, nhưng trong lòng hỏa khí lại đốt đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại đau. Hắn trơ mắt nhìn xem Sở Phàm trái ôm phải ấp, các cô nương tiếng cười duyên như châm đồng dạng đâm vào trong lỗ tai. Cái kia nhàn nhã hài lòng dáng dấp, phản phất hắn Lưu gia này đại công tử chỉ là trên mặt đất một khối trướng mắt đá. Vô cùng nhục nhã. Đây là vô cùng nhục nhã a. Hắn gắt gao cắn răng, lợi đều cắn ra máu, trong cổ họng gầm nhẹ, nắm đấm nắm đến có thể bóp nát đá. Nhưng Sở Phàm cái kia nhàn nhạt thoáng nhìn quét tới lúc, hắn lại như bị hất trộm nước đá, nháy mắt điệu xỉu xuống dưới, đầu gối đính tại trên mặt đất động đều không dám động. Sợ chính mình có chút dị động, một giây sau liền sẽ như trương mãnh đồng dạng biến thành thi thể lạnh băng. Cố này khuất nhục giống như rắn độc quấn ở trong lòng, để hắn hận không thể đập đầu chết, nhưng lại không lá gan kia, chỉ có thể trơ mắt chịu lấy, đem thời khắc này xương hận ý một chút khắc vào đầu khớp xương. Lưu Thừa Vũ quỳ dưới đất, trong đầu chỉ có một cái ý niệm tại phong cuồn cuộn, nhất định phải trả thù. Đến lúc đó nhất định phải để Sở Phàm nếm thử một chút sống còn khó chịu hơn chết tư vị, để hắn quỳ lấy liếm giày của chính mình. Hắn bụng trộm dương mắt ngắm phía dưới Sở Phàm cái kia thành thơi dáng dấp, răng cắn đến khanh khách vang, móng tay thật sâu móc vào lòng bàn tay. Lưu Thừa Vũ khẽ mắt quét nhìn đảo qua những cái kia vây quanh Sở Phàm, vui cười cô đương, trong mắt toán độc cơ hồ muốn tràn ra tới. Phía trước còn đối với mình a du đỉnh hót, đảo mắt liền đối Sở Phàm định loạn. Các nàng nhìn chính mình chuyện cười ánh mắt, so đao tử còn đâm tâm. Chờ lao tử chờ mình, nhất định phải đem các ngươi những cái này định loạn nữ nhân tất cả đều kéo về đi, để các ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Kỳ thực những cái này nữ tử thanh lâu nào dám nhìn hắn chuyện cười a, chỉ bất quá hắn hiện tại xem ai đều cảm thấy là đang chê cười hắn. Hắn gắt gao cắn răng, đem cái này tràn lòng hận ý kèm thêm lấy đối Sở Phàm đoán độc một chỗ ghi ở trong lòng. Chỉ mong lấy người cứu viện có thể sớm một chút tới, để cho hắn đem những cái này khuất nhục gấp đôi hoàn trả. Đáng tiếc, Lưu Thừa Vũ điểm ấy suy nghĩ nhất định thất bại. Liễu Mụ Mụ sớm tại Sở Phàm động thủ lúc liền lặng lẽ dùng ánh mắt, để Tâm Phúc đem tin tức chuyển cho Hồng Tụ lâu vị kia sau màn lão bản. Không qua chốc lát, trả lời liền đưa trở về. Tối nay tin tức, một chữ đều không cho truyền ra Hồng Tụ lâu. Vị lão bản kia lòng tựa như gương sáng, Lưu gia cùng Sở Phàm cái này hai đầu mãnh hổ, ai cũng không dễ trọng. Tự nhiên là không thể để cho bọn hắn ở địa bàn của mình đánh nhau chết sống. Nếu thật là đem Hồng Tụ lâu phá hủy, hắn khóc cũng không tìm tới địa phương. Ngược lại Sở Phàm hừng đông tổng hội đi, đến lúc đó Lưu gia thích thế nào trả thù thế nào trả thù. tùy tiện bọn hắn ở bên ngoài quyết đấu sinh tử, chỉ cần tác động đến không đến Hồng Tụ Lâu, dù cho đem trời đầm cho lỗ thủng, cũng cùng Hồng Tụ Lâu không quan hệ rồi. Giờ phút này, Lưu Thừa Vũ còn tại trông mong nóng trông người trong nhà tới cứu hắn, lại không biết thông hướng ngoại giới tin tức đã sớm bị gắt gao cắt đứt. Hắn một đêm này dày vò, chú định chỉ có thể một mình tiếp nhận. Chương 64, ngươi tối nay liền quỳ gối nơi này, chương 64, ngươi tối nay liền quỳ gối nơi này, Lưu Thừa Vũ tại một bên khí đến âm thầm cắn răng, lại chỉ có thể kiềm chế không dám phát tác. Sở Phàm thì tại một đám nữ tử chính giữa chuyện trò vui vẻ, lúc thì nói cái tin đồn thú vị đùa đến mọi người bật cười. Lúc thì cho chuyện chút tiền thế nghe qua tiểu cố sự để mọi người nghe đến mê mẩn, xung quanh bọn nữ tử từng cái dung mạo mỉm cười, không khí mười phần hòa hợp. Mã Tam cũng triệt để buông ra, hắn ngày trước nào dám muốn chính mình có thể đặt chân loại địa phương này. Bây giờ bất quá đi theo Sở Phàm ngắn ngủi mấy ngày, không chỉ kiếm lời đến đầy buồn đầy bát, còn có thể vào Hồng Tụ Lâu đỉnh cấp phòng điều khiển. Trong lòng hắn đầu vui thích, càng vui mừng ngày kia Sở Phàm vừa tới Hắc Sơn quận thành lúc, chính mình chủ động lên trước phối lời nói. Say hơi say rượu, Sở Phàm kêu gọi bên người nữ tử, liền muốn hướng nội gian nghỉ ngơi. Mã Tam cũng mang theo hai nữ tử, người lấy đi theo. Trải qua bên cạnh Lưu Thừa Vũ lúc, Sở Phàm nhấc chân tại hắn trên và táo cọ sát trên giày dính rượu, tư thái kia mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Hắn từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn đối phương, ngữ khí bình thường lại lộ ra ngoan lệ, tối nay liền quỳ gối nơi này, đảng ta sáng mai đứng dậy, ngươi lại lăn. Dám tự tiện xê dịch nửa bước, vậy cũng chớ sống. Rõ chưa? Lưu Thừa Vũ cúi đầu, hai tay nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh, trong cổ họng gạt ra một chữ, tràn đầy đè nén hận ý, đúng. Ha 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 ha. Sở Phàm cười đến tùy ý trước cùng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, cái gì cầu thí Lưu công tử, cũng xứng tới quấy nhiễu ta nhà hứng. Phi. Bên cạnh các nữ nhân nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khâm phục. Chỉ cảm thấy như vậy trong sáng vô tư không bị trói buộc dáng dấp, so những cái kia ra vẻ văn nhã tanh hôi hạng người càng lộ vẻ qua mình, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cố khiếp người khí chàng. Các nàng tại hoan tràng gặp nhiều hư tình giả ý, giờ phút này lại bị hắn thẳng thắn đả động, liền thần tình đều nhẹ nhàng mấy phần. Sở Phàm quay đầu quét các nàng một chút, khóe miệng ôm lấy vô lại cười, "Đi, các cô nương, đừng ở nơi này hao tổn." Các nữ nhân lập tức cười lấy vây quanh đi lên, có gan lớn thuận thế hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, cười lấy cái lại, "Theo ta thấy, là ta chính mình muốn sớm đi nghỉ ngơi a." Liên la chính là, bên cạnh lập tức có người nói tiếp, ngữ khí mang theo trêu chọc. Lời này vừa nói, các nữ nhân lập tức bộc phát ra sang sảng cười vang, oanh thanh yến ngữ bên trong tràn đầy nhẹ nhõm luân điệu. Sở Phàm cười nhẹ một tiếng, ngữ khí tùy ý, "Vậy tối nay, liền làm phiền phiền các vị buổi tiếp nói chuyện giải buồn." Lời này ngay thẳng trong sáng vô tư, lập tức để một đám nữ tử gương mặt từng đỏ, liền bên thai đều nhiễm lên đà sắc. Các nàng quanh năm giao thiệp tại đủ loại nam nhân ở giữa, nghe qua lời khách sáo không hề ít, nhưng như vậy ngay thẳng biểu đạt, lại để trong lòng các nàng khẽ nhúc nhích. Nhộn nhịp ván trách lấy đập Sở Phàm mấy lần, nhưng lại không dám thật dùng sức, tư thái kia mang theo vài phần thân thiết, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là tự nhiên ý cười. Mã Tam tại một bên nghe lấy, chỉ cảm thấy đến Sở gia lời nói này đến trực tiếp, thẹn đến hắn lỗ tai đều đỏ. Hắn cái nào gặp qua chiến trận này, chỉ cảm thấy đến toàn thân không dễ chịu, hết lần này tới lần khác lại nhịn không được bệnh hay nghe, bộ dáng kia vừa thẹn lại quẫn. Mã Tam ngoài miệng không dám nói tiếp, chỉ là có chút câu nệ đứng ở một bên, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Đã căng thẳng lại khó nén hưng phấn, lúc trước câu nệ đã sớm bị cái này náo nhiệt không khí hun phải giải tán hơn phân nửa. Lưu Thừa Vũ trơ mắt nhìn xem Sở Phàm tại trước chân nói chuyện hành động tùy ý, những lời kia lại đùa đến một đám nữ tử cười không ngừng, hận ý trong lòng như là cỏ dại sinh trưởng. Hắn gắt gao cắn răng, móng tay cơ hồ muốn khảm vào lòng bàn tay, sĩ có thể giết, không thể nhục. Sở Phàm như vậy làm đủ, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Sở Phàm liếc hắn một chút, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, tràn đầy xem thường, "À, phế vật." Dứt lời, liền mang theo một đám nữ tử, trực tiếp trong chiều ở giữa đi đến. Mã Tam thấy thế, cũng tranh thủ thời gian mang theo người bên cạnh, bước nhanh hướng một gian phòng khác đi. Mới vào gian phòng, bọn nữ tử vây lên tới, cùng Sở Phàm tùy ý tán gẫu các nơi tin đồn thú vị, không khí náo nhiệt. "Ta, ngài nhìn ngọc này hoa hay, sướng hay không ta?" Một cái lục y liễu nữ tử lấy cần cổ đồ trang sức, đầu ngón tay ôm lấy xích hướng Sở Phàm trước mặt đụng đụng, nhẹ giọng hỏi. Liên bị người bên cạnh cười lấy đẩy ra, "Đi một chút đi, mới nói hai câu liền muốn độc chiếm Sở gia à?" Vui lùa ở mỹ ở giữa, có người hướng Sở Phàm lòng bàn tay nhét vào khóa bóc tốt nho, đầu ngón tay cố tình tại hắn lòng bàn tay gãi gãi, "Ta nếm thử một chút." "Ngọt đây." Sở Phàm ngậm lấy nho, thuận thế khen câu ngọt làm đến nữ tử kia đỏ mặt rụt tay, cười lấy lui sang một bên. Bóng đêm dần sâu, bên trong căn phòng vui lùa ầm ĩ dần dần thấp xuống, chỉ còn dư lại nhẹ giọng nói chuyện với nhau cùng thỉnh thoảng tiếng cười. Tựa ở bên cạnh Sở Phàm nữ tử nhẹ nói lấy lời nói, đầu tóc dán tại trên gương mặt, có vẻ hơi mỏi mệt. Bên cạnh mới ngừng qua nữ tử tiếp cả tới, cười lấy nói, "Muội muội mệt mỏi a. Đổi ta tới cấp cho ta nói chút phía nam chuyện mới mẻ." Nói còn chưa dứt lời, liền ngáp một cái, thân thể mềm nhũn tựa lưng vào ghế ngồi, nói muốn nghỉ một lát. Đến sau nửa đêm, 10 cái nữ tử sớm đã không còn mới đầu tinh thần nhiệt tình. Có nằm ở bên cạnh bàn, tóc mai tán loạn ngáp một cái, liền dương mắt khí lực đều không còn. Có ngồi tại trên mặt áo ngủ bằng gấm, đầu ngón tay vô ý thức xoắn lấy góc áo, có vẻ hơi mệt mỏi. Còn có người chống đỡ muốn lại phiếm vài câu, thiên bị Sở Phàm khuyên tựa ở bên giường, chỉ có thể trầm thấp nói, "Ta, chúng ta thực sự là chịu không được." Sở Phàm bó lấy bà táo ngồi dậy, nhìn xem mọi người mệt mỏi dáng dấp, đáy mắt không gặp nửa phần mệt mỏi. Long Ngâm Thiết Bố Sam tu tới tầng thứ 7, gân cốt sớm đã như tinh thiết rèn đúc, như vậy thức đêm, với hắn mà nói bất quá là dễ dàng. "Nghỉ ngơi đi." Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ. Cách hắn gần nhất nữ tử miễn cưỡng dương mắt, cười lấy nói, "Ta, ngài cái này tinh thần đầu, thực sự là. Sở Phàm cười nhẹ một tiếng, lại không nói tiếp, chỉ là tiện tay kéo qua mền gấm, cho tới gần nhất nữ tử đắp lên đầu vai. Khục, chương này là nhìn xem có chút kỳ quái à, sửa lại có 7-8 lần sau đó cũng không dám lại viết gần. Xét duyệt thà cho ta đi. Chương 65, nha, còn vì đây chương 65, nha, còn vì đây bên ngoài, Lưu Thừa Vũ sớm đã khí đến toàn thân phát run, trên trán nổi gân xanh. Phòng trong đức quán truyền đến vui vừa ầm ĩ cùng thở dốc, như từng cái đau cùn, tại hắn trong lòng cắt nửa đêm. Mỗi một tiếng tiểu mị rên rỉ, giống như là đang cười nạo hắn chật vật cùng vô năng. Hắn gắt gao cắn răng, bờ môi đều nhanh cắn nát, đầu gối quỳ đến run lên đau nhói, lại ngay cả động đều không dám động một thoáng. Sợ Sở Phàm cái người điên kia thật nói được thì làm được, dưới cơn nóng giận lấy tính mạng của hắn. Hối hận như là gián độc, ở đấy lòng hắn phong cuồng đẫm ướt. Sớm biết lại là loại kết cục này, lúc trước nói cái gì cũng không nên nhất thời xúc động xông vào đi lên. Coi như sau này gia tộc có thể báo thù cho hắn, đem Sở Phàm chém thành muôn mảnh, hắn tối nay chịu khuất đủ, mất hết mặt mũi, cũng lại nhặt không nổi. Một hơi này, sợ là muốn nín cả một đời. Trong lòng hắn đầu càng là rời sông lấp biển phạm lẩm bẩm, vì sao trong nhà đến bây giờ còn không có động tĩnh? Lẽ ra lâu như vậy, tin tức sớm cái kia truyền trở về, thế nào sẽ chậm chạp không có người tới cứu hắn? Vừa nghĩ tới chính mình đường đường Lưu gia công tử, lại muốn khuất đục quỷ gối nơi này, nghe hơn nửa đêm người khác tầm hoan tác nhạc động tĩnh, đầu gối đau nhức cùng trong ngực quất ức quấy tại một chỗ, cơ hồ muốn đem hắn mất điên. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay lõm vào thật sâu trong thịt, lại ngay cả một tiếng đều không dám lên tiếng. Cuối cùng, phòng trong động tĩnh dần dần lắng lại. Lưu Thừa Vũ căng cứng thần kinh sơ sơ nuối lòng chút. Theo bản năng động một chút chân, chỗ đầu gối lập tức truyền đến một trận toàn tâm đâm nói, như là có vô số cây kim tại đâm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh, cũng không dám thật đứng dậy. Sở Phàm câu kia tự tiện rời khỏi cũng đừng sống còn như ma chú dường như tại bên thai tiếng vọng. Hắn chỉ có thể cắn răng, cứ thế mà đem đứng dậy ý niệm đè xuống, tiếp tục duy trì lấy tư thế quỷ. Mặc cho chết lặng cùng đau đớn tại toàn thân lan tràn. Hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, Sở Phàm liền tỉnh lại. Hắn đưa tay đem quấn ở trên mình mấy đầu cánh tay, đè ở trên đùi chân từng cái đẩy ra, động tác không tính nhu hòa, lập tức đánh thức bên cạnh mấy cái nữ tử. Các nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, gặp Sở Phàm đã đứng dậy, đội vàng muốn chống đỡ ngồi dậy. Lại từng cái đau lưng run chân, hơi chút động tác liền nhịn không được khẽ hô lên tiếng, trên mặt nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. "Sở gia, ngài thức dậy sớm như vậy a?" Một nữ tử xoa nhịp nhẹ mắt buồn ngủ, âm thanh mang theo mới tỉnh ngủ mềm nún. Một cái khác cũng tranh thủ thời gian tiếp cận tới, thò tay muốn kéo hắn ống tay áo, ngựa khí hồn nhiên, "Đúng vậy a Sở gia, trời còn sớm đây, lại nghỉ một lát đi." Một nữ tử chống đỡ bụng rụt thân thể ngồi dậy, gương mặt từng đỏ, xoáng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần e lệ cùng tán thưởng, âm thanh tỉ mỉ mềm nún, "Sở gia, ngài tối hôm qua thật đúng là quá lợi hại." Bên cạnh mấy người cũng nhộn nhịp gật đầu, nhìn về phía trong ánh mắt Sở Phàm tràn đầy chịu phục, còn có chút không rút hết mị ý đêm qua nhẹ nhàng vui vẻ cùng đến tiếp sau kiệt lực, để các nàng giờ phút này nói lên lời này lúc, đã có mấy phần ngượng ngùng, lại khó nén thật tâm thật ý cảm khái. Ha ha ha. Sở Phàm ngửa đầu cười to, trong giọng nói tràn đầy cuồng ngạo cùng tự đắc, đó là tự nhiên. Đừng nói là 10 cái, lại đến 10 cái, ta cũng như cũ ứng phó được đến. Lời này vừa nói, mấy cái nữ tử lập tức đỏ mặt, có đoán trách chừng mắt nhìn hắn một chút, có trầm thấp cười lấy quay mặt chỗ khác, trong gian nhà lại tràn lên một trận mang theo ngượng ngùng tiếng cười khẽ. Trận này cười to đem người trong nhà đều đánh thức. Bọn nữ tử kéo lấy bụng rùn thân thể đứng dậy, trên mặt còn mang theo đêm qua hửng hồng cùng lười biếng, lại đều tiếp cận tới, chậm chậm giúp Sở Phàm mặc. Có người nhặt lên áo trong, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua lưng của hắn, làm đến Sở Phàm khẽ cười một tiếng, nàng liền đỏ mặt, động tác trên tay cũng không dừng lại. Có người hệ đai lưng lúc, cố tình đem thân thể dán đến gần chút, sợi tóc đảo qua bên gáy của hắn, mang theo vài phần tận lực trêu chọc, gặp hắn không tránh né, đáy mắt liền tràn lên vụn vặt ý cười. Động tác không tính là lưu loát, cũng như là mang theo vài phần nũng nịu lề mề, da thịt thỉnh thoảng chạm nhau. Loan hương từng tia từng dòng cuốn lên tới. Thế nào, còn không đủ? Sở Phàm nhíu mày lại, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức. Lời này vừa nói, bọn nữ tử lập tức đỏ mặt, vội vàng khoát tay, trong thanh âm mang theo kiểu khiếp xin khoan dùng, "Sở gia tha chúng ta đi, thật sự là không chịu nổi." Đúng vậy a, toàn thân còn đau sót lắm." Sở Phàm bị các nàng bộ dáng này chọc cười, thò tay tại cách đến gần nhất nữ tử trên trán bật ra một thoáng, "Đùa các ngươi, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, nên đi." Bọn nữ tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra ý cười, tay chân lanh lẹ giúp hắn đem quần áo mặc ngay ngắn, lại đều tự tìm quần áo khoác lên người. Sở Phàm từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, đến vừa vặn 1200 lượng, tiện tay đưa tới, "Những cái này cầm lấy đi phân a." Bọn nữ tử gặp nhiều bạc như vậy, mắt đều sáng lên, vội vã nhận lấy, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Sở Phàm lại bổ sung, "Đúng rồi, nhớ đem Mã Tam bên kia cái kia hai cái cô nương phần lệ cũng phân ra tới, đừng dò." "Ai, cảm ơn Sở gia." Dẫn đầu nữ tử vội vã đáp lời, trong thanh âm là không ức chế được vui vẻ, những người còn lại cũng nhộn nhịp cảm ơn, nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt càng nhiệm nợ. Bọn nữ tử nâng lên ngân phiếu, trên mặt kinh hỉ cơ hồ muốn tràn ra tới, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Sở gia thật là quá hào khí." "Còn không phải sao?" Một nữ tử cười lấy nói tiếp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngân phiếu cạnh góc, "Tối hôm qua ta liền tưởng không ít, hôm nay lại là nhiều như vậy hào khí khách nhân, chúng ta nơi này thật là đánh lấy đèn lồng đều khó tìm đây." Sở Phàm ngửa đầu cười to, "Được rồi đi, đừng nuốt mông ngựa, ta đi." "Sở gia đi thong thả." "Sở gia rảnh rỗi lại đến a." Bọn nữ tử liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, vây quanh hắn đi tới cửa, từng cái trên mặt mang theo cười, niềm nở khua tay nói đừng. Sở Phàm đi đến căn phòng cách vách cửa ra vào, cất giọng hét một câu, "Mã Tam, ta đi trước, tiền đều cho qua, ngươi nếu là còn muốn chơi liền tiếp lấy chơi." Trong phòng lập tức truyền đến Mã Tam mang theo vài phần hàm hồ đáp lại, "A, biết Sở gia. Ngài đi trước lấy, ta lập tức tới ngay." Sở Phàm lại không tắc loại, quay người nhanh chân hướng ngoài lầu đi đến. Đi đến bên ngoài, một chút liền nhìn thấy Lưu Thừa Vũ còn thẳng tắp quỳ tại đó, dưới đầu gối mặt đất đều thấm ra một mảnh nhỏ màu đậm vết ướt, có lẽ là quỳ đến quá lâu, đổ mồ hôi ướt vải áo. Hắn dừng bước lại, chớp chớp lông mày, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu tức, "Nha, đây không phải Lưu công tử ư? Còn ở chỗ này quỳ đây?" Nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng Sở Phàm đều sinh ra mấy phần khâm phục. Tối hôm qua kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, giờ phút này lại có thể cứ thế mà quỳ đủ suốt cả đêm, xem ra là thật sợ chết á. Lưu Thừa Vũ nghe thấy âm thanh, toàn thân cứng đờ, lại không dám ngẩng đầu, chỉ là cắn răng. Chỗ đầu gối chết lặng sớm đã biến thành cùng đau, mỗi động một thoáng giống như kim đâm, nhưng đến dáng chống đỡ lấy duy trì tư thế quỷ. Chương 66, nhớ nói cảm ơn chương 66, nhớ nói cảm ơn Lưu công tử cắn răng, âm thanh căng lên, "Đúng, ta có thể đi rồi sao?" Ha 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 ha, Sở Phàm cười nhẹ vài tiếng, chậm rãi nói, "Nhớ ký gọi Sở gia." Đầu Lưu công tử rủ xuống đến thấp hơn, cơ hồ muốn chống đến ngực, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Sở gia, ta có thể đi rồi sao?" Vừa dứt lời, thân thể liền khống chế không nổi địa phát đến run tới, hiển nhiên là tức giận. Sở Phàm nhìn hắn bộ dáng này, cố tình meo lại mắt, "A, ngươi đây là phạm bị kinh phong." Vẫn là nói, trong lòng hắn ta. Sở Phàm kéo dài điệu, trong giọng nói trêu tức càng đậm. "Không dám, Sở gia." Lưu công tử đầu rủ xuống đến thấp hơn, cơ hồ muốn vùi vào ngực. Sắc mặt âm trầm giống như muốn chảy ra nước, thiên gắt gao cúi đầu, không chịu để cho Sở Phàm nhìn thấy nửa phần. Sở Phàm làm sao nhìn không ra? Trong lòng hắn tất nhiên minh bạch, nhưng hắn liền nữa thích nhìn người khác hận hắn tận xương, lại vẫn cứ không làm gì được hắn dáng dấp. Sở Phàm nhìn hắn bộ này sợ dạng, lập tức không còn trêu đùa hào hứng, phất phất tay, "Cút đi, nhớ nói cảm ơn." "Được, cảm ơn Sở gia." Lưu công tử cúi đầu, trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác nhẹ nào, đôi mắt đỏ đến kịch liệt. Hắn chậm chậm chống đất đứng dậy, đầu gối mềm nhũn, kém chút ngã quỵ, lảo đảo một thoáng mới miễn cưỡng đứng vững. Đúng lúc này, Mã Tam quần áo không chỉnh tề chạy tới, tiến đến bên cạnh Sở Phàm, hạ giọng hỏi, "Sở gia, liền thả hắn đi." "Đi thì đi a, nói quỳ đủ một đêm liền thả hắn, còn có thể đổi ý sao?" Sở Phàm ngữ khí nhàn nhạt, nhìn chẳng hề để ý Mã Tam lại có chút chần chừ, xoa xoa đôi bàn tay nhích lại gần mấy bước, âm thanh áp đến thấp hơn, "Nhưng Sở gia, tiểu tử này trong nhà, quay đầu nếu là hắn tìm người trong nhà tới trả thù, sợ là..." Nói còn chưa dứt lời, trong mắt lo lắng lại rõ ràng. "A." Sở Phàm chế nhạo một tiếng, trong ánh mắt không nửa phần gợn sóng, hiện tại giết hắn, gia tộc của hắn liền không báo thù. Giữ lại hắn một đầu mệnh, nếu là hắn thức thời, việc này coi như thực có can đảm mang theo gia tộc đến gây chuyện. Hắn dừng một chút, ngựa khí thờ ơ, lại lộ ra sự quyết tâm, vậy liền để bọn hắn cả nhà đến địa hạ đoàn viên đi. Chút chuyện này, hắn căn bản không để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, như vậy làm nhục so với lấy tính mệnh của hắn càng thống khoái hơn. Gia tộc gì tử đệ, kết quả là không phải là tại trước chân quy củ quỷ suốt cả đêm. Bộ kia từ trong lòng lộ ra kiên kỵ cùng nhận tội, có thể so sánh gặp máu càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Thật là nếu dám mang người đến báo thù, vậy liền dứt khoát để bọn hắn một nhà đến địa hạ đoàn tụ tốt. Ngược lại chính hắn cái mạng này không chết được, không có gì phải sợ. Tốt. Sở Phàm liếc mắt Mã Tam, phất phất tay, "Ngươi bận ngươi cứ đi, ta muốn bế quan tu luyện. Hậu thiên tầng 7 tu vi, cuối cùng vẫn là kém chút hỏa hầu, là nên thêm ít sức mạnh, xông đi lên sông lên cảnh giới." Tuy nói dựa vào mấy môn võ kỹ luyện tới viên mãn, hắn thực lực hôm nay có thể so hậu thiên tầng 9, nhưng trên cảnh giới nhược điểm trung quy là khối khuyết điểm. Nói xong, Sở Phàm quay người một mình đi về khách sạn. "Được, Sở gia." Mã Tam cung kính đối bóng lưng của hắn không lưng đáp, lại tranh thủ thời gian bổ túc một câu, "Ngài có việc cứ việc phân phó, ta tại bên cạnh khách sạn thuê nhà, đã cùng trong cửa hàng bắt chuyện qua, ngài để tiểu nhị tới gọi ta là được." Sở Phàm cũng không quay đầu lại, đưa tay quơ, thân ảnh dần dần biến mất tại đầu hẻm. Cùng lúc đó, Lưu công tử chính giữa chật vật không chịu nổi hướng nhà đuổi. Trên đường đi, hắn hai mắt xích hồng, thái dương gân xanh thình thịch trực nhảy. Đối diện tới người đi đường dù cho chỉ là tùy ý quét hắn một chút, hắn thấy giống như là tại im lặng chế giễu, ánh mắt kia như châm dường như đâm vào trên mình, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đầu gối cùng đau còn tại mơ hồ quấy phá, nhưng so với trong lòng khuất nhục cùng oán độc, điểm ấy đau lại lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Đến Lưu phủ cửa ra vào, giữ cửa hạ nhân nhìn thấy hắn, giật nảy mình. Lưu công tử quần áo nhiều nếp nhăn, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, đâu còn có nửa phần trước kia bộ dáng. "Công tử, ngài đây là thế nào?" Hạ nhân vội vàng nên đón hỏi. "Cút, đều cút cho ta." Lưu công tử chỉ cảm thấy đến trên mặt nóng lên, một bụng tức giận không vùng, giống lên một câu liền trực tiếp hướng lao cha viện phóng đi, liền đầu cũng không quay lại. Cái kia hai cái hạ nhân bị hống đến rụt cổ một cái, đặng Lưu công tử thân ảnh quẹo qua cửa nguyệt môn, mới dám tiến đến cùng một chỗ nhỏ giọng thầm thì. "Đây là thế nào? Hôm qua ra ngoài lúc còn rất tốt, trở về thế nào thành dạng này? Ai biết được." Nhìn bộ dáng kia như là chịu thiên đại bị quất, sợ là tại bên ngoài chọc người không dễ trêu chọc a. Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra điểm kinh nghi, lại không dám nói thêm nữa. Tranh thủ thời gian ai về chỗ nấy đứng vững, chỉ là khỏe mắt quét nhìn còn nhịn không được hướng Lưu công tử đi phương hướng nghiêng mắt nhìn. Lưu gia lão gia Lưu Lê ngay tại trong viện luyện kiếm. Hắn một thân hậu tiên tầng 9 tu vi âm thầm vận chuyển, trường kiếm tại trong tay trầm ổn lên xuống. Nhìn như không gặp kinh thiên động địa thanh thế, nhưng kiếm phong lướt qua, xung quanh lá rụng lại như bị vô hình lực trường dẫn dắt, cùng nhau trôi nổi tại không trung. Theo lấy kiếm thế lưu chuyển nhẹ nhàng xoay chuyển, cũng không phân tán bốn phía, cũng không rơi xuống, phảng phất bị một bàn tay vô hình tỉ mỉ lấy lấy. Thẳng đến hắn thu kiếm trở vào bao, cái kia đầy viện treo lấy lá dụng mới bỗng nhiên mất lực đạo, rì rào rơi xuống. Như vậy thu phóng tự nhiên lực khống chế, vừa vặn hiện lộ ra tu vi thâm hậu nội tình. Lưu Lê khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo chật vật thân ảnh hướng trong viện vào tới, thấy rõ là chính mình nhị nhi tử, lông mày đột nhiên vận thành u cục. Nghiệt trướng, ngươi nhìn một chút ngươi bộ này quỷ bộ dáng. Hắn thanh kiếm hướng trong vỏ vỗ một cái, âm thanh đột nhiên nâng cao, đầy viện chìm thu lại chi khí nháy mắt giải tán, cả ngày tại bên ngoài gây chuyện thị phi, bây giờ biến thành bộ này đức hạnh trở về, là muốn đem Lưu ra mặt đều mất hết ư? Lưu Lê càng nói càng tức, chỉ vào Lưu công tử lỗ mũi mắng, ngày bình thường dạy ngươi quy củ đều cho ăn. Nhìn một chút ngươi cái này quần áo, sắc mặt này, là bị người đánh vẫn là chính mình lăn trong bùn? Như không phải trong nhà đại nhi tử tranh khí, chưa đầy 25 liền đã tu tới hậu thiên tầng 8, còn bị Ngọc Tuyển môn liệt vào đệ nhị thiên tiêu, Lưu Lê thật muốn sầu bệt đầu. Chỉ bằng cái này nhị nhi tử bất thành khí, Lưu gia truyền đến thế hệ này sợ là thật muốn suy tàn. Cha, ngài nhưng đến báo thủ cho ta a. Lưu công tử vừa vào viện liền mang theo nước nợ quát lên, vành mắt đỏ đến lợi hại hơn, nhi tử tối hôm qua bị người nhục nhã thảm. Người kia căn bản không đem chúng ta Lưu gia để vào mắt. Hắn thút tha thút thít đem Hồng tụ lâu sự tình nói cái đại khái. Từ chính mình bị ngăn ở nhã gian, đến bị buộc lấy quy xuống, lại đến người kia buông lời lúc khinh miệt, cọc cọc kiện kiện đều lộ ra bị khuất. Hắn còn nói, nếu là nhà chúng ta dám đi tìm hắn, liền để chúng ta cả nhà. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn phát run, cố ý đem cái kia ngoan thoại hướng hung ác thảo luận, cha, ngài cũng không thể cứ tính như vậy à. Chương 67, gió nổi mây phun chương 67, gió nổi mây phun ổ. Lưu Lê nheo lại mắt, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chuôi kiếm, đáy mắt hiện lên một chút lãnh quang. Hắn đã nhớ không rõ, bao lâu không ai dám như vậy đối Lưu gia bất kính. Từ lúc con trai cả tự hiện lộ ra trùng kích tiên tiên cảnh tiềm lực, liền quận thành bên trong những cái kia trong ngày thường mắt cao hơn đầu đại nhân vật, thấy hắn đều muốn khách khách khí khí. Đối phương lai lịch gì? Lưu Lê trầm âm thanh truy vấn, ánh mắt đảo qua hắn bộ kia chật vật lẫn nhau, trong giọng nói thêm mấy phần không kiên nhẫn, còn có, để ngươi ngày bình thường luyện thật tốt võ, ngươi thiên không nghe. Bây giờ dẫn đến tình cảnh như vậy, quả thực ném ta Lưu ra mặt. Trong lời nói chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cơ hồ muốn tràn ra tới, hắn nắm chặt chuôi kiếm tay nắm thật chặt. Đối phương không phải tại đánh hắn nhi tử, rõ ràng là tại rút Lưu ra mặt. Ta thật hận không thể ngươi chết ở nơi đó. Lưu Lê khi đến Thái Dương nổi gần xanh, chỉ vào Lưu công tử lỗ mũi gầm hét, để ngươi quỷ ngươi liền quỷ. Lưu gia cốt khí đều bị ngươi quỷ hết rồi. Ngực hắn kịch liệt lên xuống, nhìn trước mắt cái này bất thành khí nhi tử, thật có mấy phần đưa tay bóp chết hắn xúc động. Nuôi ra như vậy cái kém cỏi, quả thực là Lưu gia vô cùng nhục nhã. Cha, hắn gọi Sở Phàm. Lưu công tử bị lao cha cái này trợn mắt chừng lấy, trong lòng một sợ, âm thanh lập tức nhỏ xuống. Đầu cũng không khỏi tự chủ thấp chút, vừa mới bị khuất như là bị cái này nộ hỏa đè xuống hơn phân nửa, chỉ còn dư lại mấy phần co rúm lại. Lưu Lê gặp nhi tử bộ này không tiền đồ dáng dấp, người đến lại nhìn hắn, quay đầu xông ngoài sân quát lên, quản gia. Lao quản gia vội vã bước nhanh đi vào không người nghe lệnh. Đi tra cái người được gọi là Sở Phàm. Lưu Lê âm thanh lạnh giống như băng, xem hắn là lai lịch gì, có bối cảnh gì. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay tại trên chuôi kiếm trùng điệp một ấn, đáy mắt sát ý cuồn cuộn, nếu là tra được không có căn cơ gì. Nửa câu sau không nói ra miệng, thế nhưng đúng băng dường như ánh mắt, đã để bên cạnh quản gia dùng mình một cái. Cha, hắn khẳng định không có gì bối cảnh. Cái này quận thành bên trong có mặt mũi, ta cái nào không nhận đến. Lưu công tử gấp giọng ồn ào, lại mang theo tiếng khóc nức nở cầu đạo, ngại nhưng nhất định phải báo thủ cho ta a. Ý miệng. Lưu Lê lớn tiếng uống đoạn hắn, sắc mặt tái xanh, cút cho ta đi từ đường quỷ lấy. Thật tốt hối lỗi cái gì gọi là Lưu gia mặt mũi. Không ta, không cho phép lên. Lưu công tử bị hống đến khẽ run rẩy, không còn dám lên tiếng, lệ mà lệ mề xoay người hướng từ đường di chuyển, trong lòng lại âm thầm tức giận. Đảng cha thu thập cái kia Sở Phàm, xem ai còn dám xem nhẹ chính mình. Lưu Lê nhìn xem bóng lưng của hắn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối quản gia nói, cha tỉ mỉ chút, đừng dò bất luận cái gì nội tình. Quản gia không người ứng tiếng có rón rén lui ra ngoài. Lưu Lê nhìn ngoài cửa viện phương hướng, lông mày lại không buông ra. Quân thành là không có gọi bối cảnh của Sở Phàm lớn nhân vật, nhưng muốn là nhà nào đại nhân vật phái tới quá giang long đây, chỉ dựa vào nhị nhi tử mấy câu kia, làm sao có khả năng thăm dò nội tình. Nếu là cha được cái kia Sở Phàm không có gì bối cảnh, Lưu Lê trong mắt hàn ý liền nặng thêm mấy phần. Dám để con của mình tại loại kia pháo hoa trước mọi người quỳ xuống, khẩu khí này hắn nuốt không trôi. Đến lúc đó nhất định phải để cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử minh bạch, quận thành bên trong không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể dương oai, Lưu gia uy nghiêm cũng không phải ai cũng có thể đạt. Cùng lúc đó, Huyết Lang Bang Lâm Thiên Lang phái tới người cũng tra được Sở Phàm tại quận thành tin tức. Phía trước Sở Phàm diệt đi Thanh Thủy Bang động tĩnh thực tế quá lớn, quận thành bên trong lăn lộn giang hồ người cơ hồ đều nghe nói nhân vật này. Người đi đường này vốn cho rằng muốn phí chút thời gian, không nghĩ tới tùy tiện tìm cái quán rượu quán trà hỏi, liền nắm đúng Sở Phàm dừng chân khách sạn, ngược lại bất đi không ít chuyện. Dẫn đầu hán tử nắm thời cơ, điểm một nửa nhân thủ, các ngươi dục ngựa về Hắc Thạch Thành, đem tin tức báo cho bang chủ. Lại xông những người còn lại liếc mắt ra hiệu, chúng ta tại khách sạn xung quanh trông coi, đừng để hắn chạy. Huyết Lang Bang người tại quận thành bên trong như vậy dày vò, tự nhiên không gạt được những cái kia quanh năm nhìn kỹ giang hồ động tĩnh nhăm tuyến. Tin tức như đã mọc cánh dường như, rất nhanh truyền đến mấy nhà có mặt mũi thế lực trong hai. Ồ, Huyết Lang Bang không phải đi Hắc Thạch Thành ư? Chẳng lẽ thế nào tại tìm cái này Sở Phàm? Có người tay vướt tròm râu cười khẽ, cái này Sở Phàm mới diệt Thanh Thủy Bang, đảo mắt lại chọc Huyết Lang Bang, ngược lại cái có thể gây chuyện. Theo ta thấy, cái này xuất diễn có đến nhìn. Người bên cạnh nói tiếp, trong mắt lóe xem náo nhiệt ánh sáng, Huyết Lang Bang Lâm Thiên Lang cũng không phải hiền lành, Sở Phàm có thể miễn cưỡng ăn phía dưới Thanh Thủy Bang, không hẳn có thể gánh vác Huyết Lang Bang lôi đỉnh thủ đoạn. Tất cả mọi người không dự định đúng tay, chỉ phân phó thủ hạ nhìn chằm chằm chút. Không qua bao lâu, Lưu Gia cũng tại tra Sở Phàm nội tình tin tức lại truyền ra. Nghe nói Sở Phàm tối hôm qua để Lưu Gia hai thiếu gia tại Hồng Tụ lâu quỳ sơ sơ một đêm, thù này xem như kết đến chết hẳn. Lưu Gia tại quận thành căn cơ thâm hậu, đại nhi tử vẫn là Ngọc Tuyển môn đệ nhị thiên tiêu, cái nào chứa chấp loại này làm đủ. Lúc trước còn suy nghĩ muốn hay không muốn mời chào Sở Phàm ấy nhà thế lực, nghe xong tin tức này lập tức đều nghỉ ngơi suy nghĩ. Bụng trộm liễu lưới, cái này Sở Phàm cũng quá có thể gây chuyện. Huyết Lang Bang lại tìm hắn, quay đầu lại đem Lưu Gia đắc tội đến gắt gao, đây là ghét mạng mình dài. Nguyên bản còn muốn nhìn Sở Phàm cùng Huyết Lang Bang lẫn nhau đấu người, lần này càng ngộ. Thật tốt vừa ra xong long kịch, thế nào đột nhiên biến thành ba mặt khốn cùng. Chỉ là cái này náo nhiệt càng lúc càng lớn, ngược lại càng khiến người ta không rời mắt nổi, đều chờ đợi nhìn cái này Sở Phàm đến tuột cùng có mấy phần bản sự, có thể từ cái này vũng bùn bên trong kiếm ra ngoài. Huyết Lang Bang canh giữ ở ngoài khách sạn dẫn đầu hắn tử, mới từ nhãn tuyến chỗ ấy nghe được Lưu Gia cũng tại tra Sở Phàm tin tức, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn biết rõ bang chủ Lâm Tiên Lang đối Sở Phàm chấp nhiệm. Nếu là bị Lưu Gia cướp trước, bọn hắn lần này nhưng là chạy không. Mà đó, Lưu Gia cũng tới dính vào. Hắn tử chửi nhỏ một tiếng, lập tức phân phó bên cạnh một cái lanh lợi thủ hạ, người lại đi một thất dục ngựa, hướng Hắc Thạch thành đuổi. Nói cho bang chủ, Lưu Gia cũng để mắt tới Sở Phàm, để hắn tranh thủ thời gian về quận thành, đừng để cái này Sở Phàm rơi xuống trong tay người khác. Thủ hạ không dám trì hoãn, tiếng võ ngựa rất nhanh biến mất tại đầu hẻm. Lưu Gia trong chính sảnh, Lưu Lê bóp lấy quản gia đưa tới tờ giấy, phía trên lắc đắc mấy dòng chữ viết rõ ràng Sở Phàm nội tình. Không môn không phái, lẻ loi một mình, không rõ lai lịch, chỉ biết đoạn thời gian trước tại quận thành diện Thanh Thủy Bang. Khoe miệng của hắn mới câu lên một vòng cười lạnh, đang muốn phân phó quản gia triệu tập nhân thủ, lại nghe quản gia nói bổ sung, lão gia, còn có một chuyện, Huyết Lang Bang người cũng tại tìm Sở Phàm, trước mắt đang theo dõi hắn ở khách sạn. Huyết Lang Bang, Lâm Thiên Lang. Lưu Lê nhíu mày, bóp lấy tờ giấy ngón tay dừng một chút, hắn cũng để mắt tới cái này Sở Phàm. Suy nghĩ chuyển đến cực nhanh, Huyết Lang Bang tại Hắc Thạch thành hung danh hiển hách, Lâm Thiên Lang càng là cái tâm ngoan thủ lạc nhân vật. Đã Sở Phàm không có gì bối cảnh, chi bằng xem trước một chút Huyết Lang Bang cùng hắn đấu đến như thế nào. Nếu là lưỡng bại câu thương, chính mình lại ra tay thu thập tàn cuộc, đã mất đi khí lực, lại có thể giảm thiểu thương vong. Hắn buông xuống tờ giấy, đối quản gia nói, không nổi, xem trước một chút lại nói. Để thuộc hạ nhìn chằm chằm, đừng để cái này Sở Phàm chạy là được. Quản gia không người đáp, lao ra anh minh. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, để Huyết Lang Bang trước đi tìm kiếm Sở Phàm đấy, chính xác là ổn thỏa cử chỉ. Cái kia Sở Phàm có thể tùy tiện diệt đi Thanh Thủy Bang, có thể thấy được hắn có thể so hậu thiên tầng 9, tuyệt không phải dễ cùng lớp. Huyết Lang Bang có thể diệt Sở Phàm, cái kia càng tốt, diệt không được, Lưu Gia đến tiếp sau xuất thủ tự nhiên càng có phần thắng. Chương 68, không học qua trốn chữ viết như thế nào. Chương 68, không học qua trốn chữ viết như thế nào. Quận thành trên mặt đất lăn lộn vài chục năm mã tam, lộ mũi so chó còn linh. Huyết Lang Bang cùng Lưu Gia đều tại tra Sở Phàm, tiếng gió này truyền ra, hắn liền nghe được. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, mã tam bung ra chân liền hướng khách sạn chạy, ống quần mang theo gió đều mang gấp. Đến Sở Phàm ở ngoài sân, vừa định gọi người, bước chân đột nhiên dừng lại. Trong viện, Sở Phàm chính giữa đứng ở ánh nắng bên trong. Hai cánh tay hắn giãn ra, mười ngón hơi mở, đầu ngón tay lúc thì căng đến như móc sắt, lúc thì cuộn lại như mỏ ưng. Mỗi một lần giương chảo, đều mang phá không kêu ghét, không khí phảng phất bị miễn cưỡng xé rách, phát ra xoẹt nhẹ vang lên. Dưới chân nhịp bước trầm ổn, bước ra một bước, tảng đá xanh lại hơi hơi rung động, thân hình chằn chọc ở giữa, tựa như xoay quanh không trung hướng, ánh mắt sắc bén như điện, gắt gao tập trung vào hư không một chỗ. Cái kia hai tay, giờ phút này phảng phất thật thành những chảo, đốt ngón tay sôi sục, mơ hồ hiện ra màu đồng cổ lộng lẫy. Bắt, xé, khóa, chụp, mỗi một thức đều cường mãnh lăng lệ, nhưng lại lộ ra không nói ra được linh động. Góc sân gốc hoại thụ già kia, bị hắn tiện tay một chảo lướt qua, to cỡ miệng chén chặt cây lại vô thanh vô tức cắt thành hai đoạn, chỗ đứt bằng phẳng như gọn, mang theo nhàn nhạt vết cháy. Đó là nội kình thấu thể mà ra dấu hiệu. Sở Phàm khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn ngoài sân Mã Tam, lại chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, thân hình không đình trệ. Hắn luyện cái này đại lực ưng chảo công đã có mấy cái thời thần, thể nội khí huyết cuồn cuộn như nước thủy triều, đầu ngón tay xúc cảm càng ngày càng rõ ràng, phảng phất có thể bắt được trong không khí lưu động kinh lực. Mã Tam gấp đến đổ mồ hôi chán, trong lòng bàn tay tất cả đều là ướt, nhưng nhìn lấy trong viện cố này người lạ chớ gần khí thế, miệng ngập ngừng, cứ thế không dám lên tiếng. Cái kia chảo pháp bên trong trốn lấy hung lệ, cách lấy thật xa cũng có thể cảm giác được, như là thật có một đầu hùng ưng ở trong viện vận sức chờ phát động. Đột nhiên, Sở Phàm khẽ quát một tiếng, song chảo đột nhiên hướng về phía trước tìm đòi, hư không phảng phất bị hắn bắt được thực chất, phát ra một tiếng nặng nề bạo hưởng. Thân hình hắn định tại chỗ, hai tay chậm chậm thu về, đầu ngón tay tầng kia màu đồng cổ dần dần rút đi, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy thể nội ùn tắc chỗ đông nhiên quản thông, đầu ngón tay cùng nội kình triệt để hòa làm một thể. Ngay tại lúc này, Sở Phàm đột nhiên quát khẽ một tiếng, song chảo đông nhiên định tại trước ngực, mười ngón mũi nhọn nổi lên tầng một chân bóng lộng lẫy, phản phất có lưu quang tại da thịt phía dưới chuyển động. Trong cơ thể hắn khí huyết lao nhanh như giang hà, nguyên bản kẹt ở toàn thân vướng víu cảm giác nháy mắt tiêu tán. Đầu ngón tay mỗi một lần khẽ nhúc nhích, đều có thể cảm giác được rõ ràng nội kình điều khiển như cánh tay, bắt, xé, khóa, chụp, lực đạo thu phát tùy ý, lại không nửa phần vướng víu. Sở Phàm chậm chậm thu thế, phun ra ngụm trọc khí, khí kình đâm vào trên vách tường đối diện, lại phát ra hoành một tiếng vang trầm. Hắn liếc nhìn hai tay của mình, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, đại lực ưng trảo công, viên mãn. Hắn từ từ nhắm hai mắt thở phào, lại mở to mắt lúc, đáy mắt sáng đến kinh người. Đưa tay tùy ý hướng bên cạnh trên bàn đá một ấn, năm ngón rơi xuống, lại vững vàng khắc vào tấc dày đá xanh bên trong, rút ra lúc tới, năm cái lô ngón tay nhắn bóng lưu loát. Gặp Sở Phàm thu thế, đang dùng khăn vải lướt qua tay, Mã Tam cấp bách đâm đầu xông thẳng vào tới, trên mặt gấp đến đỏ bừng. Sở ra. Mã Tam thở hổn hển, giọng đều có chút căng lên, ngài còn không biết rõ a. Huyết Lang ba người tại ngoài khách sạn nhìn kỹ ngài đây, đầu phố mấy cái kia chụp mũ liền là bọn hắn người. Còn có Lưu gia, nghe nói Lưu lên lão hồ ly kia để quản gia nhìn kỹ đây, phòng chứng nhân thủ đều chuẩn bị đầy đủ. Hắn xoa xoa tay tại chỗ chuyển nửa vòng, gấp đến thẳng dập chân, hai nhà này tại quận thành căn cơ sâu đây, Huyết Lang bang đám kia kẻ liều mạng, Lưu gia lại có tiền có thế. Ngài lợi hại hơn nữa, song quyền nan địch tứ thủ a. Nói lấy hắn hướng ngoài cửa xem mắt, hạ giọng, nhanh. Thừa dịp bọn hắn còn không thật động thủ, từ hậu viện leo tường đi, ta con đường quen thuộc, đảm bảo có thể quấn ra ngoài. Mã Tam là thật tâm gấp, hắn gặp qua Huyết Lang bang lợi hại, cũng biết Lưu gia thế lực, Sở Phàm lại có thể đánh, sợ cũng không chịu nổi cái này hai nhóm người liên thủ rào sát. Mã Tam gấp đến gân xanh trên trán đều nhảy dựng lên, trong thanh âm mang theo bắn tỉa run, Sở ra, ngài nghe ta một lời khuyên, tranh thủ thời gian đi. Hắn hướng Sở Phàm bên cạnh gom góp hai bước, lại nhịn không được quay đầu liếc mắt cửa sân, đệ thấp âm thanh mà, không dối gạt ngài nói, ta Mã Tam tại cái này quận thành lăn lộn nhanh 20 năm, phía trước liền là cái cho người chân chạy, đừng nói phong quang, có thể bữa bữa ăn nóng hổi cơm liền cảm ơn trời đất. Là ngài đã tới phía sau, ta mới đi theo dính ánh sáng, trong tay cũng có tiền dư, đi trên đường sống lưng đều có thể thẳng tắp điểm. Hắn xoa xoa tay, trong mắt là thực sự lo nghĩ, hai nhà này là thật không thể cho ca. Ngài nếu là có chuyện bất chắc, ta cái này trong đầu thực tế băn khoăn. Mã Tam hướng phía trước đụng đụng, âm thanh áp đến thấp hơn, mang theo điểm không thèm đếm xỉa bội vàng. Sở ra, mấy năm trước giúp người chuyển hàng lúc, ta tại thành Tây lão lò gạch phát hiện một đầu thầm nghĩ, có thể trực tiếp thông đến ngoài thành bãi tha ma, tuyệt đối không có người biết. Hắn túm lấy Sở Phàm cánh tay liền muốn kéo ra ngoài, trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Huyết Lang ba người hiện tại cũng nhìn kỹ khách sạn cửa trước cửa sau, người của Lưu gia tại đầu phố lắc lư, con đường kia bọn hắn muốn phá đầu cũng không tìm tới. Ngài nghe ta, hiện tại liền đi, thừa dịp trời còn chưa có tối, ra khỏi thành bọn hắn liền không triệt. Vừa nói vừa nhịn không được dậm chân, ngài nhanh đi theo ta dẫn đường cho ngài. Sở Phàm nghe vậy, dương mắt nhìn về phía Mã Tam, đột nhiên cười to lên, tiếng cười trong sân vang vọng, mang theo một cỗ hung hãn không sợ nhuệ khí. Ngươi muốn cho ta trốn? Hắn tiếng cười vừa thu lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén như lao, ta Sở Phàm đời này liền không học qua trốn chữ viết như thế nào. Đầu ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng một gõ, cái kia cứng rắn đá xanh lại ứng thanh nứt ra tế văn. Dám đến tìm ta phiền vãi người không ít, hắn ngựa khí bình thường, lại lộ ra một cỗ uy nghiêm đáng sợ, chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại cũng đã là người chết. Ánh mắt quét về phía ngoài sân, phản phất có thể xuyên thấu vách tường nhìn thấy những cái kia ẩn nút nhăn tuyến, nét miệng lên một vòng lạnh leo độ cong, Huyết Lang bang. Lưu ra. Dám đem chủ kiến đánh tới trên đầu ta, là đang tìm cái chết. Mã Tam bị Sở Phàm cỗ này cuồng kình chấn đến mà người, lập tức lại gấp đến thẳng khoát tay, âm thanh đều mang tới nước nở, Sở ra ngươi là lợi hại, nhưng đây không phải liều mạng sự tình a. Hắn nuốt ngụm nước bọt, đếm trên đầu ngón tay số, Huyết Lang bang cao thủ rất nhiều, bang chủ Lâm Thiên Lang càng là hậu thiên tầng 9 đỉnh phong. Còn có Lưu gia, có hai vị hậu thiên tầng 9 cao thủ, càng đừng đề cập cái kia đại công tử Lưu Phong, đây chính là Ngọc Tuyển môn nội môn tiên, yêu nghe nói có hy vọng tiên tiến cảnh, sau lưng dựa vào tông môn, tại cái này Hắc Sơn quận ai dám chọc. Mã Tam dậm chân, mồ hôi trên trán lăn xuống tới, những người này gặp lại, ngài coi như lại có thể đánh, song quyền nan địch tứ thủ a. Chương 69, báo, chương 69, báo, Sở Phàm khoát tay áo, quay người hướng đi góc sân, tối say đá, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, yên tâm đi, ta muốn luyện công. Hắn liếc mắt còn muốn nói điều gì Mã Tam, nói bổ sung, ngươi trước tại khách sạn này ở lại a, ta tự có tính toán. Bộ kia từ chối cho ý kiến bộ dáng, để Mã Tam lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Có thể. Hắn còn muốn lại quên, ngẩng đầu lại gặp được Sở Phàm quăng tới ánh mắt. Trong ánh mắt kia không có chút nào nhiệt độ, phản phất thế gian vạn vật đều không vừa mắt, chỉ nhẹ nhàng quét qua, liền để Mã Tam trong lòng bị chấn, như bị vô hình tự thạch nắm chặt, liền hô hấp đều bướng bịu mấy phần. Lẫn vào thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết tuyệt đối tự tin, để Mã Tam lời ra đến khỏe miệng nháy mắt kẹt ở trong cổ họng, cũng lại không nói ra được. Hắn thở dài, chắc tay, cái kia Sở ra ngài yên tâm luyện công, có việc ngài cứ việc gọi ta ngay tại bên trong khách sạn ở. Nói xong, cẩn thận mỗi bước đi lui đi ra ngoài, trong đầu bất ổn. Huyết Lang bang, Lưu gia. Sở Phàm trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia bên trong băng hàn cơ hồ có thể đồng cứng không khí, thật là chán sống. Hắn đưa tay hoạt động một chút đốt ngón tay, khớp xương phát ra đùng đùng giòn vang, ánh mắt nén một chút. Nhìn tới vẫn là cảnh giới không đủ, bằng không những cái này A Miêu A Cẩu sao dám tại hắn bên cạnh nhảy nhót. Lão tử chỉ muốn an phận luyện một chút võ, nhàn đi câu lan nghe một chút khúc. Hắn thấp giọng tự nói, giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn, nhất định muốn đem đầu tiếp cận tới để ta chém, trên đời này làm sao lại có nhiều như vậy tự tìm cái chết. Đầu ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo ngấn sâu ứng tay mà hiện. Đã chăn sống, vậy liền tắt thành cho bọn hắn. Ánh mắt của hắn mãnh liệt, quanh thân kình khí bỗng nhiên tràn trề, góc sân rơi diệp cánh bị cố khí kình này quyển đến bay lầy trời. Sở Phàm liếc mắt ngoài khách sạn, những cái kia trốn lấy nhãn tuyến còn từ một nơi bí mật gần đó dòng nó, lại không dám tùy tiện tới gần. Hắn thu về ánh mắt, khoe miệng chứa được một vòng lành y đã còn không đánh tới cửa, vừa vặn tránh chính mình đi tìm. Hắn trở lại phòng trong, ngồi xếp bằng, chậm chậm nhắm mắt lại. Nội kinh trong cơ thể như sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần vận chuyển lại, mỗi một lần chu thiên tuần hoàn đều để kinh mạch càng cứng cỏi mấy phần. Trước mắt khẩn yếu nhất là đột phá cảnh giới, quản hắn huyết lang bang vẫn là lưu ra, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Một nhóm thứ không biết chết sống. Trong lòng Sở Phàm hừ lạnh, khí tức quanh người dần dần trèo lên, chờ các ngươi đem người tập hợp, vừa vận tận diệt, tránh phiền toái. Tiếng gió thổi xuyên qua cửa sổ, mang theo hắn áo bào khẽ nhúc đích, không chút nào quấy nhiều không được hắn ngưng thần luyện công chuyên chú. Lâm Thiên Lang chắp tay sau lưng, tại trên mặt đất lát đá xanh đi qua đi lại, dày nặng ủng ra ép qua mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn hai mắt vằn bện tiêu máu, như là vài đêm không chợp mắt, dưới cằm râu quai nón từng chiếc dựng thẳng, lộ ra một cỗ kìm nén không được nôn nóng. Còn không tin tức, hắn đột nhiên dừng chân lại, âm thanh khàn khàn giống như là mài qua giấy giáp, nhìn về phía một bên Ngô Huyền Thanh. Ngô Huyền Thanh một bộ váy trắng, trong ngày thường thong dong sớm đã không gặp. Lông mày vận thành cái u cục, đầu ngón tay vô ý thức xoắn lấy góc áo, phái đi ra người đều nhanh đem cái này hắc sơn thành xung quanh lật lại, vẫn là không tìm được Sở Phàm tung tích. Cũng không biết tiểu tử kia trốn chỗ nào. Trốn? Lâm Thiên Lang cắn răng, một quyền nện ở bên cạnh trên bàn gỗ, rắn chắc mặt bàn nháy mắt nứt ra giống mạng nện hoa văn, tiếp qua 4 ngày liền là ngày thứ 10. Ca ngươi nếu là thật đem tin tức truyền về Ngạo Kiếm Tông, cho dù có cơ duyên còn có chúng ta phần ư? Vốn cho rằng lần này tới dễ như trở bàn tay có thể bắt lại gọi là Sở Phàm tiểu tử, ai ngờ đối phương lại như vậy láo cá, không chỉ không có bị bắt chẹt, ngược lại giấu lên. Nô Huyền Thanh cũng gấp đắc thủ tâm đổ mồ hôi, lại thúc thúc thuộc hạ để bọn hắn hướng chết bên trong tìm. Coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem Sở Phàm cho ta bắt tới. Trong mật thất chỉ còn dư lại hai người tiếng thở hào hẹn, không khí phảng phất đều bị cái này tiếp cận thời hạn áp đến ngưng kết. 10 ngày kỳ hạn vừa đến, nếu là còn bắt không được Sở Phàm, Ngạo Kiếm Tông xuất thủ, có cơ duyên cũng không tới phiên bọn hắn. Báo. Bên ngoài truyền đến la lên mang theo vài phần khàn giọng. Lâm Thiên Lang chính giữa bực bội đạp lăn bên chân lưu động, nghe vậy đột nhiên quay đầu, trong mắt tơ máu càng tăng lên. Chuyện gì? Đúng. Là quận thành bên kia người trở về. Ngoài cửa thủ hạ âm thanh mang theo chạy đau sốc hông chồng chành, nói cha được Sở Phàm hạ lạc. Quân thành tin tức. Lâm Thiên Lang cùng Nô Huyền Thanh đồng thời sửng sốt, lập tức cùng hỉ nháy mắt tách ra hai đầu lông mày nôn nóng. Lâm Thiên Lang mấy bước vượt đến cửa ra vào, đem cái kia thở hồng hộc báo tin người tún đi vào, lực đạo lớn cơ hồ muốn đập vỡ vụn đối phương vào áo, mau nói, quân thành bên kia nói thế nào? Sở Phàm ở đâu? Nô Huyền Thanh cũng kìm nén không được, lên trước một bước, trong thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, có phải hay không xác định vị trí của hắn? Có hay không có phái người nhìn chằm chằm? 10 ngày kỳ hạn càng ngày càng gần, quận thành bên kia tin tức tựa như một tràng giúp đỡ kịp thời. Chỉ cần có thể khóa chặt Sở Phàm, bọn hắn liền có thể lập tức động thủ. Cái kia báo tin người bị quăng đến kém chút con quá khí, thật vất vả thuận miệng khí, gấp giọng nói, "Hồi ban chủ, phu nhân, Sở Phàm ngay tại quận thành tiếp khách tới sạn. Người của chúng ta đã nhìn kỹ khách sạn." "Tốt, tốt, tốt." Lâm Thiên Lang liền nói ba chữ tốt, đọc lại nhiều ngày nôn nóng nháy mắt tan thành mây khói, ngửa đầu phát ra một trận vui sướng cười to, chấn đến trên nóc nhà cho bụi rỉ rào rơi xuống. Hắn một cái bung ra cái kia báo tin người cổ áo, quay lấy bả vai của đối phương cười ha ha, "Hảo tiểu tử, làm tốt lắm." Lập tức cất giọng đối ngoài cửa hô, truyền lệnh xuống. Quân thành bên kia huynh đệ từng cái có công, mỗi người thưởng 100 lượng bạc. Theo dõi huynh đệ lại thêm gấp đôi. Trong tiếng cười tràn đầy không đè nén được hưng phấn, hắn quay người đối Ngô Huyền Thanh nói, "Huyền Thanh ngươi nhìn, trời không tuyệt đường người. Sở Phàm ngay tại tiếp khách tới sạn, chạy không được." Trên mặt Ngô Huyền Thanh cũng cuối cùng lộ ra ý cười, căng cứng bả vai nuối lòng mấy phần, "Lần này tốt, cơ duyên kia trùng quy là chúng ta." Lâm Thiên Lang xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lóe lên ngoan lệ hào quang, truyền lệnh xuống, để quận thành người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta tự mình mang tinh nhuệ đi qua. Cái này Sở Phàm có chút thủ đoạn, vừa vặn để ta tự mình gặp gỡ hắn. Tiếng cười vang lên lần nữa, mang theo chí tại cần phải cuồng ngạo, Hắc Sơn quận thành, lần này định không thể để cho Sở Phàm đào thoát. Muội phu, Huyền Thanh, là cái kia Sở Phàm có tin tức. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Nô Tiêu một thân trang phục xông vào, đáy mắt lại đốt hừng hực nộ hỏa, nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay đều hiện trắng. Mấy ngày này tìm không thấy cựu nhân giết cha, hắn trong lồng ngực lệ khí đã sớm nín đến đỉnh điểm, nếu không phải Lâm Thiên Lang cùng Ngô Huyền Thanh ngăn, đã sớm tìm sư môn truy nã. Giờ phút này gặp trên mặt hai người có tin mừng sắc, hắn gấp giọng truy vấn, có phải hay không tra được tên cậu tặc kia ở đâu? Nói cho ta hiện tại liền đi giết hắn. Nói lấy, trường kiếm bên hông vụt một tiếng ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang chiếu đến hắn đáy mắt sát ý càng tăng lên. Thu cha không đội trời chung, hắn mấy ngày này mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến đem Sở Phàm chém thành muôn mảnh. Chương 70, để các ngươi cảm thụ tuyệt vọng chương 70, để các ngươi cảm thụ tuyệt vọng Lâm Thiên Lang vừa muốn mở miệng, nói Sở Phàm đã ở quận thành bị tiếp cận, để hắn tạm thời kiềm chế, không cần kinh động tông môn, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Báo, ban chủ. Một cái thủ hạ liên tục lăn lộn xuống tới, sắc mặt trắng bệch, mới nhận được tin tức, quận thành Lưu gia cũng để mắt tới Sở Phàm. Bọn hắn người đã tại tiếp khách tới sạn bên ngoài bảy nhà tuyến, xem bộ dáng là muốn nhúng tay. Cái gì? Trên mặt Lâm Thiên Lang vui mừng nháy mắt cứng đờ, đột nhiên vô bàn một cái, bàn gỗ ứng thanh băng liệt. Lưu gia lão hổ ly kia, dám cùng ta giành ăn. Ánh mắt của hắn nháy mắt biến đến nghiêm hiểm, thái dương gân xanh thỉnh thịch chực nhảy. Lưu gia tại quận thành căn cơ thâm hậu, lại có Ngọc Tiền môn cái tầng quan hệ này, nếu là bọn họ chặn ngang một cước, sự tình chỉ sẽ phiền phức hơn. Muội phu, thế nào? Nô Tiêu nhíu mày, đang đằng sát khí trên mặt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Lâm Thiên Lang cắn răng nói, Lưu gia cũng để mắt tới Sở Phàm. Nô Tiêu nghe tới đầu óc mơ hồ, cao mày nói, Lưu gia, bọn hắn dính vào làm cái gì? Một cái không môn không phái ra lộ, có giá trị bọn hắn động tâm. trong mắt hắn chỉ có thù giết cha, căn bản không hướng nơi khác muốn, hừ lạnh nói, bất quá cũng hảo, vừa vặn để bọn hắn trước đi thử xem cái kia sợ phàm phất lượng. Trong lòng Lâm Thiên Lang căng thẳng, bận điệu chuyển hướng câu chuyện, đừng để ý tới bọn hắn có chủ ý gì, tóm lại không thể để cho sợ phàm rơi vào bất luận kẻ nào trong tay. Hắn không dám nhắc tới cơ duyên sự tình, vạn nhất nháo đến Ngô Tiêu Tông môn bên kia, chính mình cái này điểm tâm nghĩ liền hoàn toàn uổng phí. Lâm Thiên Lang gấp đến tại chỗ xoay quanh, ánh mắt đảo qua Ngô Tiêu lúc, ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, không thể đợi. Truyền lệnh xuống, tất cả nhân mã lập tức tập kết, theo ta chạy tới quận thành. Nhất định cần tại Lưu gia trước khi động thủ, đem sở phàm đoạt tới. Ngô Tiêu cao mày, tổng cảm thấy muội phu cùng muội muội phản ứng có chút quá mức, nhưng trước mắt nghe được sở phàm có tung tích, điểm này nghi hoặc nháy mắt bị sát ý tách ra. Quản hắn Lưu gia tính toán gì? Hắn đem trường kiếm trở vào bao, phát ra tạch một tiếng vang nhỏ, đáy mắt sát ý cuồn cuộn, chỉ cần có thể tìm tới tên cậu kia, ta một kiếm giết là được. Ai muốn ngăn ta, cùng nhau giết. Đối với hắn mà nói, sở phàm chết sống mới là hạng nhất đại sự, về phần Lưu gia vì sao nhúng tay, tỷ phu vì sao vội vã tiến đến, đều không quan trọng. Thu cha đến báo, cái khác đều không đáng nhắc lên. Đi. Hắn trước tiên quay người đi ra ngoài, nhịp bước gấp rút, liền đi của thành. Lâm Thiên Lang nhìn xem bóng lưng của hắn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vận hiệu đối Ngô Huyền Thanh liếc mắt ra hiệu. Chỉ cần Ngô Tiêu tập trung tinh thần nhìn kỹ báo thủ, liền sẽ không truy vấn cơ duyên sự tình, liền tốt. Nhân mã tập kết lỗ hổng, Lâm Thiên Lang lông mày còn nhíu lại, nói đến, Lưu gia thế nào đột nhiên để mắt tới sở phàm. Trong lòng hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ Lưu gia cũng phát giác được sở phàm trên mình cơ duyên. Bên cạnh một cái tâm phúc mau mau trả lời, bang chủ, thuộc hạ hỏi thăm rõ ràng. Là bởi vì tại cái kia Hồng Tụ lâu, sở phàm ép Lưu gia nhị công tử Lưu Thừa Vũ quỳ một đêm, nghe nói còn giết Lưu gia mấy cái hộ vệ. Thao. Trên mặt Lâm Thiên Lang mây đen giải tán hơn phân nửa, tiểu tử này ngược lại có thể gây chuyện, liền người của Lưu gia cũng dám động. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn may không phải là bởi vì cơ duyên. Cũng hảo, trong mắt Lâm Thiên Lang hiện lên một chút tính toán, Lưu gia là làm mặt mũi, chúng ta là làm. Cái khác, Lưu gia lão hồ ly kia biết ta tại tìm tiểu tử này, hẳn là sẽ không gấp như vậy động thủ. Đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Lâm Thiên Lang trở mình lên ngựa, trong tay quan đao hướng trên mặt đất dừng lại, cách một tiếng, dưới vó ngựa tảng đá xanh lại nứt ra tế văn. Sau lưng, hơn 200 tên huyết lang bang tinh nhuệ sớm đã bày trận chờ lệnh, áo đen, bên hông loan đao lóe lên quang, cả tọa kỵ đều là thần tuấn bờm đen ngựa, xa xa nhìn tới như là một cỗ màu đen dòng thác. Mục tiêu, Hắc Sơn quận thành tiếp khách khách sạn. Lâm Thiên Lang cất giọng quát lên, âm thanh ở trong trời đêm truyền ra thật xa, tốc độ phải nhanh, đừng để Lưu gia cướp trước. Được. 300 người cùng tiếng đáp lời, tiếng gầm chấn đến xung quanh lá cây rì rào rung động. Nô Tiêu thúc vào bụng ngựa, trước tiên xông tới ra ngoài, trường kiếm ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo ngân hồ, sở phàm, nạp mạng đi. Lâm Thiên Lang cùng Nô Huyền Thanh liếc nhau, theo sát phía sau. Tiếng vó ngựa dày đặc như nhịp trống, hướng về quận thành phương hướng đi vội vã. Huyết Lang Bang đại đội người mã cương ra hất thành, trong thành bên ngoài những cái kia căng cứng thần kinh liền cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thành Tây chủ Đoạn Trang lão bản đảo lấy khe cửa xem xét mắt đi xa khói bụi, lau mồ hôi chán, đối người hầu lẩm bẩm, nhưng tính toán đi. Mấy ngày này trên đường tất cả đều là bọn hắn người, liền sinh ý đều không cách nào làm. Liên quan phủ trong nha môn, bộ đầu cũng đối với thuộc hạ núi lòng miệng, nhìn kỹ chút thành phòng, đừng ra nhiễu loạn là được. Lâm Thiên Lang tôn này ôn thần rời ổ, chúng ta cũng có thể thở một ngụm. Những cái này, sở phàm đều không quan tâm. Khách sạn trong viện, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, chiếu ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Sở phàm yên tĩnh dựng ở trong phòng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt khói xanh. Đó là hắn phía trước một lần thân thể vỡ vụn sau sót lại khí tức, giờ phút này đang bị thân thể mới từng kia từng dòng thu nạp nhập thể. Cái này đã là lần thứ 20 trọng sinh. Sở phàm đứng yên ngay tại chỗ, cuối cùng một tia tàn khu hóa hình khói xanh bị mới khu hút vào, quanh thân hắn khí tức đột nhiên hỗn loạn lại nháy mắt tập trung. Thương Lãng công nội kình cùng Long Ngâm Thiết Bố Sam khí huyết tại thể nội đồng thời bạo động. Cái trước như mênh mang sóng cả, ở trong kinh mạch nhấc lên tầng tầng sóng trung điểm, mỗi một lần cọ rửa đều mang như tê liệt sắc nhọn thế, nhưng lại tại sông phá ngăn cản sau bộ phát cuồn cuộn. Cái sau như tiềm long thức tỉnh, khí huyết dâng trào như tiếng sấm, dọc theo khung xương vân ra du tẩu, những nơi đi qua, da thịt gân cốt đều tại phát ra nhỏ bé đùng đùng thanh âm, phản phất bị đúc lại bộ phát cứng cỏi. Hai đạo hoàn toàn khác biệt công pháp khí tức chẳng những không có xung đột, ngược lại tại vùng đan điền sen lẫn thành một cỗ xoắn ốc khí kình, đột nhiên đụng vào hậu thiên tầng 8 thành lũy. Một tiếng run rẩy từ sở phàm thể nội truyền ra, đạo kia thành lũy như bị sóng trưởng hợp kích lưu ly, ứng thanh mà nát. Trong chốc lát, Thương Lãng nội kình tăng vọt gấp mấy lần, lưu chuyển ở giữa mang theo hô khiếu phong thanh âm, chạm đến thành kinh mạch lúc lại nổi lên vụn vật lam quang. Long Ngâm Thiết Bố Sam phòng ngự khí kình thì thấu thể mà ra, ẩn có long khiếu âm thanh cuốn quanh. Hắn chậm chậm phun ra một cái trọng khí, khí trụ lại dưới ánh trăng ngưng tụ thành một đạo luyện không, xông thẳng ra trượng hứa viễn mới tán đi. Sở Phàm cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, Thương Lãng công cùng Long Ngâm Thiết Bố Sam song song bước vào hậu thiên tầng 8. Sở Phàm thời khắc này thân thể lộ ra một cỗ cương mãnh cực kỳ cảm nhận. Toàn bộ người đứng ở nơi đó, tựa như một tôn từ trăm luyện tinh thép đổ xây mà thành. Không động lúc trầm ổn như núi, động lên lại có thể bộc phát ra lôi đỉnh vạn quân lực lượng, cương nhu cùng tồn tại, đã có khổ luyện thời gian không gì không phá, lại không mất linh động cảm giác. Cái kia hai nhà còn chưa động thủ. Hắn duỗi lưng một cái, không xương phát ra liên tiếp thanh thúy bạo hưởng, đã còn chưa động thủ, vậy liền tiếp tục luyện công a. Hắn quay người đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, rót cho mình ly trà lạnh, chậm rãi uống lấy. Đám người này càng là kéo dài, đến lúc đó liền sẽ càng tuyệt vọng. Chờ bọn hắn động thủ lúc, nhìn thấy sẽ chỉ là một cái so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều đối thủ. loại kia từ chờ mong đến kinh hãi, lại đến tuyệt vọng chênh lệch, tin tưởng sẽ rất thú vị. Chương 71, còn thiếu một chút. Chương 71, còn thiếu một chút. Sở Phàm lại không nửa phần do dự, nội kinh ầm vang bạo chấn, hung hãn tự đoạn tâm mạch. Hắn liền là muốn dùng loại ngọc thạch này câu phần bá đạo, cứ thế mà sẽ rách hậu thiên tầng 9 thành lũy, đạp nát đạo này quan hải. Đến lúc đó, nội kinh mạnh mẽ như biển, ngoại công cương mãnh cực kỳ, mấy môn võ kỹ đạt đến viên mãn chi cảnh. Tiên tiên cảnh phía dưới, hắn Sở Phàm liền là vô địch. Coi như là tiên tiên cảnh bên trên lại như thế nào? Bằng hắn thân này bất tử chi thân, liền là hao tổn, cũng có thể hao tổn đối phương dầu hết đèn tắt. Mấy cái thời thần tại trong yên lặng lặng yên chạy đi, phương đông chân trời đã nổi lên một vòng màu trắng bạc, nắng mai ánh sáng nhạt chính giữa một chút xua tán đêm một đậm. Sở Phàm mới khu tại ánh sáng nhạt bên trong chậm chậm ngưng kết thành hình, gân cốt gây dựng lại nhỏ bé âm hưởng cơ hồ nhấn chìm tại xương sớm nhỏ xuống tiếng động bên trong. Chờ thân thể củng cố, hắn thầm vận tâm pháp, đem xung quanh xuất lại năng lượng khí tức toàn bộ thu nạp, theo sau quanh chân ngồi, đôi mắt hơi khép, lập tức chìm vào trong tu luyện. Nội kinh như giang hà dâng trào, ở trong kinh mạch gào thét ngang qua, lúc thì lao nhanh như kinh lôi, lúc thì chậm chậm như tiềm long, mỗi một lần lưu chuyển đều mang lực lượng tràn trề, cọ rửa toàn thân. Cùng lúc đó, khổ luyện gân cốt da thịt cũng tại đồng bộ rèn luyện, tỉ mỉ giòn vang từ thể nội không ngừng truyền ra, như là có vô số đem tiểu truy tại lặp đi lặp lại gõ, đem mỗi một tấc vân da đều rèn đúc đến bộ phát cứng cỏi. Làn da màu đồng cổ phía dưới, mơ hồ có thể thấy được nội kình cùng khổ luyện thời gian giao hòa lộng lẫy lưu chuyển, cương mạnh bên trong lộ ra cô đọng. Toàn bộ người phảng phất thành một tòa không ngừng vận chuyển luyện lò, tại trong nắng mai tản ra bộ phát ép người khí tức. Còn thiếu một chút. Sở Phàm đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một chút sắc mặt mang, thấp giọng tự nói ở giữa mang theo vài phần chắc chắn. Lời còn chưa dứt, hắn đã lần nữa nhắm hai mắt, quanh thân nội kình quần quật đến bộ phát mãnh liệt, khổ luyện gân cốt giòn vàng cũng thay đổi đến dày đặc lên. Toàn bộ người như là một tôn vận sức chờ phát động lò luyện, đem có tâm thần toàn bộ chìm vào trong tu luyện, thế muốn xông ra tầng kia cuối cùng thành lũy. Hắc Sơn quận ngoài thành, quan đạo cuối cùng khói bụi đột nhiên nổi lên, tiếng vó ngựa như dày đặc nhịp trống đánh tới hướng mặt đất. Huyết Lang bang nhân mã tại Lâm Thiên Lang dẫn dắt tới đã ra dòi thúc ngựa chạy tới, hơn 200 người vây quanh thành một cỗ đen nghịt dòng thác, ngăn ở ngoài cửa thành. Từng cái bội đao mang giới, trên mặt mang theo đi đường phong sương, càng lộ ra một cỗ quanh năm đánh giết góp nhặt hán lệ chi khí. Lâm Thiên Lang điểm chặt ngựa đầu, dưới hông tọa kỵ bất an bảo lấy chân, hắn híp mắt nhìn kỹ hướng cửa thành, khóe miệng nhấp thành một đạo lạnh lẽo cứng rắn đường vòng cung, hiển nhiên đoạn đường này đi bội, hỏa khí chính thịnh. Chỗ cửa thành sai dịch thoáng nhìn Lâm Thiên Lang một đoàn người, sắc mặt lập tức biến. Bọn hắn những cái này phổ thông nha dịch nào dám đắc tội Huyết Lang bang, liên tục không ngừng vây tay bên trong rồi. Sông đang muốn vào thành bách tính lớn tiếng gào to, mau tránh ra, đều nhanh tránh ra, để Lâm bang chủ bọn hắn trước qua, đều hướng bên cạnh đứng. Dân chúng vốn là bị tiếng vó ngựa kinh đến trong lòng căng lên, lại nhìn đám người kia từng cái diện mục hung hãn, ánh mắt không tốt, càng là hù dọa đến liên tục lui lại, nhộn nhịp hướng tường thành căng thẳng đi, sợ bị đám hung thần ác sát này ra hỏa va chạm. Trong lúc nhất thời dưới cửa thành lại để chống đầu được tới, chỉ còn lại các sai dịch túi đầu không lưng thân ảnh. Ha ha ha, Huyết Lang bang mọi người thấy thế, lập tức buộc phát ra một trận cười to phét lối, tiếng vó ngựa lẫn vào tiếng cười, tại ngoài cửa thành vang vọng đến bộc phát chói tai. Lâm Thiên Lang tìm ngựa, ánh mắt đảo qua bận trước bận sau sai dịch, đột nhiên đưa tay chỉ hướng bên trong một cái chính giữa ra sức xua đuổi bách tính nha dịch, nên miệng lên một vòng cười lạnh, ngươi ngược lại tức thời. Cái kia sai dịch bị điểm danh, hù dọa đến thân thể cứng đờ, lập tức đội vã chất lên định mặt cười, khom lưng không dám ngẩng đầu, trong lòng lại tại bủn rủn. Không dám không dám, Lâm bang chủ ngài trước vào thành, ngài trước vào thành. Cái kia nha dịch đầu điểm giống như dã tỏi, lưng không đến cơ hồ muốn áp vào trên mặt đất. Ha ha ha. Lâm Thiên Lang ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy kiêu căng. Hắn dương lên roi ngựa, quay đầu ngựa lại trước tiên hướng về cửa thành mà đi. Sau lưng hơn 200 tên Huyết Lang bang bang chúng theo sát phía sau, vó ngựa đạp đến mặt đất thùng thùng rung động, mang theo một cỗ khí thế man hành, trùng trùng điệp điệp tràn vào trong thành. Lâm Thiên Lang đám người mới bước vào cửa thành, tin tức tựa như đã mọc cánh bay khắp Hắc Sơn quận. Mỗi đại thế lực tại cửa thành sớm bày ra nhãn tuyến, giờ phút này gặp Huyết Lang bang đại đội nhân mã vào thành, nhãn tuyến nhóm sớm đã lặng lẽ chạy đi, đem tin tức truyền về mỗi người cứ điểm. Trong thành Lưu gia cũng rất nhanh nhận được tin báo. Phụ trách theo dõi hạ nhân liên tục lăn lộn xông vào nội viện, đối chính giữa nghị sự Lưu gia các tộc lao gấp giọng nói, "Gia chủ, các tộc lao, Huyết Lang bang người vào thành." Lâm Thiên Lang đích thân mang theo hơn 200 người mới vào cửa thành. Lưu Lê trầm âm thanh lên tiếng, đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ, đáy mắt hiện lên một chút tính toán, "Đã Huyết Lang bang người đến, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút náo nhiệt. Trước hết để cho bọn hắn đi dò thằng đấy, thử xem cái kia Sở Phạm phất lượng." Hắn chuyển đề tài, ngữ khí lạnh mấy phần, "Nếu là Sở Phạm chết tại trong tay Huyết Lang bang, ngược lại bất đi chúng ta không ý chuyện, nếu là hắn không chết." Dừng một chút, Lưu Lê trong mắt hàn quang chợt hiện, vậy chúng ta liền nên động thủ. Lưu gia các tộc lão cùng nhau đứng lên, không người đáp, được, gia chủ. Cái này một đám tộc lão bên trong, lại có 7 vị đã là hậu thiên tầng 8 tu vi. Tuy nói trong đó không ít người là dựa vào lấy gia tộc trồng chất lượng lớn đan dược cưỡng ép đột phá, căn cơ hơi có vẻ phù phiếm. Nhưng loại này đội hình, cũng đủ để nhìn thấy Lưu gia thâm hậu nội tình. Mà cầm đầu đại trưởng lão, càng là cùng Lưu Lê đồng cấp hậu thiên tầng 9. Hắn mặc dù đã tuổi gần thất tuần, râu tóc bạc trắng, lại vẫn như cũ sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ưng, hiển nhiên là bảo đao không lão. Một thân nội tình không chút nào phế, nhục ta Lưu gia người chết không có gì đáng tiếc. Đại trưởng lão đột nhiên vỗ một cái bàn, trầm giọng hừ lạnh, hoa dâm lông mày vận thành một đoàn, trong mắt bắn ra khiếp người nội ý cũ kia thuộc về hậu thiên tầng 9 khí thế mơ hồ ngoại phóng, để xung quanh các tộc lão đều vô ý thức thu lại tiếng động. Lưu Lê ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, Huyết Lang Bang đi trước, chúng ta không cần vội vã thò đầu ra, xem trước một chút thế cục lại nói. Bất quá, hắn câu chuyện dừng lại, ngữ khí thêm mấy phần lạnh lùng, chuyện hôm nay chấm dứt sau, vô luận kết quả như thế nào, đều đến cho Sở Phàm tính toán bút tổng nợ, để hắn biết ta Lưu gia không phải dễ chơi. Vừa dứt lời, một bên đại trưởng lão đã vướt vướt tròm râu mở miệng, âm thanh mang theo vài phần nghiêm khắc, gia chủ nói đúng. Mặt khác, đẳng chuyện này, cũng nên thật tốt quản giáo nhận Vũ tiểu tử kia. Lông mày của hắn quá chặt, hiển nhiên đối Lưu Thừa Vũ có chút bất mãn, như không phải hắn hành sự không biết thu lại, như thế nào dẫn lửa thiêu thân, liên lụy gia tộc độc lớn như vậy căn qua. Lần này nhất định phải để hắn ghi nhớ thật lâu, minh bạch cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Đại trưởng lão lời ấy sai rồi. Bên trái một vị thân mang thanh sam tộc lão lên trước một bước, chắp tay nói, nhận Vũ tuy là hành sự càng rỡ, nhưng chúng tuy là ta Lưu gia tử đệ, không tới phiên ngoại nhân khoa tay múa chân. Cái kia Sở Phàm trước mọi người làm nhục hắn, liền là đánh ta Lưu gia mặt, hắn chết không có gì đáng tiếc. Về phần nhận Vũ quản giáo, tự có gia pháp xử trí, không tới phiên người ngoài tới giáo huấn. Chương 72, Hậu Thiên tầng 9 chương 72, Hậu Thiên tầng 9 đi thôi, trước đi qua nhìn một chút. Lưu Lê khoát tay áo, giọng nói mang vẻ một chút không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Nói cho cùng, đây hết thảy nguyên nhân gây ra vẫn là chính mình nhi tử Lưu Thừa Vũ quá không tranh khí. Hắn lười đến lại dây dưa những cái này miệng lưỡi, trước tiên cất bước đi ra ngoài. Sau lưng các tộc lao thấy thế, cũng liền bận bịu im tiếng bắt kịp, một đoàn người khí thế nặng nề hướng lấy Sở Phạm vị trí bước đi. Lâm Thiên Lang một ngựa đi đầu, roi ngựa vung đến đùng đùng rung động, căn bản không để ý tới người đi trên đường tiểu thương. Huyết Lang Bang mọi người theo sát phía sau, vó ngựa đạp nát sáng sớm yên tĩnh. Bên đường gian hàng bị đụng đến ngã trái ngã phải, dưa leo lăn một chỗ, tiếng kêu sợ hãi, tiếng mắng chửi hết đợt này đến đợt khác. Bọn hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ bằng lấy một câu ngang ngược nhiệt tình tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Mục tiêu rõ ràng mà hướng về Sở Phàm dừng chân nhà kia khách sạn bọn mạnh mà đi, tư thế kia hận không thể trực tiếp đem khách sạn san bằng. Lâm Thiên Lang mang theo Huyết Lang Bang mọi người hung thần ác sát xông tới cửa khách sạn lúc, chiếc đối diện quán rượu tầng cao nhất sớm đã đứng đầy người. Lưu ra một đoàn người chính giữa dựa vào lan can mà đứng, Lưu Lê chắp tay đứng ở trước nhất, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ cổng khách sạn. Đại trưởng lao vuốt vuốt trong râu, ánh mắt tại Huyết Lang Bang mọi người trên mình đảo qua, mang theo vài phần xem kỹ, còn lại tộc lao cũng đều nín thở ngưng thần. Hiển nhiên là sớm một bước đến nơi này, cố ý chọn cái này tầm nhìn rộng rãi vị trí, muốn tận mắt nhìn một chút Sở Phàm đến tột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Lâm Thiên Lang điểm chặt cương ngựa tại trước cửa khách sạn đứng vững, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua chết đối diện quán rượu, lập tức phát giác được mấy đạo theo dõi tầm mắt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối diện lên tiểu lâu tầng cao nhất Lưu gia mọi người phương hướng. Hừ lạnh một tiếng từ trong lỗ mũi gạt ra, Lâm Thiên Lang đấy mắt hiện lên một chút khinh thường. Nhóm này lão hồ ly tâm tư, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Đơn giản là muốn tọa sơn quan hồ đấu, đẳng hắn Huyết Lang Bang cùng Sở Phàm liều cái lưỡng bại câu thương, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng khiêu khích độ cong, đánh sai tính toán. Đám người này nếu là biết Sở Phàm trên mình trốn lấy cơ duyên, sợ là đã sớm kìm nén không được đích thân kết quả, đâu còn sẽ có lòng dạ thành thơi ở chỗ này xem kịch. Ý niệm chợt lóe lên, Lâm Thiên Lang không tiếp tục để ý trên lầu Lưu gia mọi người, đột nhiên tung người xuống ngựa, một cước đạp hướng khách sạn cửa gỗ, "Sở Phàm đây, cho lão tử lăn ra chịu chết." Khách sạn trên trán của trưởng quỹ thấm ra tầng một mồ hôi lạnh, sau lưng quần áo đều bị thấm ướt. Hắn rụt cổ lại, kiên trì dịch chuyển về phía trước hai bước, bên cạnh đi theo cái kia hai vị hậu thiên tầng 7 võ giả. Giờ phút này hai người này cũng đều rủ xuống đầu, không dám thở mạnh. Vừa mới còn miễn cưỡng có thể chống đỡ khí thế, tại Huyết Lang Bang hơn 200 người hùng hãn uy áp phía dưới, sớm đã không còn sót lại chút gì. Trưởng quỹ tâm lý đem Sở Phàm mắng trăm ngàn lần, vị gia này cũng quá có thể gây chuyện. Chân trước mới thu thập Lưu gia thiếu gia, chân sau liền đem Huyết Lang Bang tôn này sắt thần đưa tới, khách sạn này sợ là muốn giữ không được. Trên mặt hắn gạt ra so với khóc còn khó coi hơn cười, đối Lâm Thiên Lang chắp tay nói, "Dừng." Lâm Bang chủ đại gia Quang Lâm, không biết có gì phân phó. "Tiểu điếm." Lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lâm Thiên Lang một cước đá vào bên cạnh trên cây cột, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong. Lâm Thiên Lang nghiêm nghị nói, bớt nói nhảm. Sở Phàm ở đâu? Gọi hắn lăn ra. Trưởng quỹ sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là cắn răng chuyển ra hậu trường, run giọng nói, Lâm Bang chủ ngồi giận. Khách sạn này là chúng ta quận thành thủ tướng Hà công tử sản nghiệp a. Lâm Thiên Lang sắc mặt lập tức chìm mấy phần, cái gì thủ tướng tay cầm bình quyền, mặc dù khinh thường cùng giang hồ bang phái làm bạn, nhưng cũng không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một cái thân mặc cẩm bào nam tử trẻ tuổi tiến lên một bước, cười lạnh nói, à, chỉ là một cái thủ tướng nhi tử sản nghiệp thôi. Người này chính là Nô Tiêu. Hắn dương lên cằm, ngạo nghễ nói, ta là nội môn đệ tử Ngạo Kiếm Tông. Muội phu, không cần cố kỵ, đi vào trước bắt người. Sau đó ta tự sẽ bẩm báo tông môn, một cái quận thành thủ tướng, còn dám không cho chúng ta Ngạo Kiếm Tông mặt mũi. Lời này vừa nói, trong mắt Lâm Thiên Lang do dự lập tức tán đi. Ngạo Kiếm Tông chính là đại tông môn, cái gì thủ tướng lại ngang, cũng tuyệt không dám tùy tiện đắc tội, có tầng này chỗ dựa tại, hắn còn có cái gì phải sợ. Lâm Thiên Lang không còn nói nhảm, đem trưởng quỹ đẩy đến lão đảo lui lại. Trưởng quỹ cùng cái kia hai vị hậu thiên tầng 7 võ giả hù dọa đến núp ở một bên, liền cũng không dám thở mạnh. Trơ mắt nhìn xem Lâm Thiên Lang vung tay lên, mang theo Huyết Lang Bang mọi người như lang như hổ xông vào khách sạn, bàn ghế ba chạm giòn vàng cùng quát lớn âm thanh nháy mắt tại trong hành lang nổ tung. Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Lần này là triệt để không có cách nào thiện, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, đừng đem khách sạn này bóc đến quá triệt để. Khách sạn lầu 2 trong phòng khách, Sở Phàm ngồi xếp bằng, quanh thân khí lưu bỗng nhiên hỗn loạn. Lần thứ 13 trọng sinh, tàn khu hóa thành một tia khói xanh, bị hắn toàn bộ hút vào thể nội. Trong chốc lát, mãnh liệt nội kình cùng cường hành khổ luyện lực lượng ở trong kinh mạch đồng thời bạo phát, khung xương phát ra liên tiếp tỉ mỉ giòn vang, phảng phất có vô số lực lượng tại sông phá gông xiềng. Nguyên bản yên lặng nội kình như ngủ say cự long thức tỉnh, xuôi theo kinh mạch lao nhanh gào thét, những nơi đi qua, ùn tắc quan khiếu toàn bộ giải khai, phát ra đùng đùng giòn vang. Đồng thời, khổ luyện lực lượng như lò luyện luyện sắt, tại huyết nhục gân cốt ở giữa lặp đi lặp lại rèn luyện. Làn da mặt ngoài nổi lên tầng một nhàn nhạt màu đồng cổ lộc lẫy, mơ hồ có lưu quang chuyển động, phản phất dắt lên tầng một không thể phá vỡ khải giáp. Hai cỗ lực lượng xen lẫn va chạm, hóa thành một cỗ càng thêm bàng bạc khí kình, đột nhiên xông phá hậu thiên tầng 8 gông cùng xiềng xích. Một cỗ cường hành vô cùng khí thế từ sở phàm thể nội nổ tung, trên xà nhà cho bụi rơi lạ chã. Cửa sổ bị chấn đến vỡ nát, liền dưới lầu truyền đến huyên náo đều bị cỗ khí thế này đè xuống mấy phần. Sở phàm chậm chậm đứng lên, thân hình cũng động, một cỗ bá đạo vô cùng uy áp đã như Thái Sơn áp đỉnh tản ra. Dưới lầu sông tới huyết lang bang bang chúng lại bị cỗ này lực vô hình bức đến cùng nhau dừng lại, bước chân phát chìm như hãm vũng bùn. Cách cầu thang gần nhất mấy cái hán tử, lại phù phù một tiếng quỳ rạp trên đất, trong cổ họng phát ra ô ô hít hơi thanh âm, phản phất ngực đè ép cự thạch nặng cân, liền ngẩng đầu khí lực đều không còn. Lâm Thiên Lang đứng ở phía sau mọi người, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, nắm lấy quan đao trôi đao tay không tự chủ được lay động một thoáng. Quán rượu bên cạnh tầng cao nhất Lưu gia mọi người cũng cùng nhau đổi sắc mặt, Lưu Lê đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đáy mắt tràn đầy hồi hộp, cái này, đây là hậu thiên tầng 9 khí thế. Thật mạnh. Đại trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, hoa dâm tròng râu run nhẹ nhẹ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cỗ khí thế này không chỉ cường hành, càng mang theo một loại bá đạo khí tức, xa không tầm thường hậu thiên tầng 9 có thể so sánh. Chương 73, đi tìm cái chết. Chương 73, đi tìm cái chết. Hậu thiên tầng 9. Lâm Thiên Lang la thất thanh, trên mặt hung hãn nháy mắt gặp khó dùng tin thay thế, nắm lấy chôi đao tay đột nhiên nắm chặt. Hắn rõ ràng nhớ, phía trước nhạc phụ tin tức truyền đến bên trong, cái này sợ phàm bất quá hậu thiên tầng 3 tầng 4 tu vi, vừa mới qua đi bao lâu, lại trực tiếp bước vào hậu thiên tầng 9. Loại này tốc độ tu luyện, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn vô ý thức quay đầu, cùng bên cạnh thê tử Ngô Huyền Thanh liếc nhau, trong mắt hai người nháy mắt giấy lên đồng dạng hừng hực. Là cơ duyên, tuyệt đối là cơ duyên to lớn, bằng không tuyệt đối không thể có như vậy nghịch thiên tiến cảnh. Lâm Thiên Lang liếm liếm đôi môi có chút khô, lúc trước kiêng kỵ bị mãnh liệt hơn tham lam thay thế. Nếu là có thể bắt cái này sợ phàm cơ duyên, đừng nói là tiên tiến cảnh, tiên thiên phía sau phi thiên cảnh cũng là ở trong tầm tay. Liền trong truyền thuyết nguyên hải cảnh e rằng cũng là có hy vọng. Ngô Huyền Thanh càng là hô hấp dồn dập, chính mình ca ca tông môn bên trong Ngạo Kiếm Tông, chỉ sợ cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tốc độ tu luyện. Nàng hướng về Lâm Thiên Lang liếc mắt ra hiệu, trong mắt hai người sát ý cùng tham niệm xen lẫn, lại không nửa phần do dự. "Ca, liền là hắn, giết phụ thân hung thủ." Ngô Huyền Thanh chỉ vào lầu hai phương hướng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, đáy mắt lại đốt khắc cốt hận ý. Ngô Tiêu đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt nháy mắt bị kinh ngạc bao trùm, giết cha hắn, dĩ nhiên là cái hậu thiên tầng 9. Chính hắn bất quá hậu thiên tầng 7, chút tu vi ấy đừng nói báo thù, sợ là liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Ý niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Lang, trong đôi mắt mang theo rõ ràng cầu viện. Coi như Lâm Thiên Lang lùi bước cũng không sao, Nô Tiêu âm thầm cắn răng, cùng lắm thì liền về Ngạo Kiếm Tông biệt binh. Một cái hậu thiên tầng 9 mà thôi, hắn trong sư môn thế nhưng có 3 vị tiên thiên cảnh tọa chấn, tùy tiện mời ra một vị, nghiền chết cái này sợ phạm tựa như nghiền chết một con kiến. Yên tâm, Lâm Thiên Lang vô vô Nô Tiêu bả bay, âm thanh mang theo ngân lệ, hôm nay ta liền báo thù cho ngươi. Giết nhạc phụ hung thủ, còn thân mang lịch thiên cơ duyên, cái này nếu là có thể bắt lại, đã có thể bán Nô Tiêu một cái nhân tình, lại có thể cướp đoạt cơ duyên, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Giết hắn cho ta. Lâm Thiên Lang cánh tay giương lên, chỉ hướng Sở Phàm, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ngân lệ, sau lưng huyết lang bang bang chúng lập tức rút ra binh khí, đằng đằng sát khí liền muốn xông đi lên. Ồ, đây là đi tìm cái chết. Sở Phàm chậm rãi đi xuống cầu thang, mỗi một bước đạp tại trên ván gỗ đều phát ra tiếng vang trầm nặng, như là đập vào lòng của mỗi người bên trên. Hắn hoạt động một chút cái cổ, khớp xương phát ra rõ ràng cùng cụm thanh âm, quên thân cố kia mới đột phá khí thế mạnh mẽ như thực chất tràn ngập ra. Khí thế kia không giống Lâm Thiên Lang cái kia trường dương, lại mang theo một loại cô đọng đến cực hạn cảm giác áp bách. Phản phất một chuôi dấu tại trong vỏ tuyệt thế lợi nhận, dù chưa ra khỏi vỏ, cái tiên nội liễm phong mang đã đủ để xung quanh không khí đều biến đến ngưng trệ. Huyết lang bang bang chúng xông tới nửa đường, lại bị cỗ này vô hình khí thế bước đến bước chân trì trệ, trên mặt hung lệ cứ thế mà cứng đờ, nhìn về phía trong ánh mắt Sở Phàm nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời khủng cụ. Sở Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, ánh mắt kia yên lặng đến đáng sợ, phản phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cực loãng độ cong, trong giọng nói nghe không ra mảy may tâm tình, lại so bất luận cái gì ngoan thoại đều càng khiến người ta sợ hãi. Vừa bạn mới đột phá, tay có chút ngứa. Giết a! Mười mấy huyết lang bang bang chúng bị cô kia vô hình khí thế bức đến tâm thần không giữ được, mắt đỏ nâng đao nhào lên, đao phong kiếm ảnh nháy mắt dệt thành một màn hàn quang. Dưới chân Sở Phàm không động, thân hình lại như con quay đột nhiên xoay đến. Long ngâm thiết bố sam thôi động đến cực hạn, quanh thân phảng phất bao bọc tầng một không nhìn thấy cương khí. Trước hết nhất bổ tới mấy cái cương đao chém vào trên người hắn, lại bị chấn đến đứt thành từng khúc, cầm đao bang chúng nứt gan bàn tay, kêu thảm lùi lại. Cùng lúc đó, hai tay của hắn như ưng chảo tung bay, đầu ngón tay mang theo xé rách không khí kêu thét. Đại lực ưng chảo công hung lệ tại trong tay hắn hóa thành lấy mạng răng nanh. Có người vừa muốn lùi lại, bị hắn một chảo xuyên thủng huyết hầu, máu tươi như suối phun tuôn ra. Có người nâng cánh tay đó đỡ, toàn bộ cánh tay lại bị miễn cưỡng kéo xuống. Đau đến lăn lộn đầy đất, lại ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, thậm chí bị hắn tiện tay nắm lấy, đỉnh đầu tựa như ngói bể vỡ vụn. máu thịt tung tóe ở giữa, Sở Phàm thân ảnh trong đám người xuyên qua, nhanh đến chỉ còn một đạo mơ hồ tàn ảnh. Bất quá một hơi thời gian, xông lên mười mấy người đã đều ngã xuống đất, hoặc đập cổ, hoặc bổ bụng, hoặc xương vỡ, tử trạng không một không khốc liệt. Ấm áp máu tươi tung tóe đầy đại sảnh lương trụ cùng mặt đất, mùi máu tanh nồng đậm nháy mắt vượt trên liêu trần dáng vẻ quê mùa tức. Sở Phàm đứng ở trong đống xác chết, chậm chậm đứng thẳng người, làn da màu đồng cổ bên trên nhiễm lấy điểm điểm vết máu, lại ngay cả một chút khí tức cũng không loạn. Hắn cúi đầu liếc nhìn đầu ngón tay nhỏ xuống giọt máu, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất vừa mới tiện tay nghiền chết không phải mười mấy đầu nhân mạng, chỉ là một nhóm cản đường sâu bọ. Loại này tuấn sát ngoan lệ cùng vũ lực, để còn lại huyết lang bang bang chúng hù dọa đến bắp chân đảo quanh, nắm lấy binh khí tay ngăn không được run rẩy, nhưng lại không có một người còn dám lên trước. Lâm Thiên Lang liếc mắt thi thể trên đất, trên mặt không có chút nào ba động, phảng phất chết đi không phải là mình thủ hạ, chỉ là một đống không quan trọng rất rưởi. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy đều là Sở Phàm trên mình cơ duyên, cái nào lo lắng những cái này bang chúng chết sống. Một nhóm phế bật, nhanh lên, đều cho lão tử lên a. Lâm Thiên Lang đột nhiên nhấc chân, đem bên cạnh một cái hù dọa đến lui lại bang chúng đạp ra ngoài, lớn tiếng thúc giục, mài chết hắn. Ta cũng không tin hắn thể lực có thể chống bao lâu. Hắn thấy rõ ràng, Sở Phàm vừa mới cái kia phiên thuấn sát tuy là hung hãn, tất nhiên tiêu hao không nhỏ. Chỉ cần để những thủ hạ này người trước người sau xông đi lên, chắc chắn một chút mài mất khí lực của hắn. Bị hắn đạp ra ngoài bang chúng lảo đảo nhào về phía Sở Phàm, những người còn lại bị cái này một bước, cũng chỉ có thể kiên trì nâng đao bắt kịp. Chỉ là đáy mắt khủng cụ sớm đã vượt trên dũng mãnh, bước chân đều mang chần chờ. Lâm Thiên Lang đánh đến một tay tính toán thật hay. Hắn thối lui đến đám người hậu phương, thở lạnh nhạt lấy thủ hạ như tiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới Sở Phàm, đáy mắt lóe ra tính toán ánh sáng. Những cái này bang chúng mệnh, trong mắt hắn bất quá là tiêu hao Sở Phàm thể lực quân cờ. Chỉ cần Sở Phàm tại liên miên không dứt trong vây công hao tổn đến khí tức hỗn loạn, nội kinh không tốt, đến lúc đó hắn lại tự mình hạ tràng, dựa vào hậu thiên tầng 9 tu vi, chắc chắn thoải mái bắt lại cái này nọ mạnh hết đà. Đã có thể cướp đoạt cơ duyên, lại không cần chính mình mạo hiểm, quả thực hoàn mỹ. Đáng tiếc, Lâm Thiên Lang tính toán đánh nhầm. Sở Phàm đứng ở thi hải khắp nơi trong hành lang, thân ảnh rắn giỏi như tùng, khí tức vẫn như cũ ổn định kéo dài. Những cái kia xông lên huyết lang bang bang chúng, trong mắt hắn cùng gà đất chó sành không khác. Quyền ra, tất có khung xương vỡ vụn đồng thành, chảo rơi, định mang máu thịt tung tóe chi cảnh. Hắn bộ pháp linh động, lúc thì như du long xuyên qua, tránh đi lộn xộn đao chém kiếm đâm, lúc thì như mãnh hổ chụp mồi. Long ngâm thiết bố sang khổ luyện ngạnh công để hắn căn bản không sợ bình thường binh khí. Mặc cho đao phong chém vào trên mình, cũng chỉ lưu lại nhàn nhạt bảnh bấn. Đại lực ương chảo công càng là chiêu chiêu tàn nhẫn, chuyên lấy bộ phận quan trọng, nơi nơi dưới một chảo đi, liền có một người kêu thảm đổ xuống. Giết những cái này bang chúng, đối với hắn mà nói đúng như giết gà thoải mái, không chỉ không hao phí bao nhiêu nội tình, ngược lại càng giết càng thuận, đem mới đột phá hậu thiên tầng 9 lực lượng vận dụng đến bộ phát thuần thủ. Chương 74, chưa ăn cơm. Chương 74, chưa ăn cơm. Lâm Thiên Lang đứng ở phía sau, trên mặt trấn định dần dần rút đi, thay vào đó là một chút kinh nghi. Cái này Sở Phàm thể lực cùng nội tình, thế nào cũng không đáy dường như. Thi thể trên đất đã chồng đến đầu gối cao, mùi máu tanh nồng đậm cơ hồ khiến người ngạt thở. Cuối cùng, còn lại bang chúng nhìn xem Sở Phàm như là ma thần đẫm máu mà đứng, trong ánh mắt khủng cụ cuối cùng ép vỡ tất cả may mắn. Có đùi người mềm nhũn ngồi liệt dưới đất, có người ném đi binh khí quay người liền chạy, trong miệng còn nói năng lộn xộn hô hào ma quỷ. Phế vật, ai dám chạy? Lâm Thiên Lang thấy thế muốn rách cả mí mắt, một đao đem chạy đến nhanh nhất cái kia bang chúng chém thành hai khúc, máu tươi tung tóe hắn mặt mũi tràn đầy, tất cả trở lại cho ta. Giết hắn trùng điệp có thưởng. Nhưng mà tử vong uy hiếp tại lúc này cũng mất đi tác dụng. Những người còn lại nhìn xem thi thể trên đất cùng Sở Phàm ánh mắt lạnh như băng, chỉ cảm thấy đến lại chờ một giây đều là dày vò. Bọn hắn gào thét chạy từ phía, có đánh vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài, có xuôi theo cửa sau liều chết băng băng, mặc cho Lâm Thiên Lang như thế nào giận mắng chém giết, cũng ngăn không được cái này tan vỡ tình thế. Bất quá chốc lát thời gian, nguyên bản chật ních đại sảnh huyết lang bang bang chúng liền trốn đến không còn một mảnh. Chỉ để lại đầy đất thi hải cùng Lâm Thiên Lang, Nô Tiêu, Nô Uyển Thanh ba người, cùng trong không khí vung đi không được mùi máu tanh. Trưởng quỹ cùng cái kia hai vị hậu thiên tầng 7 võ giả núp ở xó xỉnh, sớm đã hù dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Sở Phàm tại trong đống xác chết đẫm máu mà đứng, bộ kia sắt thần dáng dấp so huyết lang bang hung hãn càng khiến người ta sợ hãi. Ba người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy cùng một cái ý niệm, nơi đây không thích hợp ở lâu. Do dự bất quá nửa hơi, trưởng quỹ phản ứng đầu tiên, đột nhiên kéo hai vị võ giả một cái, ba người liên tục lăn lộn phóng tới khách sạn cửa sau. Liền rơi trên mặt đất tính toán cùng sổ sách đều không để ý tới nhặt, chỉ hận phụ mâu ít sinh hai cái chân, trong chớp mắt liền biến mất tại cửa sau góc rẽ. To như vậy khách sạn đại sảnh, trong khoảnh khắc chỉ còn Sở Phàm cùng Lâm Thiên Lang ba người giằng co. Nô Huyền Thanh cùng ca ca Nô Tiêu liếc nhau, hai đầu lông mày hiện lên không che giấu được lo lắng. Thật không ngờ tới, cái này Sở Phàm lại lợi hại đến mức độ này. Hảo, rất tốt. Lâm Thiên Lang nhẹ răng cười lấy, trên mặt dữ tợn vì cái này thần tình càng lộ vẻ dữ tợn. Thật không nghĩ tới, một cái không đáng chú ý hộ viện, bây giờ lại thuế biến đến tình cảnh như vậy. Hắn nắm thật chặt trong tay con dao, ánh mắt nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Sở Phàm. Hôm nay nhất định phải bắt giữ ngươi, nhìn một chút ngươi đến tột cùng trốn lấy bí mật gì. Nói lấy, Lâm Thiên Lang đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chết đi cho ta. Tiếng này gầm thét như là đất bằng kinh lôi, chấn đến đại sảnh lương trụ đều như tại vù vù phát run. Hai tay của hắn nắm chặt trôi kia nặng nề con dao, trên cánh tay nổi gân xanh, hậu thiên tầng 9 khí thế ầm vang nổ tung. Xung quanh không khí phảng phất đều bị cỗ này hung hãn uy áp ngưng trệ ở, mang theo núi cao sụp đổ uy thế, hướng về Sở Phàm nhắm thẳng vào đầu chém. Con dao vạch phá không khí, phát ra đã không phải bình thường tiếng gió thổi, mà lại như là hung thú gào thét nghẹn ngào, thân đao cuốn theo lấy xé rách hết thảy tiêu thét. Chưa cẩn thận, cô kia tràn trề không gì chống đỡ nổi kình khí đã đem mặt đất vết máu quét đến bắn tung tóe, liền xa xa thi hải đều bị chấn đến hơi hơi rung động. Hảo, Lâm Thiên Lang động thủ. Lưu Lê nhìn khách sạn phương hướng, thấp giọng nói, ánh mắt chăm chú khóa lại phiến kia bị mùi máu tanh bao phủ mái hiên. A, ngược lại muốn xem cái này sợ phàm có năng lực gì, dám đối ta Lưu gia bất kính. Lưu gia đại trưởng lão trùng điệp hừ một cái, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm khách sạn bên kia động tĩnh. Còn lại mấy vị tộc lão cũng đều ngưng thần nhìn về chiến trường, tay đệ tại bên hông binh khí bên trên, khí tức quanh người mơ hồ lưu động, hiển nhiên tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ tham gia. Đến được tốt. Sở Phàm nhìn khí thế hùng hổ đánh tới Lâm Thiên Lang, chẳng những không có nửa phần tránh lui, ngược lại nết mép cười một tiếng. Nụ cười kia bên trong không có nửa phần nhiệt độ, dính đầy vết máu khuôn mặt tại lờ mờ dưới ánh sáng lộ ra đặc biệt uy nghiêm đáng sợ, như là tại nhìn một đầu đánh tới thu săn. Lập tức chuôi kia cuốn theo lấy xé liệt phong âm thanh quan đao liền muốn bổ tới đỉnh đầu, Sở Phàm thân hình hơi chìm, tay phải đột nhiên lộ ra. Năm ngón như ưng chảo đột nhiên nắm chặt, đầu ngón tay hiện ra lạnh lẽo cứng rắn lộng lẫy, lại thân đao cách mi tâm bất quá tấc hơn nháy mắt, vô cùng tinh chuẩn giữ lại dày nặng lưỡi đao. Ken một tiếng vang dọn, như là kim thiết giao kích, lại mang theo vài phần khung xương sai động chậm đủ. Quan đao cái kia thế như trẻ che tình thế lại bị miễn cưỡng bóp chặt, thân đao kịch liệt rung động, phát ra khủng cam lòng ngọng ngọng. Kèm thêm lấy Lâm Thiên Lang hai tay đều đột nhiên tê dần, miệng hổ nháy mắt nứt ra, máu tươi xuôi theo trôi đao cuồn cuộn chảy xuống. Ngươi! Lâm Thiên Lang nắm lấy quan đao tay bị chấn đến run lên, nhìn xem Sở Phàm hời hợt liền kèm ở chính mình một kích toàn lực lưỡi đao. Trong cổ họng như thẻ khối nóng hổi quay hàn, nửa ngày không nói ra đầy đủ. Sở Phàm lại chế nhạo một tiếng, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, quan đao lại bị hắn bóp đến phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, chưa ăn cơm. Điểm ấy khí lực cũng dám đi tìm cái chết. A a a, bị như vậy nhục nhã, Lâm Thiên Lang hai mắt nháy mắt xích hồng, trong lồng ngực nộ hỏa triệt để vỡ tung lý trí. Hắn đột nhiên rút về quan đao, mượn lui lại lực đạo xoay người quét ngang, đao phong cuốn theo lấy mùi máu tanh thẳng bức Sở Phàm bên eo, thế muốn đem cái này nhục nhã mình ra hỏa chặn ngang chặt đứt. Sở Phàm mũi chân tại thi hải trồng lên một điểm, thân hình như báo xéo xuống bay ra, vừa đúng tránh đi đạo kia lăng lệ đạo phong. Không chờ Lâm Thiên Lang thu chiêu, hắn đã lấn đến gần bên người, tay trái thành trượng chụp về phía đối phương tay cầm đao cổ tay. Lâm Thiên Lang cấp bách về đao đón đỡ, Sở Phàm lại cổ tay khẽ đảo, trưởng phong biến trảo, tinh chuẩn chế trụ hắn cầm đao mu bàn tay, đột nhiên hướng về sau vặn một cái. Giang rắc một tiếng vang dọn, Lâm Thiên Lang mu bàn tay xương phảng phất muốn bị bóp nát, đau đến hắn kêu rên lên tiếng, quan đao suýt nữa rời tay. Hắn cắn răng đạp mạnh Sở Phàm bụng dưới, muốn bức đối phương xả hơi, Sở Phàm lại như dưới chân sinh căn, cứ thế mà chịu một cước này, không những không lùi, tay phải ngược lại như rắn độc xuất động, đầu ngón tay thẳng đến Lâm Thiên Lang trong ngực. Lâm Thiên Lang kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong lúc đội vã nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là chậm nửa phần. Sở Phàm đầu ngón tay lướt qua hắn xương sườn xẹt qua, mang theo một chuỗi giọt máu, đau rát nháy mắt lan tràn toàn thân. Hắn lảo đảo lùi lại, đâm vào chồng chất trên thi hải mới ổn định thân hình, trước ngực và áo đã bị mồ hôi lạnh cùng vết máu thấm đẫm, nắm lấy quan đao cánh tay ngăn không được run rẩy. Cái này Lâm Thiên Lang đúng là như vậy phế vật. Đi, xuống dưới. Hôm nay nhất định phải để cái kia Sở Phàm chết không có chỗ chôn. Lưu gia mọi người thấy thế, nhộn nhịp quát khẽ lên tiếng. Lưu Lê cau mày, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Thiên Lang sẽ bại đến nhanh như vậy. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, một trưởng vỗ vào bên cạnh trên lan can, chấn đến lan can vang lên ảo ảo, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn cùng sát ý là cái này Sở Phàm quá mức lợi hại. Lưu Lê trầm nói, ánh mắt ngưng trọng như sắt, nhìn lấy chăm chú trong khách sạn đạo kia đấm máu mà đứng thân ảnh. Xem hắn tay không tiếp lấy quan đao tư thế, cái này khổ luyện thời gian, tuyệt đối cũng đến hậu thiên tầm 9. Hắn nói bổ sung, giọng nói mang vẻ mấy phần khó có thể tin ngưng trọng, hiển nhiên Sở Phàm cho thấy thực lực viễn siêu bọn hắn dự đoán. Chương 75, ta liều mạng với ngươi chương 75, ta liều mạng với ngươi trước các loại. Lưu Lê đưa tay đè lại bên cạnh dục dịch tộc lão, ánh mắt tại trong khách sạn chuyển một vòng, cuối cùng trở xuống Sở Phàm trên mình. Nên miệng lên một vòng nham hiểm độ cong, để Lâm Thiên Lang mấy cái kia lại hao tổn nội kình của hắn cùng thể lực. Nô Huyền Thanh cùng Nô Tiêu hai huynh muội nhìn xem giữa sân, gặp Lâm Thiên Lang bất quá mấy chiêu liền bị áp đến không hề có lực hoàn thủ, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Nô Huyền Thanh lẩm bẩm nói nhỏ, âm thanh đều mang run, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Phụ thân trước đó vài ngày gửi thư còn nói, cái này Sở Phàm tu vi nhiều nhất cũng liền hậu thiên tầng 3 tầng 4, sao lại thế? Nàng nói còn chưa dứt lời, lại thấy Sở Phàm lại là một trường bước đến Lâm Thiên Lang liên tiếp lui về phía sau, ngực máu tươi dâng trào. Nô Tiêu cũng khóa chặt lông mày, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng bị bất thình lình đảo ngược kinh đến không nhẹ. Muội phu hắn nhưng là hậu thiên tầng 9 tu vi, ở cảnh giới này cũng bao nhiêu năm, sao lại thế? Thế nào sẽ liền hắn đều đánh không lại? Nô Tiêu âm thanh phát run, nhìn giữa sân chật vật Lâm Thiên Lang. Lâm Thiên Lang nhìn Sở Phàm cặp kia không có chút nào gợn sóng mắt, trong lòng cuối cùng bị hơi lạnh thấu xương chiếm lấy. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này Sở Phàm không ngờ cường hãn đến trình độ như vậy. Sớm biết như vậy, liền nên để Ngô Tiêu thông chi hắn sư môn. Ta liều mạng với ngươi. Cấp hỏa công tâm phía dưới, Lâm Thiên Lang triệt để điên dại. Lâm Thiên Lang đôi mắt đỏ rực như lửa, gào thét đem hậu thiên tầng 9 nội kình toàn bộ rót vào con đao, thân đao nháy mắt nổi lên tầng một kinh người hàn mang. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, quan đao sát mặt đất quét ngang mà ra, đao phong nhấc lên trượng cao huyết lãng, dọc đường bàn gỗ ghế gỗ bị cố cự lực này ép đến vỡ nát, liên cứng rắn mặt nền đá đều bị cày ra một đạo ngần nghèo ngấn sâu, mảnh vụn bắn tung tóe bên trong mang theo xé rách không khí kêu thét. Sở Phàm mũi chân điểm nhẹ, thân hình như liễu tự nghiêng tung bay mà ra, tránh đi đạo kia gần mặt đất mà đến vào phong. Lâm Tiên Lang thấy thế, cổ tay quay nhanh, quan đao thuận thế bắn lên, mang theo băng liệt hư không nổ đùng thẳng đến Sở Phàm bụng dưới. Thân đao lướt qua, liền bên cạnh cao bằng nửa người vỏ rượu đều bị khí kình chấn đến nổ tung, rượu lẫn vào gốm mảnh hắt vây đến tấu trời đều là. Đến được tốt. Sở Phàm khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, cánh tay trái ngang ngăn. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, quan đao lưỡi đao mạnh mẽ bổ vào trên cánh tay hắn, lại lóe ra một chuỗi hỏa tinh. Sở Phàm cánh tay hơi hơi trầm xuống, long ngâm thiết bố sang thôi động phía dưới, da thịt nổi lên tầng một màu đồng cổ lộng lẫy, lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch vân. Trong lòng Lâm Thiên Lang bị chấn, lại bị cầu sinh dục vọng bức đến càng điên. Hắn đột nhiên xoay người, quan đao tại trong tay hắn chuyển ra một đạo tròn trịa lao hoa, mang theo xoắn nát hết thể vì thế đánh tới hướng mặt Sở Phàm. Một kích này thế đại lực chìm, càng đem trong hành lang xà ngang chấn đến chuẩn bao bung lỏng, chỉnh tọa khách sạn đều đi theo cơ cơ, đỉnh đầu mảnh ngói hào hào rơi xuống. Sở Phàm nghiêng đầu tránh đi đao phòng, tay phải như ương chảo đống nhiên lộ ra, tinh chuẩn chế trụ Lâm Thiên Lang cầm đao cổ tay. Hai người nội kình va chạm mấy mắt, xung quanh không khí phảng phất đều ngưng trệ. Lâm Thiên Lang chỉ cảm thấy một cỗ cương mãnh cực kỳ lực đạo xuôi theo cánh tay vọt tới, hắn hậu thiên tầng 9 nội kình lại bị áp chế đến liên tục bại lui. Xương cổ tay phát ra kéo kẹt rên rỉ, quan đao cũng lại nắm không được, rời tay bay ra, ầm ầm một tiếng đinh vào xa xa tường đất, làm mặt tường đều bị cỗ cự lực này đụng đến hướng bên trong lõm xuống, gạch đá rỉ rào lăn xuống. Không có khả năng. Lâm Thiên Lang gào thét huy quyền đánh tới hướng mặt Sở Phàm, trên nắm tay bao bọc kình phong, càng đem bên cạnh cột gỗ đánh đến lõm vào một khối. Sở Phàm không tránh không né, cứ thế mà chịu quyền này, chán chỉ hơi hơi phím hồng, lực phản chấn lại để Lâm Thiên Lang nắm đấm đau nhức kịch liệt, xương ngón tay suýt nữa vỡ vụn. Thừa dịp hắn bị đau nháy mắt, Sở Phàm tay trái thành chảo chụp vào đầu vai hắn, năm ngón hãm sâu ra thịt, càng đem cả người hắn xếp lên. Lâm Thiên Lang đau đến tê thảm, lại đột nhiên bay đầu gào thét, "Huyền Thanh đi mau, để ca ngươi sư môn đến báo thủ." Dứt lời, hắn dùng hết cuối cùng khí lực, hai chân như roi sắt đạp hướng Sở Phàm bụng dưới, cái kia lực đạo càng đem dưới chân Sở Phàm mặt đất giẫm ra hai cái hố cạn. Sở Phàm ánh mắt lạnh lẽo, tay phải ương chảo thiểm điện lộ ra, tinh chuẩn chế trụ cổ họng của hắn. Lâm Thiên Lang đá đánh còn chưa kịp thể, liền cảm giác xương cổ tại dưới vướt vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn cuối cùng nhìn thấy, là trên cánh tay Sở Phàm đạo kia bị quan đao bổ ra bạch ngấn ngay tại chậm chậm biến mất, mà chính mình dốc sức đánh ra quyền ấn, tại đối phương chán liền dấu đỏ cũng không lưu lại. Hậu thiên tầng 9 cao thủ, tại Sở Phàm trước mặt thành chuyện cười. Ách! Cổ họng Lâm Thiên Lang bên trong phát ra ô ô thoát hơi thanh âm, thân thể mềm rủ xuống như đoạn mục, Sở Phàm tiện tay hất lên, thi thể của hắn liền đâm vào lung lay sắp đổ trên lưng trụ. Cái kia vốn là bương lỏng sà ngang cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, răng rắc một tiếng rạn nứt, mang theo nửa mặt nóc nhà ầm vang sụp xuống. Trong bụi mù chỉ còn lại Sở Phàm đứng ở trong phế tích thân ảnh, trên cánh tay màu đồng cổ lộng lẫy dần dần biến mất. Sở Phàm vung đi đầu ngón tay giọt máu, ánh mắt vượt qua Lâm Thiên Lang thi thể, rơi vào sắc mặt trắng bệnh Ngô Tiêu Minh Muội trên mình. Ngô Tiêu cùng Ngô Huyền Thanh hai huynh muội cứng tại chỗ, nhìn xem Sở Phàm tại trong phế tích đẫm máu mà đứng thân ảnh, con người bỗng nhiên thu hẹp, trên mặt màu máu rụt đến không còn một mảnh. Đây chính là hậu thiên tầng 9 Lâm Thiên Lang, lại bị hắn dễ dàng như vậy chém giết, kèm thêm lấy nửa bên khách sạn đô thành phế tích, thực lực thế này quả thực làm người sợ hãi. Đi. Ngô Huyền Thanh trước hết nhất phản ứng lại, âm thanh phát run, quay người liền chạy, liền phương hướng đều không phân rõ được, chỉ muốn cách tôn này sát thần càng xa càng tốt. Nhưng nàng mới phóng ra hai bước, sau lưng liền truyền đến một trận phá không kêu thét. Sở Phàm mí mắt đều không ngẩng, một cước đá vào bên chân một trôi rơi xuống trên cương đao, cái kia đao sắc nháy mắt hóa thành một đạo hàn quang, như mũi tên rời cùng bắn về phía Ngô Huyền Thanh sau tâm. Phốc phốc. Lợi nhận vào thịt âm thanh rõ ràng chói tai. Ngô Huyền Thanh thân thể đột nhiên cứng đờ, bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn xem trước ngực xuyên ra mũi đao, máu tươi xuôi theo lưỡi đao cuồn cuộn chảy xuống, nhuộm đỏ vạt áo. Nàng há to miệng, hình như muốn nói cái gì, lại chỉ phun ra một búng máu, trong ánh mắt hoảng sợ ngưng kết thành vĩnh hằng, thân thể mềm nhũn hướng về phía trước ngã quỵ, khí tuyệt mà chết. Nô Tiêu nhìn xem muội muội thẳng tắp ngã xuống thi thể, đôi mắt nháy mắt xích hồng như máu, trong cổ họng phát ra thú bị nhốt gào thét. Hắn đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía Sở Phàm, trong mắt thiêu đốt lên hận ý ngập trời. Quanh thân hậu thiên tầng 7 nội kình ầm vang bạo phát, áo bào không gió mà bay, khí lãng quyển đến trên đất vết máu đều nổi lên gợn sóng. Ta liều mạng với ngươi. Hắn gào thét rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm ong ong rung động, rõ ràng là Ngạo Kiếm Tông chế tạo trường kiếm. Cổ tay quay nhanh ở giữa, trường kiếm hóa thành một đạo linh động ngân xà, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy ba tấc hàn mang, là Ngạo Kiếm Tông lưu ảnh kiếm pháp. Kiếm pháp này so với Lâm Thiên Lang quan đao võ kỹ tinh diệu đến nhiều, kiếm chiêu như linh dương ngóc sừng, nhanh chóng bên trong mang theo xảo quyệt. Kiếm quang đan sen ở giữa đã phong tỏa Sở Phàm quanh thân vài chỗ bộ phận quan trọng, liền không khí đều bị cắt đứt đến phát ra vụn vật nứt vang. Chương 76, liền cái này. Chương 76, liền cái này. Sở Phàm ánh mắt ngưng lại, cái này Ngô Tiêu kiếm pháp chính xác so Lâm Thiên Lang linh động mấy phần, hậu thiên tầng 7 nội kình phối hợp tinh diệu kiếm chiêu, cũng là có mấy phần uy hiếp. Nhưng trong mắt hắn, vẫn như cũ không đáng chú ý Ngô Tiêu kiếm chiêu đã tới. Đạo kia sáng như bạc kiếm phong mang theo tiếng xé gió đâm thẳng Sở Phàm trong ngực, kiếm chiêu linh động nhanh chóng, chính là Ngạo Kiếm Tông lưu ảnh kiếm pháp tinh túy. Sở Phàm lại không tránh không né, chờ mũi kiếm cách ngực bất quá tấc hơn lúc, tay phải đột nhiên lộ ra, năm ngón như kìm sắt tinh chuẩn giữ lại thân kiếm. Ken một tiếng vang dọn, lưỡi kiếm phảng phất đụng phải tinh cương bản thạch, cuối cùng cũng tiến thêm mảy may. Lô Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân kiếm truyền đến, chấn đến cánh tay hắn run lên, hắn cấp bách thôi động hậu thiên tầng 7 nội kình, tính toán xoay chuyển kiếm phong biến chiêu. Nhưng tay cầm chuôi kiếm lại như bị đóng đinh tại kìm sắt bên trong, mặc cho hắn như thế nào phát lực, thân kiếm đều không nhúc nhích tí nào. Càng làm cho hắn kinh hãi là, chính mình quán chú nội kình kiếm phong, lại liền đối phương ra thịt đều đâm không phá. Sở Phàm nắm chặt lưỡi kiếm bàn tay làn ra hiện ra nhàn nhạt màu đồng cổ, cái kia đủ để bổ ra gỗ cứng sắc bén lưỡi kiếm, tại hắn lòng bàn tay chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn, liền tơ máu cũng chưa từng rỉ ra. Cái này, làm sao có khả năng? Nô Tiêu con ngươi đột nhiên co lại, đáy lòng dâng lên hơi lạnh thấu xương. Hắn chui kiếm này chính là Ngạo Kiếm Tông đặc chế, bình thường hậu thiên võ giả chạm vào tức thương, nhưng tại Sở Phàm trước mặt, lại như cùn sắt đồng dạng. Sở Phàm nhếch miệng lên một vòng lạnh giá khiêu khích, năm ngón đông nhiên nắm chặt. Con tưởng rằng Ngạo Kiếm Tông đệ tử bao nhiêu lợi hại, ánh mắt của hắn đảo qua Ngô Tiêu kinh hãi mặt, trong giọng nói khinh miệt như châm đâm người, liền cái này. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe băng một tiếng băng giòn. Trôi Ngạo Kiếm Tông kia đặc chế tinh cương trường kiếm, lại bị hắn tay không miễn cưỡng bóp gãy. Dạn nước mũi kiếm mang theo lăng lệ kinh phong, bất thiên bất ỷ bắn ngược mà ra, phốc phốc một tiếng tinh chuẩn đâm vào Ngô Tiêu trước ngực. Ngô Tiêu thân thể run lên bần bật, cúi đầu nhìn xem ngực lộ ra một nửa đoạn kiếm, máu tươi xuôi theo lưỡi kiếm quần quần tuôn ra, nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. Ngô Tiêu chậm chậm ngẩng đầu, ngực đoạn kiếm theo lấy hít thở hơi hơi rung động, mang theo từng đợt như tê liệt đau nhức kịch liệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phàm, trong mắt kinh hãi đã sớm bị ngâm độc cừu hận thay thế. Âm thanh khàn giọng giống như là từ trong cổ họng ra, "Ta là nội môn đệ tử Ngạo Kiếm Tông. Ta Ngạo Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không để qua ngươi." Bọt máu từ khóe miệng không ngừng tuôn ra, hắn lại như là không phát giác gì, chỉ là dùng hết chút sức lực cuối cùng, gằn từng chữ nói, "Ta ở phía dưới, đằng ngươi." Tiếng nói vừa ra, cổ của hắn đột nhiên nghiêng một cái, tan rã trong con mắt, cuối cùng chiếu ra vẫn là Sở Phàm bộ kia lạnh giá răng rớp. Thân thể quơ, trung điệp vừa ngã vào muội muội bên cạnh thi thể, cũng lại không một tiếng động. "A, cần gì chứ?" Sở Phàm nhìn xem thi thể trên đất, khẽ khẽ thở dài, trong giọng nói nghe không ra không nhiều tâm tình. Hắn phủ phục nhặt lên trên đất một khối vải rách, chậm rãi lau sạch lấy đầu ngón tay vết máu, động tác ở giữa mang theo một loại gần như hờ hững yên lặng. Ta nhìn đều có chút không đành lòng. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài khách sạn trên tiểu lâu, nhếch miệng lên một vòng như có như không đường cong, đáng tiếc à, luôn có người không có mắt, nhất định muốn đụng lên đến tìm cái chết. Nhìn xem trong khách sạn Sở Phàm hời hợt liền kết huyết lang bang mọi người, lưu ra mọi người từng cái cứng tại chỗ tối, trên mặt màu máu rút hết, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng nói không ra lời. Đại trưởng lão vừa muốn bước ra chân lặng lẽ thu hồi lại, lông mày vận thành cái u cục. Mới vừa rồi còn cảm thấy có thể ngư ông đắc lợi, giờ phút này mới phát hiện, cái này Sở Phàm ngoan lệ cùng thực lực, so với bọn hắn dự đoán khủng bố hơn gấp 10 lần. Lâm Thiên Lang hậu thiên tầm 9, nô tiêu tinh diệu kiếm pháp, ở trước mặt hắn lại như giấy một loại, bực này nhân vật, bọn hắn thật muốn xuống dưới cứng đối cứng. Bên cạnh các tộc lão cũng không còn lúc trước nguyệt khí, nắm lấy binh khí tay hơi hơi phát run. Mới vừa rồi còn kêu gào muốn tự tay chấm dứt Sở Phàm, giờ phút này nhìn xem phiến kia vừa bộn khách sạn, chỉ cảm thấy đến cổ họng căng lên. Dưới chân như là đổ chỉ, cũng lại không nhấc lên được nửa phần đi xuống dũng khí. "A, chúng ta đi." Lưu Lê hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nham hiểm đảo qua trong khách sạn thảm trạng, nắm chặt nắm đấm chậm chậm bung ra. Hắn biết rõ, giờ phút này nếu là ngạnh sông xuống dưới, dùng Sở Phàm vừa mới hiện ra thực lực, bọn hắn những người này sợ là muốn toàn bộ gấp tại nơi này, cùng chịu chết, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. "Đúng đúng đúng, gia chủ nói đúng." Bên cạnh tộc lão lập tức phụ họa, như là tìm được bậc thang, nhộn nhịp gật đầu, không đáng cùng hắn cứng đối cứng, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. "Còn không phải sao?" Ngũ tộc lão cũng đi theo phụ họa, ánh mắt né tránh không dám nhìn nữa khách sạn, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun, chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn, luôn có chừng trị hắn thời điểm. Mọi người nghe vậy đều trầm mặc, vừa mới huyết khí dũng bị lạnh giá hiện thực dội tắt. "Đúng vậy à, Sở Phàm cho thấy thực lực quá mức khủng bố, liều mạng bọn hắn những người này còn không biết rõ có thể sống bao nhiêu. Mới vừa rồi còn nghĩ đến người đông thế mạnh, giờ phút này nhìn xem đầy đất thi thể, chỉ cảm thấy đến sau cái cổ phát lạnh. Ai cũng không nắm chắc chính mình có thể tại loại kia ngoan nhân thủ hạ sống qua ba chiêu." Lưu ra mọi người mới di chuyển đến quán rượu dưới lầu, đối diện cổng khách sạn đi ra hai người. Sở Phàm chắp lấy tay chậm rãi đi ra, áo bào màu đen bên trên vết máu đã bị gió thổi đến khô một nửa, ánh mắt tiên lặng giống như một đầm sâu không thấy đáy hàn thủy. Sau lưng hắn đi theo Ma Tam, trên mặt đâu còn có nửa phần lúc trước nhát gan, một đôi mắt sáng đến kinh người, khóe miệng ngoác đến mang tai, mặt mũi tràn đầy đều là kìm nén không được hưng phấn. Lưu ra mọi người bước chân đột nhiên dừng lại, từng cái cứng tại chỗ, tay không tự giác sở về phía binh khí bên hông, trong cổ họng như chặn lại đoàn sợi đông, liền hô hấp đều quên. Sở ra, những người này là Lưu gia người. Mã Tam một chút liền nhận ra đối diện đội ngũ, đội vãi ních lại gần Sở Phàm thấp giọng nhắc nhở. Hắn nói lấy, lặng lẽ dương mắt quan sát Lưu Lê, lại cực nhanh túi lầu xuống, hướng sau lưng Sở Phàm rụt rụt, nhưng trên mặt hưng phấn kình không chút nào chưa giảm. Vừa mới tận mắt thấy Sở Phàm thủ đoạn, giờ phút này nhìn xem ngày trước cần ngửa mặt trông lên Lưu gia người, lại sinh ra mấy phần không hiểu lực lượng. Sở Phàm nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt rơi vào Lưu Lê trên mình, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ. Hắn đánh giá trên dưới một chút đám người đối diện. Những người kia nắm lấy binh khí tay hơi hơi phát run, ánh mắt né tránh không dám cùng hắn đối diện, khoe miệng của hắn câu lên một vòng như có như không đường cong. Lưu gia chủ mang nhiều người như vậy là muốn làm gì a? Tiếng nói không cao, lại như một khối đá quăng vào yên lặng mặt hồ, để vốn là căng cứng không khí tăng thêm mấy phần ngưng trệ. Mã Tam đứng ở phía sau hắn, nhìn xem Lưu gia người bộ kia vội vã cuốn cùng răng dấp, hương phấn trong lòng lại tăng mấy phần, sống lưng đều đứng thẳng lên không ít. Chương 77, nghe hiểu ư? Chương 77, nghe hiểu ư? Ha ha. Lưu Lê gượng cười hai tiếng, tay không tự giác siết chặt bên hông ngọc bội. Hắn nhanh chóng quét mắt sau lưng quán rượu, âm thanh có chút lơ mơ, cái này lộ quá, vừa vặn tới dùng cơm. Lời nói vừa ra khỏi miệng, liền chính mình cũng cảm thấy chột dạ. Đúng, liền là tới dùng cơm. Chẳng lẽ ăn cơm đều không được? Lưu Lê sau lưng mấy vị trưởng lao thấy thế, kiên trì hất đệm, lời nói tuy nói đến thật nghịch khí, nắm lấy binh khí tay lại nắm đến chặt hơn, trong thanh âm không giấu được chột dạ. Có hai cái nhát gan chút, nói được nửa câu, khóe mắt không cảm thấy liếc về phía Sở Phàm, gặp ánh mắt của hắn không có thay đổi gì, mới vội vàng đem còn lại một nửa lời nói nuốt trở vào. Thôi đi, còn tưởng rằng các ngươi Lưu gia rất nhiều bước đây. Sở Phàm niết miệng, trong giọng nói lộ ra mấy phần thờ ơ khiêu khích, nguyên lai cùng cái Lưu công tử kia kẻ giống nhau, đều là kém cỏi. Hắn nói xong, ánh mắt miễn cưỡng từ Lưu gia trên mặt người đảo qua, bộ kia hoàn toàn không để vào mắt răng rắc, so trực tiếp trách cứ càng làm cho người đối diện nín đỏ mặt. Lưu Lê sau lưng các trưởng lão khí đắc thủ đều run lên, lại không một cái dám thật dịch chuyển về phía trước nửa bước, vừa mới cứng rắn chống đỡ lấy khí thế nháy mắt thấp một nửa. Ngươi không nên quá phận. Lưu Lê trong thanh âm mang theo đè nén bất ức, thái dương gân xanh hơi hơi nhảy lên, con ta đã cho ngươi quỳ xuống nhận lầm, hơn nữa chúng ta chính xác là tới ăn cơm. Lời nói mặc dù như vậy, hắn nắm lấy ngọc bội đốt ngón tay lại hiện trắng. Vừa mới Sở Phàm triển lộ thực lực quá mức khủng bố, cô kia nghiền ép tính giết Lâm Thiên Lang khí thế, tới bây giờ còn đè ở trong lòng. Thật muốn động thủ, hắn không chút nghi ngờ, sau lưng những người này không mấy cái có thể còn sống đi ra ngoài. Phần này thực lực, để hắn liền nổi giận đều mang mấy phần lực lượng chưa đủ run rẩy. Ha ha, ngươi đoán ta có tin hay không? Sở Phàm khép cười một tiếng, giọng nói mang vẻ thờ ơ, đừng nói nhảm, để nhi tử ngươi tối nay tiếp tục tại Hồng Tụ lâu vì lấy, ta tối nay muốn đi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệch Lưu Lê, âm thanh nhẹ nhàng lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp, không phải, các ngươi lưu ra, cũng không cần thiết lưu lại. Sau lưng Mã Tam nhìn đến trợn cả mắt lên, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Sở ra cái này khí chàng, quá bá đạo. Một câu liền định người sinh tử, Lưu gia người ở trước mặt hắn ngay cả thở khẩu khí đều đến cẩn thận từng ly từng tí, loại này lực uy hiếp, là hắn phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Người không nên quá phận. Lưu Lê đột nhiên nâng cao âm thanh, trên trán nổi gân xanh, con ta Lưu Phi Long thế nhưng nội môn Ngọc Tuyển môn thiên tiêu. Người dám động ta Lưu gia, liền không sợ Ngọc Tuyển môn truy trách ư? Lời còn chưa dứt, hắn liền bị Sở Phàm đống nhiên quăng tới ánh mắt chăm chú vào tại chỗ. Ánh mắt kia lạnh giống như nhu băng, để hắn sau cổ mắt lạnh, còn lại lời nói kẹt ở trong cổ họng, một chữ cũng nhả không ra. A. Sở Phàm chế nhạo một tiếng, trong ánh mắt hàn ý càng lớn. Vừa mới cái kia, chẳng phải là cái gì ngạo kiếm tông nội môn đệ tử? Hiện tại thi thể còn ở nơi đó nằm đây. Hắn nhấc xuống ba hướng bên hông ra hiệu một thoáng, ngựa khí bình thường giống như tại nói một kiện không quan trọng sự tình, ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút? Lời này như một cái trọng truy nện ở Lưu Lê trong lòng, hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới cái kia ngạo kiếm tông đệ tử chết thảm giáng dấp, toàn thân huyết dịch phảng phất nháy mắt đọc lại. Muốn định truyền ra Ngọc Tuyền môn thêm can đảm, lại quên Sở Phàm liền nội môn đệ tử ngạo kiếm tông cũng dám hạ tử thủ, cái gọi là thiên kiêu tên tuổi, tại người này trong mắt sợ là liền giấy cũng không bằng. Trong cổ họng lời nói triệt để phá hỏng, Lưu Lê ha to miệng, cuối cùng chỉ còn giữ lại răng run lên nhẹ văng lên, trên trán bạo khởi gân xanh cũng đi theo sụp đổ xuống dưới, kèm thêm lấy toàn bộ người đều thấp một nửa. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến Lưu Lê trước mặt, trên mặt của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, đầu ngón tay lực đạo lại để Lưu Lê toàn thân cứng đờ. "Đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi có chủ ý gì." Thanh âm hắn áp đến rất thấp, như núng băng đao phong thổi qua bên hai, "Nhớ kỹ, để nhi tử ngươi buổi tối sớm một chút đi Hồng Tụ lâu quỳ lấy." Hắn buông tay ra, ánh mắt bỗng nhiên quét về phía Lưu gia mọi người. Trong ánh mắt kia quần quần khí tức nguy hiểm như là ẩn nút mánh thú, để tất cả mọi người vô ý thức nín thở. Nghe hiểu ư? Lưu Lê toàn thân run giống như run rẩy, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo ngập trời cốt đủ, nghe hiểu. Sau lưng Lưu gia mọi người cái siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, trơ mắt nhìn xem gia chủ bị người như vậy làm đủ, trên mặt nóng bỏng, lại không một cái dám lên tiếng. Đó là khắc vào trong lòng sợ hãi, vượt trên tất cả phẫn nộ cũng không cam lòng. Trải qua chuyện này, Lưu gia tại Hắc Sơn quận thành thanh danh xem như triệt để nát. Trong ngày trước cao cao tại thượng gia tộc, liên gia chủ đều bị người ở trước mặt đập làm đủ. Nghe hiểu liền tốt. Sở Phàm nói xong, quay người liền đi, âm thanh nhẹ nhàng từ tiền phương truyền đến, mang theo vài phần thờ ơ uy hiếp, không phải. Ha ha. Hắn dừng một chút, lại thêm câu, đúng rồi, cái kia huyết lang bang tài sản, các ngươi lưu ra đi lấy tới. Bước chân không ngừng, một câu cuối cùng mệnh lệnh rõ ràng rơi xuống, buổi tối để nhà ngươi Lưu công tử cùng nhau đưa đến Hồng Tụ lâu tới. Tiếng nói tiêu tán lúc, thân ảnh của hắn đã đi ra mấy trượng xa. Chỉ để lại Lưu Lê một đoàn người cứng tại chỗ. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nắm chặt trong nắm tay cơ hồ muốn bóp ra máu tới. Mã Tam bước nhanh bắt kịp Sở Phàm, trong lòng cô kia hưng phấn nhiệt tình thẳng hướng xông lên. Liên huyết lang bang tài sản đều muốn Lưu gia chân chạy đi lấy, Sở gia đây là đem Lưu gia xem như chính mình nô bộc. Loại này khí phái, thật sự là quá đáng nghiền. Nhìn xem Sở Phàm thân ảnh hoàn toàn biến mất tại góc đường, Lưu gia mọi người như là như khí cầu bị đâm thủng, áp lực đến cực hạn tâm tình cuối cùng nổ tung. Gia chủ, khẩu khí này chúng ta nuốt không trôi a. Một trưởng lão mắt đỏ gào thét, nắm đấm đập ầm ầm tại lòng bàn tay, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn rõ ràng là đem Lưu gia chúng ta xem như tùy ý sai khiến chó. Liên huyết lang bang tài vật đều muốn chúng ta đi lấy, còn muốn cho nhị công tử đưa đi Hồng Tụ lâu, đây là muốn đem Lưu gia chúng ta mặt dẫm vào trong bùn. Một người khác thở hổn hển, trên mặt khuất nhục cơ hồ muốn ngưng tụ thành giọt máu. Lưu Lê đột nhiên nhắm mắt, lại mở ra lúc đấy mắt chỉ còn toàn màu đỏ tươi mỏi mệt. Hắn mạnh mẽ một quyền nện ở bên cạnh trên cành cây, vỏ cây rỉ rào rơi xuống, xương ngón tay truyền đến toàn tâm đau, nhưng còn xa không kịp trong ngực cố kia khuất nhục cảm giác ngạt thở. Y miệng, hắn gầm nhẹ một tiếng, âm thanh khàn giọng, hiện tại nuốt không trôi lại có thể như thế nào? Không nhìn thấy huyết lang bang cùng ngạo kiếm tông tiểu tử kia hạ trạng, Thật muốn liều, Lưu gia chúng ta tối nay liền đến từ Hắc Sơn quận thành xóa tên. Lời này như một chậu nước đá dội xuống, mọi người nháy mắt tỉnh ngồi, chỉ còn dư lại nặng nề tiếng thở dốc trong không khí cuộn cuộn. Ánh nắng tà dương rơi vào bọn hắn căng cứng bóng lưng bên trên, kéo ra thật dài, khuất nhục ảnh tử. Kể từ hôm nay, Lưu gia tại cái này quận thành bên trong, lại không nửa phần quang vinh đáng nói. Chương 78, Đại Tấn Thiên Tiêu bảng chương 78, Đại Tấn Thiên Tiêu bảng đi, để người đem huyết lang bang tài vật kiểm kê thu thập xong. Lưu Lê sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trong thanh âm bao bọc bụi băng, buổi tối để cái kiêm lịch tử chính tay giao cho tiểu tử kia. Được. Vũ trưởng lão cắn răng đáp ứng, trong thanh âm tràn đầy nén giận bất ức. Gia chủ, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy nhận? Một vị trưởng lão khác không cam lòng truy vấn, nắm đấm còn tại gì giáo phát run. A, làm sao có khả năng? Lưu Lê đáy mắt hiện lên một chút oán độc, âm thanh áp đến cực thấp, chờ xem, còn có 10 ngày, liền là quận trưởng đại nhân đại thọ 80 tuổi. Nói còn chưa dứt lời, khóe miệng của hắn câu lên một vòng âm tàn độ cong, trong ánh mắt kia trốn lấy tính toán, như trong đêm tối ẩn núp gián động, lộ ra làm người sợ hãi hàn ý. Đến lúc đó, Hắc Sơn quận mỗi đại tông môn đều sẽ phái trưởng lão hoặc thiên kiêu đệ tử tới làm quận trưởng mừng thọ. Tiểu tử này giết Ngạo Kiếm Tông người, ngươi nói, Ngạo Kiếm Tông Lâm Bạch Tí hội thả hắn ư? Lưu Lê thâm trầm nói lấy. Đại trưởng lão nghe vậy mắt đột nhiên sáng lên, vỗ tay nói, đúng a. Tiểu tử này mặc dù lợi hại, nhưng cái kia Lâm Bạch Tí phục chính là Đại Tấn Thiên Kiêu bảng vị thứ 70 nhân vật. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, không sai, có thể lên Đại Tấn Thiên Kiêu bảng, cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Huống chi bảng đơn này 72 vị, có thể lên bảng đều là tiên tiên cảnh hoặc là tiên tiên cảnh trong tầm mắt trẻ tuổi tuấn kiệt, một thân thực lực viễn siêu bình thường hậu thiên tầng 9 võ giả. Một vị trưởng lão khác tiếp lời nói, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, cái này họ Sở coi như lại ngang, đối đầu Lâm Bạch Tí phục loại này chân chính tiên chi tiêu tử, cũng chỉ có thể là châu châu đa xe. Ngạo Kiếm Tông nội kình pháp môn cũng xa không tầm thường giang hồ nội tình có thể so sánh. Đại trưởng lão nói bổ sung, giọng nói mang vẻ mấy phần kính sợ, Lâm Bạch Tí phục tu huyền băng quyết vận chuyển lại cương mãnh bên trong mang theo âm hàn, cùng giai bên trong có thể gánh vác hắn nội kình trùng kích, cũng chỉ có thiên kiêu bảng bên trên người. Hắn liếc mắt trên mặt đất cái kia Ngạo Kiếm Tông đệ tử thi thể, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này rất bất quá là cái mới vào nội môn mao đầu tiểu tử, thật đối đầu Lâm Bạch Tí phục loại này chìm đắm trong tông môn kình mười mấy năm thiên kiêu, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lưu Lê nghe tới trong lòng khẽ nhúc nhích, căng cứng cảm tuyến sơ sơ lòng lẹo. Đúng vậy a, giang hồ giã đường cái nào hơn được tông môn chính thống? Cái này Sở Phạm lại ngang, gặp gỡ chân chính tông môn thiên tiêu, cũng đến ngoan ngoãn nhận thua. À, huống chi, con ta nhận đẹp cũng sẽ mang theo sư môn trưởng lão cùng hắn đại sư Minh Tần Xuyên cùng nhau tới trước. Lưu Lê trong thanh âm đúng lấy oán độc, ánh mắt lại sáng đến dọa người. Cái kia Tần Xuyên, đồng dạng là Đại Tấn Thiên Tiêu bảng người thứ 72 nhân vật. Hắn vỗ tay một cái thật lớn, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Hai cái Thiên Tiêu bảng nhân vật, lại thêm tông môn trưởng lão tòa chấn, ta cũng không tin, cái này họ Sở còn có thể sống qua quận trưởng Thọ Yến. Đúng đúng đúng. Mọi người nhộn nhịp phụ họa, trong mắt oán độc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, hôm nay cái này vô cùng nhục nhã, nhất định phải để cái kia họ Sở gấp đôi hoàn trả. Lưu Lê nghe lấy lời của mọi người, trên khuôn mặt căng thẳng cuối cùng lộ ra một chút nhe răng cười. Mười ngày sau quận trưởng Thọ Yến, liền là cái này Sở Phạm tự kỳ. Đến lúc đó, hôm nay chịu khuất đủ, hắn muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại. Tốt, trước đi đem huyết lang bang tài vật kiểm kê thu thập xong, buổi tối đúng giờ giao cho tiểu tử kia. Lưu Lê hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tình, âm thanh khôi phục mấy phần lạnh lẽo cứng rắn, hiện tại chúng ta đến xuôi theo hắn, đừng ở lúc này phức tạp. Hắn liếc mắt mọi người vẫn như cũ tức giận bất bình mặt, nói bổ sung, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. 10 ngày này lại để hắn đắc ý, đảng quận trưởng Thọ Yến vừa mở, có rất nhiều cơ hội để hắn biết cái gì gọi là hối hận. Mấy chữ cuối cùng nói đến lại nhẹ vừa trầm, như một khối băng rơi xuống trong lòng mọi người, nháy mắt tới tắt một chút xúc động. Vũ trưởng lao trước tiên ứng thanh, gia chủ nói đúng, thuộc hạ liền đi làm. Người khác cũng nhộn nhịp gật đầu, đáy mắt khuất nhục dần dần bị ẩn nhận chờ mong thay thế. Hiện tại cúi đầu, là làm 10 ngày sau càng ác hơn phản kích. Sở ra, nếu không, ngài qua mấy ngày rời đi trước Hắc Sơn quận tránh đầu gió. Mã Tam dập quân từng bước theo sát, trong thanh âm tràn đầy nóng bỏng, trên trán đều dịn ra mồ hôi dị, ngài cuối cùng giết Ngạo Kiếm Tông người, đây chính là đại tông môn, nếu thật là truy cứu tới. Hắn dừng một chút, nuốt ngụm nước bọt, lại bổ túc một câu, lại nói, cái kia Lưu gia đại công tử Lưu Thừa Tuấn, cũng là Ngọc Tuyển môn thiên kiêu nhân vật, chúng ta sợ là. Nói còn chưa dứt lời, Mã Tam cũng không dám xuống chút nữa nói, chỉ là một cái nhiệt tình xoa xoa tay, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sở gia lợi hại hơn nữa, cuối cùng còn trẻ, cái này đắc tội hai cái nội tình thâm hậu tông môn. Sở Phàm bước chân không ngừng, nhàn nhạt lườm Mã Tam một chút, rời khỏi. Ta Sở Phàm trong từ điển, liền không có sợ cái chữ này. Mã Tam gặp Sở Phàm không đáp ứng, tâm càng luống cuống, mau đem tin tức một mạch đổ ra, Sở gia còn có vấn đề. Tiếp qua 10 ngày liền là quận trưởng đại nhân đại thọ 80 tuổi, đến lúc đó Hắc Sơn quận tất cả tông môn đều sẽ phái người tới. Nghe nói Ngạo Kiếm Tông Lâm Bạch Tí phục khẳng định sẽ tới, đây chính là Đại Tấn Thiên Kiêu bảng trên bảng nhân vật nổi danh. Hắn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh căng lên, còn có Lưu gia, nhà bọn hắn đại công tử Lưu Thừa Tuấn sẽ cùng theo Ngọc Tuyển môn trưởng lão cùng đại sư Minh Tần Xuyên tới. Cái kia Tần Xuyên cũng tại Thiên Tiêu bảng bên trên, hai người này nếu là liên thủ nhằm vào ngài, nhưng làm sao bây giờ à? Nói lấy, trán của hắn đổ mồ hôi lại xuất tầng một, xoa xoa tay vội la lên, những Thiên Tiêu bảng kia bên trên nhân vật, nghe nói từng cái đều là cùng giai bên trong nhân vật đứng đầu, chúng ta thật muốn cứng đối cứng ư? Thiên Tiêu bảng. Sở Phàm bước chân không ngừng, trong giọng nói nghe không ra nửa phần gấp ý, ngược lại thêm mấy phần thờ ơ nhiếu kỳ, còn có loại bảng đơn này. Hắn nghiêng đầu nhìn Mã Tam một chút, đuôi lông mày trao lên, nói một chút, cái này cái gọi là thiên tiêu bảng, đến cùng là cái thứ gì? Cái kia lạnh nhạt dáng dấp, phản phất Mã Tam trong miệng tông môn thiên tiêu, Thọ Yến nguy cơ, đều kém xa một cái bảng đơn lai lịch, càng làm cho hắn để ý Mã Tam sửng sốt một chút, không nghĩ tới sở ra điểm chú ý tại cái này, vội vã giải thích, thiên tiêu bảng là đại tấn vương triều xếp, đặc biệt thu nhận 35 tuổi trở xuống đỉnh tiêm võ giả, nghe nói phải là hậu thiên tầng 9 trở lên, hơn nữa chiến lực đến kinh tài tuyệt diễm mới có thể lên bảng. Hắn chép miệng một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần kính sợ, người trên bảng, cái nào không phải trong tông môn bảo bối quý giá. Liên nói cái kia Lâm Bạch Di Phục, Ngạo Kiếm Tông thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử, một tay Ngạo Hàn kiếm pháp không có người có thể đỡ được. Còn có cái kia Tần Xuyên, đại sư minh của Ngọc Tuyền môn, tuy là bài danh so Lâm Bạch Di Phục thấp một chút, nhưng nghe nói mấy môn thương pháp luyện tới đại thành. Mã Tam xoa xoa tay nói, bảng đơn này là toàn bộ vương triều phạm vi, có thể lên đều là chân chính tiên tri tiêu tử. Có ý tứ. Sở Phàm nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, trong mắt lóe lên mấy phần hứng thú, một cái vương triều trẻ tuổi võ giả xếp bảng. Ngược lại phải xem thử xem, bảng này bên trên nhân vật, đến tột cùng có mấy phần phân lượng. Chương 79, Vất Ước chương 79, Vất Ước giọng nói kia bên trong không có nửa phần kiêng kỵ, ngược lại như là nghe được cái gì chuyện thú vị, để bên cạnh Mã Tam nhìn đến liễu cả lưỡi. Sở ra cái này tâm, cũng quá lớn. Sở Phàm cao giọng cười một tiếng, đáy mắt hứng thú càng đậm mấy phần, tốt, như vậy có ý tứ náo nhiệt, sao có thể bỏ lỡ. Hắn dương mắt nhìn hướng quận thủ phụ phương hướng, ngựa khí mang theo vài phần chắc chắn, cái kia quận trưởng Thọ Yến, ta ngược lại mau mau đến xem. Trong tiếng nói nghe không ra mảy may ngưng trọng, ngược lại như là tại nói muốn đi dạo một tràng bình thường chợ phiên, phần kia thong dong không bức bách, để một bên Mã Tam nhìn đến trong lòng chực nhảy. Vị này sở ra, là thật định đem những tông môn kia thiên kiêu xem như sân khấu kịch bên trên giác nhi đến xem. Mã Tam sắc mặt trắng nhận, âm thanh đều mang theo âm dùng, sở ra, cái này nhưng không được a. Quận trưởng Thọ Yến loại kia chẳng tử, nói không chắc sẽ có tiên thiên cảnh cao nhân tọa trấn. Những tông môn kia có mấy cái tiên tiên cảnh lão quái vật, ngài nếu là. Hắn gấp đến thẳng dậm chân, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tiên tiên cảnh a. Đây chính là có thể nội kình ngoại phóng, cách không ngự bật, hái lá đả thương người tồn tại, chúng ta thật gánh không được a. Ồ. Sở Phàm đuôi lông mày dương lên, trong mắt hứng thú đột nhiên dày đặc mấy phần, tiên tiên cảnh. Ngược lại đúng dịp, ta còn chưa từng thấy đây. Hắn duỗi lưng một cái, giọng nói nhẹ nhàng giống như tại nói thời tiết, vừa vặn đi mở rộng tầm mắt. Ngược lại hắn lại không chết được, tiên tiên cảnh thì thế nào? Mã Tam nhìn xem hắn đấy mắt cái kia quét không che giấu chút nào nhuệ khí, đột nhiên liền nói không ra khuyên can lời nói. Vị này sở ra, sợ là từ trong lòng cũng không tin cái gì kính sợ hai chữ, quả ngươi là thiên kiêu vẫn là lão tổ, hắn muốn xông, liền không dám đạp bậc cửa. Tốt, muốn những thứ vô dụng này, ăn cơm trước. Sở Phàm cười ha ha một tiếng, đem lúc trước chủ đề ném đến sau đầu, nhét đầy cái bao tử mới có khí lực làm việc, buổi tối chúng ta đi hồng tụ lâu dạo chơi, thật tốt khoái hoạt. Cái kia sang sảng trong tiếng cười tràn đầy tùy tính, phản phất quận trưởng Thọ Yến nguy cơ, tiên thiên cảnh cao nhân, đều chẳng qua là trước khi ăn cơm nói chuyện phiếm để tải câu chuyện. Mã Tam nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng lo nghĩ cũng kỳ dị phai nhạt chút, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Đi theo Sở ra, thời gian quả nhiên xưa nay sẽ không bình thường. Sở Phàm chính giữa chui tại đầy bàn món ngon, thương chân giò gặm đến bóng loáng đầy mặt, vò rượu nghiêng đổ lúc rượu đục tung tóe y phục cả bớt và áo cũng không để ý, ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ chẳng chề. Mà Hắc Sơn quận mỗi đại thế lực mật thám đã sớm đem tin tức truyền về. Huyết Lang Bang Lâm Tiên Lang tính cả tinh nhuệ mất sạch, liền Ngạo Kiếm Tông vị kia nội môn đệ tử cũng thành vong hồn. Liền tông môn đệ tử cũng giáng động. Cái này Sở Phàm quả nhiên là không gì kiêng kỵ. Huyết Lang Bang cơ hồ bị nhổ tận gốc, Lâm Thiên Lang căn bản vô chiêu giá lực lượng. Thế lực khắp nơi đều bị cái này liên tục tin tức chấn đến trái tim đập thình thịch. Giết tông môn đệ tử đã là gặp rắc rối, vốn lại bước đến địa đầu xà lưu ra không dám phản kháng. Quân thủ phủ trong phòng sách, ánh lên chiếu đến quận trưởng mặt, Ngạo Kiếm Tông đệ tử mệnh, tại Hắc Sơn quận khi nào không đáng giá như vậy. Lưu ra bước này nhượng bộ, là sợ Sở Phàm, vẫn là tại đẳng Ngạo Kiếm Tông lôi đỉnh chi nộ. Đầu ngón tay hắn đập mặt bàn, mặc kệ là loại nào, cái này Sở Phàm ngược lại triều đình đối phó tông môn một cái hào đao, cũng không biết có thể hay không làm triều đình sử dụng. Con em của Lưu gia nhóm sách theo đao thương, khí thế hung hăng tràn vào Huyết Lang Bang tổng đà. Trong ngày thường thuộc về Lâm Tiên Lang địa bàn, giờ phút này thành bọn hắn chút căm phẫn nơi trốn, sổ sách bị lật đến bừa bộn. Trong cố phòng vàng bạc, dược liệu bị từng dương kiếm đi, liền góc tường vò rượu đều bị chuyển đến sạch sẽ. Mà một bên khác, Lưu Lê bỏ qua tùy tùng, nhanh chân như sao băng bước vào Lưu phủ cửa chính. Mới xuyên qua tiền viện, hắn liền đột nhiên một cước đá vào cột trụ hành lang bên trên, tiếng vang nặng nề đánh rơi xuống vài mảnh ngói vụn. Xì nhủ, thật là xì nhủ. Hắn gầm nhẹ, trên trán nổi gân xanh, lúc trước tại Sở Phàm trước mặt cưỡng chế nộ hỏa giờ phút này toàn bộ phun trào. Nghĩ đến chính mình đường đường Lưu gia gia chủ, lại muốn đối một cái vô danh tiểu tử không đúng, còn muốn vì hắn làm việc. Lông ngực của hắn liền giống bị liệt hỏa thiêu đốt, mỗi đi một bước đều mang cắn răng nghiến lợi ngoan lệ. Quản gia nhìn xa xa hắn tái nhợt sắc mặt, liền cũng không dám thở mạnh, chỉ dám lặng lẽ ra hiệu xuống người lùi đến xa một chút. Hết lần này tới lần khác lúc này, nhị công tử Lưu Thừa Vũ chớp nhoáng dường như lao đến. Trên mặt còn mang theo không dụ hưng phấn, thật xa liền ồn ào, "Cha, cha, cái kia họ Sở tiểu tử chết không? Ta nghe nói Huyết Lang Bang bị nhà chúng ta bưng, có phải hay không ngài xuất thủ trừng trị hắn?" Hắn chạy đến Lưu Lê trước mặt, gặp sắc mặt phụ thân tái nhợt, mới hậu chi hậu giác thu ý cười, xịu mặt phàn nàn, "Ngươi là không biết, bên ngoài đều tại chuyện chúng ta Lưu gia bị tiểu tử kia áp một đầu, ta đều không mặt mũi ra cửa. Mau nói, có phải hay không đã đem hắn thiên nào vật quả?" Lưu Lê vốn là tức sôi ruột, bị nhi tử cái này vài câu lời vô vị đụng một cái, nộ hỏa bụng chạy đi lên, giơ tay liền cho hắn một bàn tay. Ba một tiếng vang dọn, Lưu Thừa Vũ bị phiến đến lảo đảo lùi lại, bụng mặt đầy mắt kinh ngạc, "Cha, ngài đánh ta làm gì?" Lưu Lê chỉ vào cái mũi của hắn gầm thét, "Thành sự không có bại sự có dư đồ vật, như không phải ngươi dẫn xuất họa, nào có hôm nay cái này ra." Lưu Thừa Vũ bị chửi đến ngậm, bụng mặt không còn dám lên tiếng, ủy khuất lại không hiểu chừng lấy phụ thân. "Tối nay, ngươi mang người nâng lên Huyết Lang Bang tài vật, đi Hồng Tụ lâu cho ta quỷ lấy đưa cho tiểu tử kia." Lưu Lê nhìn kỹ hắn, từng chữ giống như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo mùi máu tanh. "Cái gì?" Lưu Thừa Vũ như làm mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên nhảy dựng lên, trên mặt ủy khuất nháy mắt biến thành kinh nộ, "Ta không đi." "Cha, ngươi là không phải không rõ. Ngươi không phải nói muốn đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh ư?" Hắn dậm chân, trong mắt tràn đầy khuất nhục, "Cha, ngài rõ ràng nói qua, nhất định phải để cái kia Sở Phàm muốn sống không được muốn chết không xong, thế nào hiện tại còn muốn ta đi cho hắn quỷ lấy?" Lưu Lê đáy mắt nộ hỏa cơ hồ muốn đốt đi ra, lại cưỡng ép thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hiện tại còn không phải cùng hắn vạch mặt thời điểm. Hắn lên trước một bước, gắt gao nắm lấy nhi tử cánh tay, "Hoặc đi quỷ lấy, hoặc hiện tại liền lăn ra lưu ra." "Chọn cha." Lưu Thừa Vũ âm thanh thấp xuống, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo. Hắn không phải thật ngốc, phụ thân bộ này tư thế, rõ ràng là sợ cái kia Sở Phàm. Nhưng cái này sao có thể? Đây chính là hắn Lưu gia a. Tại Hắc Sơn quận chiếm cứ mấy đời người, sau lưng còn có Ngọc Tuyển môn nâng đỡ, thế nào sẽ đối một cái đột nhiên xuất hiện tiểu tử thúc thủ vô sách? Khuất nhục giống như là thủy triều xông tới, nhưng phụ thân đáy mắt cái kia không thể nghi ngờ ngoan lệ lại để cho hắn không còn dám cố chấp. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng ngất ức kêu rên, cũng không ngẩng đầu lên địa cương tại chỗ. Còn muốn đi cho tiểu tử kia quỳ xuống. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Hừ. Lưu Lê trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên nhấc chân, mạnh mẽ một cước đá vào ngực Lưu Thừa Vũ. Phanh một tiếng vang trầm, Lưu Thừa Vũ như là phá bao tải dường như bị đạp bay ra ngoài, đâm vào cột trụ hành lang bên trên trượt xuống dưới đất, che ngực khục không ngừng, khóe miệng đều tràn tơ máu. Người gây ra tai họa, người không đi ai đi? Lưu Lê lên trước một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn chằm chằm, âm thanh lạnh giống như nhúng băng. Hắn chỉ vào Lưu Thừa Vũ lỗ mũi, chữ chữ như đao, "Tối nay nếu là không đi, cũng đừng nhận ta cái này cha. Càng đừng nghĩ lại bước vào Lưu gia một bước." "Được, cha." Lưu Thừa Vũ dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu run rẩy, ngực cùn đau cùng trong lòng khuất đục quấy tại một chỗ, để hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, sự tình làm sao lại náo đến tình cảnh như thế này. Hắn cúi đầu, móng tay thật sâu bấm vào lòng bàn tay, khuất đục hỏa diễm tại trong lồng ngực cháy đùng đùng, lại chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, nói giọng khàn khàn, "Ta liền đi chuẩn bị." Nhìn xem hắn lảo đảo bóng lưng rời đi, Lưu Lê sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đến đáng sợ. Nước cờ này đi đến mức, nhưng chỉ cần có thể ổn định cái kia Sở Phàm, Đặng Đại Nhi tử mang theo Ngọc Tuyển môn người trở về, bút chứng này có rất nhiều cơ hội tính toán. Chương 80, thịt rau không kỵ chương 80, thịt rau không kỵ. Sắc trời dần dần chậm xuống, lưu phủ bên trong ánh nến mới điểm lên, lại không chiếu sáng một tia ấm áp. Gia chủ, Vũ trưởng lão nâng lên một chồng ngân phiếu lên trước, trong thanh âm mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, "Huyết Lang Bang tài vật kiểm kê bán thành tiền xong, tổng cộng là 6 vạn lượng." Lưu Lê quét mắt chồng kia ngân phiếu, sắc mặt âm trầm giống như muốn chảy ra nước, âm thanh lạnh lùng nói, "Biết." Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng một bên Lưu Thừa Vũ, cho cái kia lịch tử cầm lấy đi Hồng Tụ lâu. "Được, cha." Lưu Thừa Vũ cúi đầu, âm thanh buồn buồn, thò tay tiếp nhận ngân phiếu lúc, lòng bàn tay đều mang một chút run rẩy, tràn đầy không cam lòng không nguyện. Vừa nghĩ tới lại muốn đối mặt cái kia để hắn nhận hết khuất nhục Sở Phàm, ngực tựa như chặn lấy tảng đá, buồn bực đến hốt hoảng. Tối nay, sợ là lại muốn đem mặt đạp tại dưới đất mặc người nghiền ép. Lưu Lê nhìn nhị nhi tử bóng lưng, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Chính mình nhi tử chịu như vậy khuất nhục, Lưu gia còn muốn như vậy nén giận, trong lòng hắn làm sao không nén giận. Nhưng cuối cùng, cái này tai họa là tiểu tử này chính mình gây ra. Bây giờ cũng chỉ có thể trước túi đầu, đợi ngày sau làm tiếp tính toán. Lưu Thừa Vũ mang viếng mồ mả nặng nề tâm tình, mang theo mấy tên tùy tùng, cưỡi ngựa chậm rãi hướng Hồng Tụ lâu đi. Trong ngực ngân phiếu cấn lấy ngực, đầu ngón tay hơi hơi phát run, điểm này phân lượng lại áp đến hắn cơ hồ thở không nổi. Vừa tới cửa Hồng Tụ lâu, Liễu Mụ Mụ liền tiến lên đón. Bây giờ toàn bộ Hắc Sơn quận người nào không biết Lưu gia nhận sợ sự tình. Nàng nhìn thấy Lưu Thừa Vũ, trên mặt chất đống chút không được tự nhiên cười, thần sắc lộ ra mấy phần lúng túng. "Lưu công tử." "Được rồi." Lưu Thừa Vũ không chờ nàng nói hết lời liền cắt câu chuyện, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, "Cái kia Sở Phàm đây." Liễu Mụ Mụ đội vã bồi lấy cười, "Sở gia còn không tới đây. Nếu không, ngài trước đi Lãng Nguyệt Các nghỉ chân một chút, các loại." Lưu Thừa Vũ từ trong lỗ mũi gạt ra hừ lạnh một tiếng, trên mặt là hóa không mở bất ức, cũng không nhìn Liễu Mụ Mụ, nhấc chân liền hướng trên lầu đi. Dây đạp tại cầu thang trên bảng, phát ra tiếng vang trầm nặng, cũng như là hắn giờ phút này ngăn ở ngực bất khí, từng cái đụng phải đáy lòng. Sau lưng tùy tùng cúi đầu, dập quân từng bước theo sát, ai cũng không dám nhiều lời một chữ. Liễu Mụ Mụ nhìn xem Lưu Thừa Vũ đang đăng lên lầu bóng lưng, thừa dịp người không chú ý, cực nhanh liếc mắt, khóe miệng viết lên. Trong lòng ám xì một tiếng, "Phi, ngày bình thường hoành hành bá đạo, lúc này cuối cùng đã trúng thiết bản a. Thật coi Hắc Sơn quận là các ngươi Lưu gia định đoạt." Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Mã Tam cái kia sang sảng tiếng cười to, xuyên thấu trong lầu huyên áo, "Liễu Mụ Mụ, Sở gia tới, còn không mau chạy ra đây nên đón." Liễu Mụ Mụ sắc mặt lập tức biến đổi, vừa mới điểm này khinh thường nháy mắt thu lại đến sạch sẽ, trên mặt chất lên vũ mị tận xương cười, bước nhanh liền hướng cửa ra vào nên đón. Kêu một tiếng này, như là nhỏ vào lăn dầu bên trong hỏa tinh, toàn bộ Hồng Tụ lâu nháy mắt vỡ tổ. Lầu trên lầu dưới khách nhân, ngay tại trêu chọc ký nữ, tất cả đều vọt tới lan can một bên, đào lấy tay vịn hướng phía cửa nhìn tới. Bây giờ cái này Hắc Sơn quận, ai còn không có nghe qua Sở Phàm tên tuổi. Giết hậu thiên tầng 9 huyết lang bang bang chủ Lâm Thiên Lang như giết gà. Để chiếm cứ mấy đời, có Ngọc Tuyền môn nâng đỡ Lưu Giang ngoan ngoãn, liền cũng không dám thở mạnh. Liền là tông môn đệ tử, hắn giết lên cũng không mềm tay. Tuy nói ai cũng đoán không cho phép đến tiếp sau sẽ có cái gì trả thù, nhưng trước mắt, toàn bộ quận thành người, ai không hiếu kỳ vị này hoành không xuất thế ngon nhân. Đó chính là Sở Phàm. Nhìn xem cũng liền thường thường không có gì lạ a. Lầu ba một cái phú thương dáng dấp khách nhân híp mắt mắt tại cửa sổ quan sát cửa ra vào, trong giọng nói tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Người bên cạnh tranh thủ thời gian túm hắn một cái, ngươi biết cái gì? Có thể để Lưu ra túi đầu chủ nhân, có thể là người bình thường. Không thấy huyết lang bang nói không liền không có. Không phải sao, nghe nói Lưu ra nhị công tử ngay tại Lãng Nguyệt Các trở lấy bồi tội đây. Sở Phàm đi theo Mã Tam, tại Liễu Mụ Mụ Ân cần dẫn đường phía dưới cất bước đi vào. Hắn một thân màu trắng quần áo, thân hình rắn giỏi, trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, ánh mắt đảo qua trong lầu lúc, mang theo một loại bất động thanh sắc sắc bén. Lần này, lan can bên cạnh tiếng nghị luận rõ ràng hơn chút, nhìn cũng liền đầu 20 thôi. Thật có lợi hại như vậy. Một cái thư sinh áo xanh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trẻ tuổi thế nào? Không nghe nói anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi làm huyết lang bang là giấy. Bên cạnh tráng hán hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, có thể để Lưu Lê lão hồ ly kia cúi đầu, tuyệt đối là cao thủ. Mấy cái ăn mặc tiểu diễm cô nương tụ cùng một chỗ, âm thanh vừa sợ lại hiếm thấy, nghe nói hắn còn giết Ngạo Kiếm tông người đây. Đây chính là đại tông môn, hắn liền không sợ trả thù. Sợ? Thật sợ lời nói, Lưu gia nhị công tử có thể ngoan ngoãn tại Lãng Nguyệt Các trở lấy bồi tội. Có người chế nhạo một tiếng, ta nhìn a, vị này sợ ra, là không có sợ hãi. Lầu hai vị trí gần cửa sổ, hai cái từng bị Sở Phàm sủng hạnh qua cô nương chính giữa mượn say nói nhỏ, trong thanh âm mang theo vài phần người từng trải mập mờ, các ngươi là không biết đến, sợ ra cái kia sức mạnh. Hồng Thược dùng khăn khép một nửa lấy miệng, đôi mắt hiện ra hừng hồng, nói còn chưa dứt lời trước từ cười, phía trước mà cái ta hầu hạ xong, ngày thứ hai lưng đều không thẳng lên được đây. Bên cạnh Thúy Nhi cũng đi theo gật đầu, đầu ngón tay vòng quanh bên tóc mai châm hoa, trong giọng nói không giấu được đắc ý, cũng không phải. Nhìn nhẹ nhàng thoải mái dáng dấp, thật đến trên giường, cỗ này nhiệt tình có thể đem người phá hủy dường như. Hai người lẫn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ngầm hiểu lẫn nhau ý vị, lại tranh thủ thời gian thu âm thanh. Con mắt sừng ánh mắt xéo qua vẫn như cũ đuổi theo dưới lầu đạo thân ảnh kia, mang theo vài phần dư vị cùng e lệ. Liễu Mụ Mụ ở phía trước dẫn Sở Phàm hướng Lãng Nguyệt Các đi. Một bên quay đầu hướng sau lưng Quino cất giọng hô, thất thần làm gì? Nhanh đi gọi người. Chọn mười mấy dáng dấp chú chính, sống tốt cô đường, đều đến Lãng Nguyệt Các chờ lấy. Ha 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 ha. Sở Phàm nghe cao giọng cười to, liếc xéo lấy nàng trêu ghẹo, Liễu Mụ Mụ ngược lại càng ngày càng hiểu tâm tư của ta. Nói lấy, hắn từ trong ngực rút trương ngân phiếu, tiện tay hướng ngực Liễu Mụ Mụ lấp đầy. Cái kia ngân phiếu mang theo một chút ý lạnh, dán vào và táo trượt vào đi, Liễu Mụ Mụ hái một tiếng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa cười đến bộ phát vũ mị. Tay hướng ngực một ấn, âm thanh mềm giống như bông vải, âm thanh mềm đến phát dính, Sở gia nhìn ngài nói, hầu hạ chuyện của ngài, nào dám không chú ý. Không tệ không tệ. Sở Phàm cười lấy gật đầu, đột nhiên tỏ tay, hai tay che ở Liễu Mụ Mụ trên mông nhẹ nhàng bóp một cái. Liễu Mụ Mụ thân thể mềm nhũn, bị nhãm như tơ nghiêng mắt nhìn qua tới, trong miệng lại sắng giọng, Sở gia ngài đây là khen ngươi hiểu chuyện đây. Sở Phàm thu tay lại, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiền ngẫm, nhanh chân hướng Lãng Nguyệt Các đi đến. Liễu Mụ Mụ che lấy mông, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, lập tức lại cười đến nhánh hoa run rẩy, đối bóng lưng của hắn cất giọng gọi, Sở gia ngài đi trước lấy, các cô nương lập tức tới ngay. Trong lòng lại thầm mắng một câu, cái này Sở Phàm, thật là thịt rau không kỵ. Nhưng cái kia ngân phiếu phân lượng thật sự, nàng lại nhịn không được hé miệng cười, tranh thủ thời gian thúc giục người hướng Lãng Nguyệt Các đuổi. Chương 81, lại quy chương 81, lại quy Sở Phàm mới đi đến cửa Lãng Nguyệt Các, liền gặp mười mấy ăn mặc đến trang điểm lộng lẫy cô nương đã ở dưới hiên chờ lấy. Từng cái sóng mắt lưu chuyển, thấy hắn liền cùng nhau quỳ gối hành lễ, âm thanh tiểu nhuyễn, Sở gia ăn. Vào đi. Sở Phàm khoát tay áo, nhanh chân đi vào trong. Các cô nương lập tức vây quanh đi lên, có thay hắn giải áo tơi, có khó khăn lấy pha trà, còn có hướng trong tay hắn đưa qua bóc tốt trái cây. Ba chân bốn cẳng hầu hạ, gió hương từng trận, mềm giọng trong suốt, đem cái Lãng Nguyệt Các tôn đến náo nhiệt lại tiểu mị. Sở Phàm đại mã kim đao ngồi vào chủ vị, tiện tay tiếp nhận một ly trà nóng, ánh mắt đảo qua trong phòng, khóe miệng chứa đựng quét giống như cười mà không phải cười độ cong. Trong phòng Lưu Thừa Vũ đám người sớm nghe được động tĩnh bên ngoài, cả đám đều căng thẳng thân thể đứng đấy, không dám thở mạnh. Thằng đến trông thấy Sở Phàm tại các cô nương vây quanh xuống ngồi, Lưu Thừa Vũ cắn chặt hàm răng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn liếc mắt xung quanh hoặc hiếu kỳ hoặc ánh mắt trào phúng, quyết định chắc chắn, phù phù một tiếng quỳ xuống. Hai tay nâng lên chồng kiêm ngân phiếu thật cao nâng quá đỉnh đầu, âm thanh run đến không ra hình thù gì, Sở gia. Huyết lang bang tài vật đều đổi thành ngân phiếu, tổng cộng 6 vạn lượng. Mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo khó mà che giấu cốt đủ, gân xanh trên trán tỉnh thịch chực nhảy. Lưu Thừa Vũ quỳ xuống, sau lưng cái kia mấy tên tùy tùng nơi nào còn dám chần chờ, đội vàng phù phù quỳ theo bên dưới. Từng cái cúi đầu, cũng không dám thở mạnh, đầu gối nện ở trên sàn âm hưởng, tại cái này tràn đầy son phân khí trong Lãng Nguyệt Các, lộ ra đặc biệt chói tai. A. Sở Phàm thờ ơ lên tiếng, mỹ mắt đều không ngẩng một thoáng, chỉ hướng bên cạnh Mã Tam Dương lên cằm, "Mã Tam, cầm dùng ta." "Được, Sở gia." Mã Tam ứng thanh lên trước, đi đến Lưu Thừa Vũ bên cạnh lúc, trên mặt khó nén xúc động. Lưu gia tại quận thành như thế nào phép lối, bây giờ lại để Lưu nhị công tử quỳ gối nơi này đưa ngân phiếu. Hắn một cái tiếp nhận chồng kia ngân phiếu, quay người hiện cho Sở Phàm, sống lưng thẳng tắp. Lưu Thừa Vũ quỳ dưới đất, nghe lấy Mã Tam cái kia mang theo đắc ý âm thanh, móng gai cơ hồ muốn khảm vào trong đất, khuất nhục như châm dường như đâm đến toàn thân thấy đau. Nhìn ngươi bộ dáng này, ngược lại không phục. Sở Phàm liếc xéo trên mặt đất Lưu Thừa Vũ, ngữ khí bình thường, lại mang theo một cỗ đè người khí thế. Không dám. Trong lòng Lưu Thừa Vũ căng thẳng, liên tục không ngừng ứng thanh, trong thanh âm run rẩy nặng thêm mấy phần. Hắn là thật có chút sợ, trong nhà quang cảnh này, rõ ràng là không che được hắn. Nhưng nắm chặt nắm đấm lại lặng lẽ nắm chặt, chỉ mong lấy đại ca tranh thủ thời gian mang theo Ngọc Tuyển môn người trở về, đến lúc đó, nhất định phải để cái này Sở Phàm trả giá bằng máu. Sở Phàm chế nhạo một tiếng, ánh mắt đảo qua trên đất Lưu Thừa Vũ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, các ngươi Lưu gia, thật là một cái không loại. Hắn dừng một chút, bưng lên trên bàn trà nhấp một miếng, nhàn nhạt nói, "Nhớ, ta tối nay tại nơi này tất cả tiêu phí đều ghi tạc ngươi Lưu gia chương mục." "Được." Lưu Thừa Vũ cắn răng đáp ứng, trên trán gân xanh hẳn lên. "Còn có," Sở Phàm quét mắt trong phòng các cô nương, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, "người trong phòng này, từng cái khen thưởng 200 lượng." "Hiểu không?" "Được, Sở gia." Lưu Thừa Vũ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, lòng bàn tay bị móng tay bóp ra thật sâu dấu. Lời này vừa nói, trong phòng các cô nương lập tức sôi trào, từng cái mắt buốt tinh quang, hoan hô lên, "Cảm ơn Sở gia." Sở gia đại khí. Mười mấy cô nương nháy mắt xôi chào, có bộ tay cười, có tiến đến Sở Phàm bên cạnh phúc thân cảm ơn, liền âm thanh đều so vừa mới ngọt gấp 10 lần, "Sở gia ngài thật là thương cảm chúng ta, về sau ngài thường tới a. Đi theo Sở gia mới có ngày sống dễ chịu đây." Âm thanh hoan hô chơi cơ hồ muốn lật tung lãng nguyệt các nóc nhà, các cô nương trên mặt hưng phấn giấu đều không giấu được. Ngươi một lời ta một câu dỗ dành, đem Sở Phàm vây quanh ở chính giữa, làm cho quỷ dưới đất Lưu Thừa Vũ tôn giống như cái dư thừa bài trí. Lưu Thừa Vũ nghe lấy cái kia từng tiếng reo hò, chỉ cảm thấy đến trong lỗ tai vang lên ong ong, trong ngực như là bị cự thạch đè ép, liền hô hấp đều mang đau. Thế này sao lại là khen thưởng, rõ ràng là đạp hắn Lưu ra mặt, cho những người này chế giễu. "Được rồi, ngươi lăn đi bên ngoài quỳ lấy a." Sở Phàm không kiên nhẫn phất phất tay, như là tại xua đuổi cái gì chướng mắt đồ vật. "Tốt." Lưu Thừa Vũ trầm thấp lên tiếng, trong thanh âm lại không còn nửa phần hòa khí, chỉ còn dư lại chấp nhận chết lặng. Hắn chậm chậm từ dưới đất bò dậy, mỗi đi một bước đều mang vùng hữu, cúi đầu, từng bước một thối lui ra khỏi lãng nguyệt các. Đến ngoài cửa, hắn đứng ở lạnh giá trên thềm đá, gió đêm thổi tới, mang theo trong hồng tụ lâu bay tới tiếng cười nói, như dao nhỏ dường như phá tại trên mặt. Lưu Thừa Vũ thối lui đến ngoài cửa, hai mắt nhắm lại, thẳng tắp quỳ gối lạnh buốt trên thềm đá. Tư thái kia, như là triệt để buông tha dãy rủa. "Nha, đây không phải là Lưu gia nhị công tử ư?" "Thật quỷ." Hồng tụ lâu bên ngoài lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, lộ quá người đi đường, trong lầu thăm dò khách nhân đều nhìn mà trợn tròn mắt. Người nào không biết Lưu gia tại Hắc Sơn quận phất lượng. Bây giờ nhị công tử lại trước mọi người quỳ gối loại địa phương này, tin tức sợ là không dùng đến nửa cái thời thần liền đến truyền khắp toàn thành. Có người chật chật cảm thán, cái này Lưu gia, sau đó sợ là thật không ngóc đầu lên được. Gió đêm vòng quanh tiếng nghị luận bay vào lãng nguyệt cát, Sở Phàm bưng ly rượu, nghe lấy động tĩnh bên ngoài, nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong. "Muốn, liền là cái hiệu quả này." Lúc trước Lưu Thừa Vũ quỳ xuống, người ngoài có lẽ còn tưởng là hắn người ăn phải cái lô bốn. Nhưng hôm nay, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu hiển nhiên đều biết việc này, lại nửa điểm biện pháp không có. Trơ mắt nhìn xem chính mình nhị công tử quỳ gối hồng tụ lâu ngoài cửa. Đây cũng không phải là ân oán cá nhân là thực sự sợ. Hắc Sơn quận thế gia đại tộc, coi trọng nhất mặt mũi và khí tiết. Lưu gia cái quỳ này, quỳ nát không chỉ là Lưu Thừa Vũ quan bình, càng là toàn bộ Lưu gia tại quận thành góp nhặt mấy đời uy thế. Về sau mặc kệ đi đến chỗ nào, người ngoài gặp Lưu gia người, sợ đều muốn ở trong lòng lẩm bẩm một câu liền là cái kia liền chính mình công tử quỳ đều không dám lên tiếng Lưu gia. Không chừng sẽ còn phối hợp vài tiếng chế nhạo. Cái này xỉ nhục, sợ là phải giống như khối lạc ấn, gắt gao khắc vào Lưu gia trên đầu cửa. Gặp Lưu Thừa Vũ quy củ quỳ gối ngoài cửa, Sở Phàm liền không còn nhìn nhiều, phản phất đây chẳng qua là kiện không quan trọng đồ vật. Đến cái này hồng tụ lâu, trong lòng hắn đầu kia điểm lệ khí dần dần giải tán, chỉ cảm thấy đến toàn thân thoải mái. Nhất là bên cạnh những cô nương này, nói ngọt giống như long mật, mở miệng một tiếng Sở gia hô hào, giữa lông mày sùng bái không che giấu chút nào, lời nói ra càng là uy thiếp nhân tâm. Sở gia ngài nhìn rượu này, thế nhưng mới từ trong hầm lấy ra, phối ngài dạng này anh hùng mới đủ bị đây. Sở gia vừa mới cái kia khí độ, thật là đem Lưu gia người áp đến gắt gao, nhìn đến trong lòng chúng ta đều thoải mái. Sở gia nếu là thường tới, chúng ta mỗi ngày cho ngài ca khúc mới mà nghe a. Sở Phàm bị cái này hoành thanh yến ngữ vây quanh, bưng ly rượu tay hơi rung nhẹ, trên mặt lộ ra mấy phần rõ ràng ý cười. Bất kể hắn là cái gì Lưu gia, tông môn, trước mắt cái này ôn hương nguyễn ngọc, cười nói tiếng hoan hô, mới nhất là thoải mái. Chương 82, có thể lăn chương 82, có thể lăn Sở Phàm ngửa đầu uống cạn trong ly rượu, đem cái chén trống không hướng trên bàn thả xuống, ô bên cạnh Hồng Thược vòng eo cười hỏi, hôm nay có cái gì tươi mới từ khúc? Ca tới nghe một chút. Hồng Thược sóng mắt lưu chuyển, thuận thế hướng trong ngực hắn ních lại gần, dịu dàng nói, Sở gia muốn nghe cái gì, nô gia liền ca cái gì. Nếu là không chê, Thúy Nhi muội muội tỷ bà đánh đến hảo, chúng ta tỷ muội bồi ngài uống vài chén, tham gia náo nhiệt. Tốt. Sở Phàm cao giọng đáp lời, tiện tay cầm lấy bầu rượu trên bàn cho bên cạnh mấy cái cô nương rót đầy, đều đừng hạn chế, tối nay cái này lãng nguyệt các, chúng ta cứ tận hứng. Các cô nương lập tức không nhịn được cười, tiếng tỷ bà rất nhanh tại trong các vang lên, cùng với mềm nhũn tiếng ca cùng ly rượu va chạm giòn vang, đem cửa bên ngoài đạo kia khuất nhục thân ảnh triệt để ngăn cách. Sở Phàm tựa ở trên giường êm, nghe lấy khúc nhi, nhìn trước mắt thản nhiên cười nói, chỉ cảm thấy đến người đều khoan khoái không ít. Cái này hồng tụ lâu tư vị, quả nhiên so chém chém giết giết chậm rãi thản đa. Qua ba lần rượu, dưới ánh đến bên trong, trên mặt Sở Phàm hiện ra hơi say rượu đỏ, ánh mắt lại bỗng phát sáng lên. Hắn đặt chén rượu xuống, đốt ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ, ánh mắt đảo qua đầy phòng oanh oanh nghiến nghiến, mang theo vài phần thờ ơ câu chọn, chỉ uống rượu vô vị, vào bên trong ở giữa đùa giỡn một chút. Các cô nương lập tức không nhịn được cười, hồng thực nhất là Lênh Lợi, trước một bước lên trước kéo lại cánh tay của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng trà sát lấy hắn ống tay áo, âm thanh mềm đến phát dính, Sở gia định đoạn, các nô tỳ hầu hạ ngài đi vào. Thúy Nhi cũng đi theo tiếp cận tới, thay hắn sửa sang vào áo, trong tóc phấn son lẫn vào mùi rượu, đủ thành một loại câu nhân hương vị. Mười mấy mỹ nhân vây quanh Sở Phàm hướng nội thất đi, châu sai đinh đường, làn váy đảo qua mặt đất vang xào xạc. Phòng trong sớm đã chuẩn bị tốt mềm mại giường ấm, hương hương lượn lờ, ấm sổ sách rủ xuống, ánh nến xuyên thấu qua lụa mỏng, chiếu đến hết thảy đều lờ mờ lại mờ mờ. Mới bước qua bậc cửa, Sở Phàm liền thuận thế đem Hồng Thược ôm vào trong ngực, cúi đầu tại bên thai nàng nói câu gì, làm đến gò má nàng ửng đỏ, nhẹ nhàng đập hắn một thoáng. Bên cạnh các cô nương thấy thế, có đi giải thắt lưng của hắn, có đi trải ra mềm ấm, còn có nâng lên dưa leo mức hoa quả, hướng bên miệng của hắn chuyển tới, mềm giọng giọng dịu dàng cuốn đến người xương cốt đều sốt. Sở ra chậm một chút, rượu này còn uống ư? Nô gia đứng ngải, ngài nhìn nợ kia tử, thế nhưng mới đổi gấm tô châu đây. Vui cười thanh âm, tiếng thở dốc dần dần lấn át ánh đến đùng đùng thanh âm, ấm sổ sách bị một đôi bàn tay lớn lấy lên, đem cả phòng xuân quang cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Một đêm này, lãng nguyệt các ánh đến bốc cháy đến chân trời trắng bệnh, mới rốt cục chậm rãi ngầm hạ đi. Giữa trưa mặt trời chính liệt, vàng rực chỉ xuyên thấu qua song cửa sổ, thẳng tắp bắn tại trên mặt áo ngủ bằng gấm, lắc đến người quằn mắt. Sở Phàm mí mắt động một chút, chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy đến đầu còn có chút chìm. Tối hôm qua nháo đến sau nửa đêm, bây giờ trong cổ họng hơi khô. Bên người Hồng Thược còn ngủ liên chìm, tóc đen tán loạn tại trên gối, gương mặt hiện ra bị say cùng vui vẻ tình hôn qua ửng hồng. Cách đó không xa trên giường em, Thúy Nhi co giò, trên mình chỉ lỏng ra phối kiện áo ngoài, hít thở đều đều. Hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, mền gấm chất xuống, lộ ra đầu vai mấy đạo mập mờ dấu son môi. Ngoài cửa sổ truyền đến phố xá ồn ào thanh âm, tôn đến cái này nội thất buộc phát tiến tĩnh. Sở Phàm luốt luốt mi tâm, cầm lấy cổ họng quát lên, nước. Sở Phàm âm thanh vừa dứt, bên người Hồng Thược liền động một chút, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy, sợi tóc lộn xộn dán tại cần cổ, mang theo vài phần mới tỉnh ngủ lười biếng, Sở ra tỉnh lại. Nàng lời còn chưa dứt, trên giường em Thúy Nhi cũng tỉnh lại, gặp mặt trời đã cao, vội vàng đứng dậy, kéo qua đắp lên một bên quần áo vội vàng quàng lên, bước nhanh tới hầu hạ. Còn lại mấy cái ở tại phòng trong cô nương cũng lần lượt tỉnh lại, có đi bưng nước nóng, có lấy tới quần áo sạch sẽ, ba chân bốn cẳng tụ tập tới. Hồng Thược đích thân vặn nhật khăn, đưa tới Sở Phàm trong tay, ta lau lau mặt, tỉnh một chút thần. Thúy Nhi thì nâng lên xúc miệng trà xanh, quỳ gối đứng ở một bên, trong ánh mắt còn mang theo vài phần đêm qua e lệ. Sở Phàm tiếp nhận khăn lau đem mặt, lại liền lấy Thúy Nhi tay xúc miệng, mới chậm rãi đứng dậy. Các cô nương liền vội vàng tiến lên, có thay hắn xuyên áo trong, có hệ đai lưng, động tác nhu hòa lại nhanh nhẹn, đầu ngón tay thỉnh thoảng đụng phải da thịt của hắn, dẫn đến các nàng gương mặt ửng đỏ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa sổ chiếu vào Sở Phàm thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên, cũng chiếu vào các cô nương mang theo ủ rũ lại vẫn như cũ sáng rỡ trên mặt, đêm qua tiểu diễm phảng phất còn quanh quẩn trong không khí, mang theo nhàn nhạt son phấn hương. Sở Phàm chỉnh lý hảo y để vào áo, quay người đi ra ngoài, các cô nương vây quanh theo phía sau, từng cái lưu luyến không rời. Còn lại các cô nương cũng mồm năm miệng mười nói lấy, có căn dặn hắn trên đường cẩn thận, có ngóng trông hắn thường tới, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy lưu luyến. Đi đến cửa lãng nguyệt các, Sở Phàm quay đầu nhìn lướt qua, thấy các nàng từng cái đứng ở dưới hiên, tóc mai hơi loạn, lại đều nhìn chính mình, liền hất lên dương mi, được rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Hắn nhanh chân đi ra ngoài, sau lưng còn bay tới Hồng Thừa Câm Thanh, Sở gia nhớ thưởng tới a. Sở Phàm đi tới cửa, thoáng nhìn vẫn bị gối trên thềm đá lưu thừa vũ đám người, bước chân dừng một chút, quay đầu lại hướng dưới hiên các cô nương dương lên cằm, thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển đến lưu thừa vũ trong tai, các ngươi tiền thưởng nhớ để hắn cho. Các cô nương đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, lập tức cười lấy đáp lời, cảm ơn Sở gia thương cảm. Lưu công tử run rẩy đưa cho lên trước Quino, cho các cô nương phân. Quino tiếp nhận ngân phiếu, trên mặt chất đống cười, hét lớn để các cô nương tới lĩnh thưởng. Các cô nương nhận tiền, từng cái mặt mày hớn hở. Sở Phàm thò tay nắm được lưu thừa vũ cằm, ép buộc hắn ngẩng đầu, lòng bàn tay vô vô gương mặt của hắn, lực đạo không nặng, lại mang theo mười phần kinh miệt, không tệ, thật hiểu chuyện. Đầu ngón tay xúc cảm mang theo nóng hổi khuất đủ, lưu thừa vũ mặt nháy mắt đỏ bừng lên, cũng không dám dãy rủa, chỉ có thể gắt gao cắn răng, mặc cho Sở Phàm tay tại trên mặt mình lưu lại. Ánh mắt chung quanh như châm đồng dạng đâm tới, còn có các cô nương trầm thấp chế nhạo thanh âm, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sở Phàm quay đủ rồi, mới buông tay ra, ngồi dậy phủi phủi vào áo, lại cười hai tiếng. Quay người mang theo Mã Tam cũng không quay đầu lại đi. Tốt, các ngươi có thể lăn. Sở Phàm âm thanh xa xa truyền đến, mang theo vài phần thờ ơ, sớm như vậy nghe lời, làm sao đến mức chịu phần này tội. Tiếng nói dứt tại Lưu Thừa Vũ trong hai, như roi quất vào trên mặt. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay tạch tạch rung động, mượn tùy tùng bên cạnh dịu đỡ, lảo đảo đứng lên. Đầu gối sớm đã chết lặng đến không còn chi giác, mới đứng thẳng liền một trận trời đất quay cuồng, suýt nữa ngã quỵ. Công tử. Tùy tùng đội vã đỡ lấy hắn. Hắn hít sâu một hơi, khàn giọng nói, đi. Một đoàn người chật vật quay người, bóng lưng tại mặt trời phía dưới kéo đến vừa mảnh vừa dài, lại không còn trước kia nửa phần quang vinh. Một hơi này, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu nín đến ngực khó chịu, bây giờ lại cứ phát tác không được. Chương 83, ba môn đao pháp viên mãn chương 83, ba môn đao pháp viên mãn ra Hồng Tụ lâu, Sở Phàm luốt luốt mi tâm, đối bên cạnh Mã Tam nói, tìm nhà khách sạn nghỉ chân, phía trước nhà kia bị đập đến không ra hình thù gì, không có cách nào ở. Mã Tam lập tức gật đầu, ta, Thành Nam có nhà Vọng Nguyệt khách sạn mới mở không bao lâu, nghe nói là danh tiếng lâu năm đổi mới, viện thoải mái, khách phòng cũng sạch sẽ, đi chỗ đó. Sở Phàm ân một tiếng, mở rộng bước chân, dẫn đường. Đến Vọng Nguyệt cửa khách sạn, trưởng quỹ chính giữa ngồi tại bậc cửa bên cạnh kiểm kê vừa tới nguyên liệu nấu ăn. Dương mắt nhìn lên rõ ràng người tới, trong tay gói thuốc xoạt rơi trên mặt đất, đặng sâm câu kỳ lần một chỗ. Sắc mặt hắn vụ từ vàng bụng biến thành trắng bệnh, đột nhiên đứng lên, đầu gối còn dính lấy bụi đất, liền như thế cứng tại chỗ. Bây giờ Hắc Sơn quận trong thành, có chút thế lực cũng đã biết Sở Phàm. Sở Phàm danh hào sớm thành không dễ chọc đại danh tử. Người nào không biết vị gia này không sợ trời không sợ đất, liền lưu gia cũng dám nhấn tại dưới đất xoắn. Trưởng quỹ tâm lý bồn chồn, tôn này sát thần vào ở tới, khó tránh khỏi ngày nào đó liền có trả thù tìm tới cửa. Hắn mới vừa đổi mới khách sạn, đừng lại dẫn đến cùng phía trước nhà kia kết quả giống nhau. Nhưng nghĩ lại, cự tuyệt, mượn hắn 10 cái gan cũng không dám. Không nhìn thấy Lưu gia nhị công tử đều có thể bị hắn bức thỏa đáng chúng quỳ xuống. Nếu thật là nói không chữ, sợ là lúc này liền đến phơi thây tại chỗ. Trưởng quỹ răng run lẩy bẩy, trên mặt cứ thế mà gạt ra cười tới, xoay người nên đón, rõ ràng. Sở gia, trong ngài bên cạnh mời. Phòng trên, tốt nhất phòng trên giữ lại cho ngài đây. Tại khi nói chuyện, sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Sở Phàm liếc trưởng quỹ một chút, không lên tiếng, chỉ khẽ hất cằm. Mã Tam lập tức lên trước, vỗ vỗ bả vai của trưởng quỹ, lực đạo không nhẹ không nặng, chúng ta muốn một gian mang độc lập viện phòng trên, trong viện đến rộng lớn chút. Trưởng quỹ nào dám lãnh đạm, liền đội vàng gật đầu như dã tỏi, có. Hậu viện bên trong cùng bộ kia chính là mang cái tiểu diễn võ trường, sạch sẽ lại thanh tĩnh, ta liền mang ngài đi. Nói lấy liền thân người cong lại ở phía trước dẫn đường, một đường xuyên qua hành lang gấp khúc hướng hậu viện đi, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, ngài yên tâm, nước trà điểm tâm liền để người hầu đưa tới, có bất cứ phân phó nào, ngài hô một tiếng là được. Sở Phàm theo ở phía sau, thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua trong viện tạ đá cùng gỗ, cũng là vừa ý Mã Tam thanh toán bạc, trưởng quỹ luôn miệng nói cảm ơn, lui ra ngoài lúc bước chân đều mang chạy chậm, sợ chờ lâu một giây chọc vị gia này không nhanh. Cửa kẹt kẹt đóng lại, Sở Phàm đi đến trong viện, hoạt động phía dưới gân cốt. Sở Phàm ở trong viện đứng vững, quay đầu đối Mã Tam khoát tay áo, "Tốt, ngươi đi về trước đi." Mã Tam ứng thanh, "Được, ta." Vừa muốn quay người, Sở Phàm lại bổ túc một câu, "Quận trưởng Thọ Yến ngày ấy, nhớ tới nhắc nhở ta." Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng ý vị không rõ cười, "Ta muốn đi xem một chút cái kia thiên tiêu bảng cái gọi thiên tiêu." "Nhỏ nhớ kỹ." Mã Tam vội vã đáp ứng, không người lui ra ngoài, nhẹ nhàng mang tới cửa sân. Trong viện chỉ còn Sở Phàm một người, hắn đi đến cọc gỗ bên cạnh, đưa tay thử một chút lực đạo, đốt ngón tay bóp đến khanh khách rung động. "Thiên tiêu." Ngược lại muốn xem có thể hay không phá chính mình phòng. Mã Tam sau khi đi, trong viện triệt để yên tĩnh trở lại. Sở Phàm quay người trở về phòng, từ trong ngực móc ra một bản đóng chỉ cổ tịch. Trên địa nước núi đao pháp bốn chữ tuy có chút mài mòn, lại vẫn như cũ lộ ra cô lăng lệ chi khí. Đây là Mã Tam trước đó vài ngày từ Thanh Thủy Ban xét nhà có được võ học điển tịch. Hắn ngồi tại bên cửa sổ, đầu ngón tay phất qua trang sách, ánh mắt rơi vào đồ phổ bên trên. Trước đây luyện phá lãng đao pháp cùng chạy lôi đao pháp sớm đã đạt đến viên mãn, cái trước như thế nước mãnh liệt, cái sau như lôi đỉnh nổ vàng, đều có diệu dụng. Bây giờ lật ra cái này nứt núi đao pháp, trong mắt Sở Phàm hiện lên vẻ mong đợi. Cái này nứt núi đao pháp đi là cương mãnh đường đi, đồ phổ bên trên mỗi một chiêu đều lộ ra khai sơn phá thạch bá đạo. Hắn chụp trang nhìn kỹ, lúc thì đưa tay khoa tay múa chân, đem chiêu thức uy tích tại lòng bàn tay hư họa, lúc thì nhắm mắt ngưng thần, đem đao pháp yếu quyết cùng chân khí bản thân vận chuyển tương ứng chứng. Phá sóng trong nu có cương, buôn lôi nhanh như thiểm điện, cái này nứt núi lại muốn dùng lực phá xảo. Sở Phàm tự lẩm bẩm, đầu ngón tay tại băng sơn thức đồ phổ bữa nay ở, như ba môn đao pháp đều luyện đến viên mãn, không biết có thể hay không tương dụng tương sinh. Ngoài cửa sổ mặt trời dần dần lệ tây, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Sở Phàm khép lại sách, đứng dậy đi đến trong viện, rút đao ra khỏi vỏ. Đao phong chiếu đến tà dương, hắn hít sâu một hơi, trước thử mấy chiêu phá sóng, đổi lại bu lôi, một thức sau cùng nứt núi đến tay, đao phong đông nhiên biến đến chỉ mãnh. Theo sau Sở Phàm gọi người hầu, muốn mấy thứ thịt rau đồ ăn cùng một vỏ rượu, đơn giản điền lấp bao tử. Bắt đuối lui lại sau, hắn đem trong viện bản đá lau sạch, đem cái kia ba bản đao pháp cổ tịch mở ra, đầu ngón tay tại trên trang sách từng cái quét qua, ánh mắt dần dần biến đến sắc bén. Trước từ nứt núi đao pháp cơ sở thức luyện lên. Hắn tự nói lấy, đứng dậy đi đến trong viện, lấy bên hông bội đao. Sau giờ ngọ ánh nắng vừa vặn, trong viện yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Sở Phàm ngưng thần nín thở, dựa theo đồ phổ bên trên chiêu thức, một đao một thức bắt đầu luyện. Mới đầu còn có chút chúc chắc, cánh tay huy động ở giữa mang theo chạy lôi đao pháp tàn ảnh, hắn liền tận lực thả chậm tốc độ, từng lần một mài rũa phát lực tiết điểm, đem nước núi đao pháp chìm mảnh ý nghĩ dung nhập mỗi một cái động tác. Luyện đến lưng khởi lúc, đao phong gào thét, cuốn lên trên đất lá rụng, chiêu thức ở giữa dần dần có khai sơn phá thạch khí thế. Thẳng đến sắc trời chạng vạng, trên trán xuất mồ hôi hột. Hắn mới thu đao mà đứng, nhìn xem trên lưỡi đao hàn quang, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Một ngày thời gian bỗng nhiên mà qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Vọng Nguyệt khách sạn hậu viện trong diễn võ trường, đao phong đống nhiên ngừng. Một ngày này, hắn cơ hồ là dùng đao làm gối, dùng viện làm lư, đem nứt núi đao pháp 72 thức phá hủy lại hợp lại bóc. Từ ban đầu trúc chắc vương hữu, đến lúc sau dần vào cảnh đẹp, lại đến giờ phút này, mỗi một đao vung ra đều tự nhiên mà thành. Chìm đột nhiên lực đạo phảng phất có thể từ lòng bàn chân xuyên thẳng mũi đao, cùng phá sóng linh động, buôn lôi nhanh chóng mơ hồ hô ứng, nhưng lại độc mang theo một cô vơ bia nứt đá bá đạo. đầu ngón tay tại trên chuôi đao nhẹ nhàng gõ gõ, Sở Phàm nhếch miệng lên một vòng ý cười. Sở Phàm một cái nước núi thức bổ ra, đao phong chưa đến, mặt đất đã trước nứt ra mấy đạo giống mạng nhện hoa văn. Theo lấy cổ tay hắn xoay chuyển, đao như giải lụa chém ngang mà ra, không khí bị cứ thế mà bổ ra, phát ra chói tai rít lên. Góc sân tôn này cao bằng nửa người đá xanh tất tối dưới, tại đao phong đảo qua nháy mắt, lại như bị cự truy đập trúng ầm vang nổ tung. Đá vụn bắn ra, xa nhất một khối lại bay ra hơn một trượng, mạnh mẽ nện ở trên tường viện, đâm ra cái đại động. Bụi mù tràn ngập bên trong, Sở Phàm thu đao mà đứng, trên lưới đao thậm chí chưa thấm nửa điểm đá vụn. Hắn đưa tay xóa đi thái dương mồ hôi, ánh mắt rơi vào phiến kia vừa bộn trên đống đá vụn, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ. Nước núi đao pháp cũng đã viên mãn. Chương 84, Liệt không đao pháp chương 84, Liệt không đao pháp Sở Phàm thu đao vào vỏ, liếc nhìn trong viện bị đánh nát tất tối dưới cùng đất nứt ra mặt, cất giọng kêu câu, người hầu. Canh giữ ở ngoài sân người hầu sớm bị vừa mới tiếng nổ kia kinh đến trong lòng bồn chồn, nghe thấy kêu gọi, vội vã chạy chậm đi vào. Gặp đầy viện bừa bộn, mí mắt nhè nhè, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu đợi mệnh, Sở gia, ngài phân phó. Làm mấy cái món ăn nóng, lại đến bỏ rượu ngon. Sở Phàm nói lấy, từ trong ngực móc ra một trường trăm lượng ngân phiếu ném qua, thuận tiện để người đem viện sửa một chút, còn lại nên tưởng tiền. Ngân phiếu nhẹ nhàng rơi vào người hầu trong tay, lại để tay hắn run lên. Hắn vội vã ôm vào trong lòng, đầu điểm giống như dã tỏi, ai? Ai? Tiểu nhân đi luôn. Thịt rượu lập tức tới, tu viện thợ thủ công ta liền đi gọi, bảo đảm cho ngài làm đến lợi lợi tác tác. Nói xong, cơ hồ là lui về thối lui ra khỏi viện, trong lòng liễu cả lưỡi. Vị gia này không chỉ có thể đánh, xuất thủ còn như thế xa xỉ, liền là cái này luyện công độc tĩnh, thực tế dọa người. Sở Phàm không quản hắn nghĩ như thế nào, đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Đảng thịt rượu đi lên, vừa vặn vừa ăn vừa suy nghĩ, ba môn này đao pháp viên mãn phía sau, cái kia thế nào dung hợp mới càng có uy lực. An cơm qua, Sở Phàm đem bát đũa khẽ đẩy, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt hắn, mang theo vài phần ấm áp, luyện công mỏi mệt dần dần tiêu tán. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là buổi chiều. Sở Phàm đứng dậy đi đến trong viện, bất quá ngắn ngủi mấy cái thời thần, viện đã thu thập đến rực rỡ hẳn lên. Vỡ vụn tất tối dưới bị rõ ràng đi, đất nứt ra mặt lần nữa trải tảng đá xanh. Liên bị chấn đoạn cây ngoại trạc đều tu bổ đến mức rất chỉnh tề, chỉ còn lại nhàn nhạt vôi vị, chứng minh nơi này từng có một phen dày vò. Động tác cũng thật là nhanh. Hắn chớp chớp lông mày, nhìn tới cái kia trăm lượng ngân phiếu chính xác có tác dụng. Người hầu bưng lấy nước trà đi vào, gặp hắn quan sát viện, đội vã cười nói, Sở gia yên tâm, đám thợ thủ công đều là lão luyện, bảo đảm rắn chắc. Ngài nếu là còn muốn hoạt động một chút, cứ việc dùng, phá lại tu là được. Sở Phàm tiếp nhận chén trà, nhàn nhạt ân một tiếng. Viện mát mẻ, hắn cũng không còn cố kỵ, đặt chén trà xuống liền đi tới trên đất trống. Sở Phàm đứng ở trong viện, rút đao ra khỏi vỏ. Trước đến nước núi thức, đao nặng như núi, bổ đến mặt đất tảng đá xanh hơi hơi rung động, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, đao thế đột nhiên thay đổi, như sóng lớn vô bờ, chính là phá lãng đao pháp tinh túy, trong nhu dấu cương. Không đặng chiêu thức dùng hết, bước chân đột nhiên sai động, đao quang nháy mắt hóa thành tàn ảnh, buôn lôi nhanh chóng đã quét sạch mà ra. Mới đầu chuyển đổi lúc, luôn có chút vướng nhíu. Nước núi chìm mánh còn không thu hết, phá sóng mềm dẻo đã cưỡng ép tiếp vào, đao phong trong mang theo mấy phần hỗn loạn. Đổi thành buôn lôi lúc, lại thường vì vội vàng mà mất nước núi căn cơ, lộ ra đồng bền. Sở Phàm lại không hấp tấp, một đao một thức mải. Hắn tận lực thả chậm tốc độ, tại chiêu thức nối tiếp lặp đi lặp lại dừng lại, điều chỉnh hít thở, đem ba môn đao pháp khí kình lưu chuyển thăm dò mạch lạc. Nước núi chìm kình giấu tại đan điền, phá sóng nhu kình du tẩu tứ chi, buôn lôi tật kình tụ tại đầu ngón tay, chuyển đổi lúc chỉ cần dẫn động một chỗ, liền có thể thuận lý thành chương. Luyện đến mặt trời lệ tây, đao quang càng lúc càng nhanh, nhanh đến cơ hồ nối thành một mảnh hư ảnh. Nước núi cương manh kết thúc, phá sóng đường vòng cung đã tự nhiên mạch ra, buôn lôi tàn ảnh còn chưa tiêu tan, nước núi chìm áp đã theo sát mà tới. Ba loại hoàn toàn khác biệt đao pháp, lại trong tay hắn dần dần dung thành ăn khớp dòng thác, lại không nửa phần cứng nhắc. Cuối cùng một đao thu thế, Sở Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân đao run rẩy, đánh rơi xuống phía trên nát lá. Hắn nhìn trong viện đứng thẳng có gỗ, phía trên hiện đầy sâu cạn không đồng nhất với đao. Có nước núi băng liệt, có phá sóng xoáy gọn, có buôn lôi đâm xuyên, lại tầng tầng lớp lớp, tìm không thấy nửa phần chuyển đổi dấu tích. Có chút ý tứ. Sở Phàm khoe miệng vung lên một vòng ý cười, thu đao vào vỏ. Sở Phàm triệt để trầm mê tại đao pháp dung hợp hứng thú bên trong. Tiếp xuống hai ngày, Vọng Nguyệt khách sạn hậu viện lại không yên tĩnh qua. Đao phong tiếng rít từ sáng sớm kéo dài đến hoàng hôn, lúc thì như sóng dữ vô bờ, mang theo phá lãng đao pháp mềm dẻo. Lúc thì như kinh lôi nổ vang, chạy lôi đao pháp nhanh chóng xé rách không khí. Lúc thì lại như dãy núi sụp đổ, nước núi đao pháp chìm chấn động mạnh mẽ đến mặt đất hơi hơi phát run. Hắn từng lần một tại ba môn đao pháp ở giữa hoán đổi, mài rũa, từ ban đầu tận lực khống chế tiết tấu, đến lúc sau chỉ dựa vào tâm ý lưu chuyển. Phía trước một cái chớp mắt vẫn là nước núi tiểu cương manh chim áp, cổ tay nhẹ lật, đã hóa thành phá sóng tiểu vòng tròn cuốn quanh. Dưới chân nhịp bước cấp biến, buôn lôi tiểu tàn ảnh hiện lên, thu thế lúc nhưng lại mang theo nước núi tiểu vững như bàn thạch. Hai ngày đi qua, đến lúc cuối cùng một đao rơi xuống, đao phong cuốn lên bụi đất chậm chậm rơi xuống, Sở Phàm dựng ở trong viện, khí tức tuy có chút hỗn loạn, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Hai ngày tới đao chiêu tại trong đầu cuộn cuộn, nước núi chìm, phá sóng mềm mại, buôn lôi tận, như ba quả hạt châu tại lòng bàn tay nhấp nô, hắn chính thi lây dùng một cỗ vô hình tuyến đưa chúng nó xuyên thành chính thể. Nước núi làm xương, phá sóng làm mạch, buôn lôi làm hồn. Hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay tại đầu gối hư bạch, phát họa ra một bộ hoàn toàn mới đường đao. Lần nữa đứng dậy lúc, Sở Phàm rút đao nháy mắt, đao phong đột nhiên biến. Đầu tiên là nước núi chìm mãnh khởi thế, đao phong chưa cập bật, mặt đất đã bị áp ra từng vòng tỉ mỉ vết nứt, liền góc sân hoè thụ già đều dì dào chấn động rất xuống một chỗ lá cây. Nửa đường đống nhiên chuyển thế, phá sóng mềm dẻo như hình với bóng, đao phong lại như đang sống, dán vào tảng đá xanh ngoằn ngoèo du tẩu, cuốn lên đá vụn tại không trung vẽ ra một đường cong tròn, tinh chuẩn đánh tới hướng trượng bên ngoài của gỗ. Không chờ cọc gỗ ngã xuống đất, buôn lôi nhanh chóng đã như điện tiềm mà tới, đao phong đâm thủng không khí kêu thét còn không truyền ra, cọc gỗ đã từ giữa đó cùng nhau giãn nứt, chỗ đứt nhăn bóng như gương, liền mảnh gỗ vụn đều bị chấn thành phấn. Tam thức hợp nhất ngay mắt, đao mang tăng gọn, lại dưới trời chiều chiếu ra một mảnh quần sáng màu vàng nhạt. Trong nội viện tôn này mới đổi cối xay đá bàn, bị cỗ này dung hợp cường, nhu, tật đao phong đảo qua. Không có kinh thiên động địa nổ mạnh, lại từ nội bộ bắt đầu từng khúc tan rã, đảo mắt hóa thành một chỗ bờ mịn. Kèm thêm lấy xung quanh trong vòng ba thước tảng đá xanh đều chấn thành đá vụn, lộ ra phía dưới ướt át thổ nhưỡng. Sở Phàm thu đao lúc, trên thân đao liền một chút bụi đất cũng không dính, nhưng cả sân đã như bị cuồng phong đảo qua. Dạn nứt qua gỗ, vỡ vụn cối xay đá, sụp đổ mặt đất, khắp nơi lộ ra uy thế. Nhìn trong viện bừa bộn, đầu ngón tay tại trên chuôi đao nhẹ nhàng gõ, ánh mắt dần dần ngưng định. Sở Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, đao cùng ý hợp, ý cùng khí liền, khí cùng lực dùng, mỗi một đao vung ra đều như có thể xé mở hư không trước mắt. Hắn nhắm mắt lại, chỉ dựa vào xúc cảm cảm thụ đao phong quy tích, nước núi chìm kình để thân đao vững như bàn thạch, phá sóng nhu kình để biến chiêu xoay tròn như ý, buôn lôi tật kình nhường ra đao nhanh như thiểm điện. Ba cái xen lẫn, trong cương có nhu, mềm mại bên trong dấu tật, tật bên trong chứa cương, tạo thành một cỗ sinh sôi không ngừng đạo thế. Thẳng đến trời chiều chìm vào tây sơn, Sở Phàm mới thu đao vào vỏ, lòng bàn tay đã thấm ra mỏng đổ mồ hôi, nhưng trong lòng sáng rực khắp. Cái này dung hợp ba loại đao pháp mới võ kỹ, không chỉ là chiêu thức dung hợp, càng là ý cùng khí quán thông, uy lực hơn xa ngày trước. Cái này dung hợp ba loại đao pháp tinh túy mới đao pháp, liền gọi liệt không đao pháp a. Sở Phàm nói nhỏ. Bởi vì thế nhưng phản núi, tốc độ như buôn lôi, nó lưu chuyển như kinh đảo. Ba cỗ lực đạo xen lẫn phía dưới, đao pháp kết hợp cương đu, sinh sôi không ngừng, vung ra lúc phảng phất có thể xé rách trước mắt hư không, cho nên đến tên này. Chương 85, Tiên Tiên Chân Lý chương 85, Tiên Tiên Chân Lý Sở Phàm khẽ miệng vung lên một vòng nụ cười, trong lòng thoải mái tràn trề. Cái này liệt không đao pháp, là chính hắn đem ba môn đao pháp phá giải, dung hợp, một chút ngộ ra tới. Mỗi một tơ biến hóa, mỗi một phần lực đạo đều cùng hắn bản thân khí tức, cảm ngộ hoàn mỹ phù hợp, quả thực tựa như là làm chính hắn mà sinh. Loại này trọn vẹn không chế, thuận buồm xuôi gió cảm giác, để hắn rất là có cảm giác thành công. Đao pháp luyện 2-3 ngày, Sở Phàm chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết bộc phát thông thuận, đao thế cũng ngày càng hòa hợp. Tại khách sạn chọn chút thức ăn, chậm rãi ăn cơm tối. Ngoài cửa sổ, sắc trời sớm đã ám đấu, trên phố xá đèn lồng thứ tự sáng lên, chiếu đến đường lát đá một mảnh mờ nhạt. Sở Phàm duỗi lưng một cái, nghĩ đến mấy ngày liền khổ luyện cũng nên buông lỏng một chút, bước chân liền không tự chủ được bước về phía thành Nam Hồng tụ lâu. Còn không đi tới cửa, trong lầu cái kia quen thuộc sáo trúc quản dây cung âm thanh liền bay ra, lẫn vào các cô nương xinh đẹp cười nói, xua tán đi đêm màn mát. Canh giữ ở cửa ra vào Quino gặp Sở Phàm, trên mặt lập tức chất lên định mặt cười, cao giọng đi đến gọi, Sở công tử tới. Trong lầu các cô nương biết Sở Phàm xuất thủ hào phóng, lại không giống những cái kia ăn chơi thiếu gia thu bỉ, giờ phút này nghe động tĩnh, từng cái trang điểm lộng lẫy từ trong phòng ra đón. Có kéo lấy hắn cánh tay, có đưa lên trà nóng, còn có ghé vào hắn bên tai nhẹ giọng mềm giọng, oanh thanh yến ngữ cuốn động nhân tâm bên trong ngưỡng ấy. Sở Phàm cười lấy khoát khoát tay, bị vây quanh vào thường đi gian kia lịch sự tao nhã sương phòng. Sau khi ngồi xuống, rượu ngon món ngon như nước chảy đưa lên, bên cạnh có cô nương ngón tay ngọc nhỏ dài khuấy động lấy dây đàn, còn có người ôn nhu hát điệu hát dân gian. Sở Phàm một bên nhặt rót, một bên nghe lấy khúc nhì, thỉnh thoảng cùng bên người cô nương nói đùa vài câu, mấy ngày liền luyện võ mọi mệnh phảng phất đều tại cái này ôn nhu hương bên trong tiêu tán. Trong lòng hắn cũng âm thầm cảm khái, cái này cổ đại thế giới đã không có điện thoại soát thông tin, cũng không có máy tính chơi game, càng không có những cái kia mới lạ giải trí đồ chơi. Ngày bình thường loại trừ vùi đầu luyện công, cũng chỉ có tới cái này Hồng tụ lâu, nghe một chút khúc nhì, cùng các cô nương nói chuyện, mới có thể tìm đến mấy phần tiêu khiển. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền tỉnh lại, say rượu lười biếng quét sạch sành xanh. Chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, cái này Hồng tụ lâu vẫn là nên nhiều tới. Đổi lên trang phục, lại một đầu đâm vào khách sạn hậu viện chuẩn bị nhìn một chút nội tình này cùng khổ luyện còn có thể hay không có chỗ tiến thêm. Sở Phàm vuốt ve lạnh giá thân đao, cau mày. Hắn bây giờ kẹt ở hậu thiên cảnh đỉnh phong đã có mấy ngày, hết lần này tới lần khác hắn không có bước vào tiên thiên cảnh công pháp, con đường phía trước như là bị cứ thế mà phá hỏng. Đầu ngón tay xẹt qua lưới đao, hôm qua đem nước núi phá sóng, buôn lôi tam thức đao pháp phá giải lại dung hợp hình ảnh bỗng nhiên xông lên đầu. Khi đó cũng là không có đầu mối, toàn bằng lấy một cố chấp, từng lần một vung đao, dù cho miệng hổ chấn nước, kinh mạch đế ẩm sưng cũng không chịu ngừng. Cứ thế mà tại đao quang kiếm ảnh bên trong mài ra một con đường tới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút ngon lệ. Công pháp không còn, chẳng lẽ cũng chỉ có thể vây chết ở chỗ này? Có lẽ không hẳn cần theo khuôn phép cũ. Ba loại đao pháp có thể dựa vào tử luyện dung hợp, cái kia tiên thiên cảnh đây. Sở Phàm hít sâu một hơi, siết chặt chuôi đao. Cùng lắm thì liền dùng càng đốc, càng ác hơn biện pháp. Hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh giới hạn, chẳng phải là nội kình hoa khí, quán thông tiên địa ư? Hắn không có công pháp dẫn đường, vậy liền dựa vào một cỗ ma lực, dùng không muốn mạng luyện pháp đi đụng. Mỗi ngày đem chính mình luyện đến dầu hết đèn tắt, để kinh mạch tại cực hạn giáp danh lập đi lặp lại rèn luyện. Để nội tức tại khô kiệt cùng tràn đầy ở giữa phong cuồng cọ rửa, nói không chắc, thật có thể cứ thế mà va chạm cánh cửa kia, dựa vào thân này gân cốt cùng ý chí, cưỡng ép bước vào. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như liệu nguyên chi hỏa đốt lên. Ánh mắt của hắn dần kiên định, nâng đao tay, cũng mang tới mấy phần đập nồi dìm thuyền dứt khoát. Thế là Sở Phàm đem trường đao đột nhiên cắm vào trước người, trôi đao vẫn run rẩy. Hắn ở trên mặt đất quanh chân, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, phá cảnh. Trong đan điền, Thương Lãng công nội kình bị hắn thôi phát đến cực hạn, như thoát cương ngựa hoang ở trong kinh mạch phong cuồng dâng trào, hoàn toàn không quan tâm kinh mạch phải chăng có thể tiếp nhận. Bất quá chốc lát, đỉnh đầu hắn liền bốc hơi đến một đoàn sương trắng, từng tia từng dòng quấn quanh không tiêu tan, khí tức cũng thay đổi đến cuồng bạo hỗn loạn, nhìn lại có mấy phần tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hắn cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, cố nén kinh mạch bị như tê liệt đau nhức kịch liệt, còn tại liều mạng nghiền ép lấy nội kình. Một tiếng vang trầm từ trong cơ thể nổ tung, như là có đồ vật gì triệt để vỡ vụn. Sở Phàm thân thể chấn động mạnh một cái, đôi mắt trợn lên, khí tức nháy mắt đoạt tuyệt. Bên cạnh trên đất trống, một đạo mơ hồ quang ảnh lặng yên ngưng kết, qua trong giây lát liền hóa thành một cái cùng Sở Phàm giống nhau như lúc mới thân thể, da thịt chân bóng, khí tức ổn định. Mà cố kia chết đi tàn khu, thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành điểm điểm khói xanh, như nhũ yến về tổ phiêu hướng mới khu, bị nó chậm chậm hút vào thể nội. Mới khu hơi chấn động một chút, phảng phất dung hợp cái gì, khí tức lại mơ hồ cường thịnh một phần. Không được, lại đến. Sở Phàm âm thanh mang theo vài phần thẳng hàn, lại lộ ra một cỗ không được sai biện cố chấp. Mới khu mới ngưng thực, hắn liền lần nữa quanh chân, trường đao tại bên cạnh, như là một tôn yên lặng người chứng kiến. Một lần, lại một lần nữa. Tử vong đau nhức kịch liệt chưa trọn vẹn tiêu tán, mới khu kinh mạch liền lại bắt đầu tiếp nhận nội kình cuồng bạo cọ rửa. Mỗi một lần vỡ nát, mỗi một lần trọng ngưng, giống như là tại trong đầu khắc xuống một đạo ân ký. Những cái kia nghiền nát nhận biết mảnh vụn dần dần chắp vá, một cái mơ hồ đường nét tại trong lòng hắn hiện lên. Hắn đột nhiên dừng lại động tác, mới khu vì cưỡng ép gián đoạn nội kình mà run nhẹ nhẹ. Ánh mắt lại sáng đến kinh người. Vừa mới một lần cuối cùng trùng kích lúc, nội kình tại đan điền phụ cận phong cuồng bay vòng, lại mơ hồ có ngưng kết thu hẹp dấu hiệu. Đó là một loại viễn siêu ngày thường cô đọng. Là Sở Phàm tự lẩm bẩm, đầu ngón tay vô ý thức gõ lấy đầu gối, không phải khuyết trương kinh mạch, là co lại. Đem nội kình một lần lại một lần áp xúc đến cực hạn, tại đan điền ngưng tụ thành chân khí. Ý nghĩ này giống như một đạo thiểm điện bổ ra mê vụ, để phía trước hắn tất cả thử lỗi đều có phương hướng. Phía trước chết đi cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa, những cái kia nghiền nát nhận biết vừa vặn là đụng chạm đến chân tướng mạnh vụn. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa hai mắt nhắm lại. Lần này không còn là mù quáng va chạm, mà là mang theo mục tiêu rõ rệt, dẫn dắt đến Thương Lãng công nội kình như suối lưu quy hải tuần hướng đan điền. Tiếp đó dùng gần như tự ngược phương thức, từng lần một áp xúc cô đọng nội kình trong đan điền quay cuồng, để ép mang tới căng đau viễn siêu phía trước bất kỳ lần nào trúng kích. Nhưng Sở Phàm khoẹt miệng lại làm giấy lên một vòng ý cười. Phương hướng đúng rồi, không có công pháp chỉ dẫn, Sở Phàm tiên thiên con đường từ vừa mới bắt đầu liền mang theo dã thú thô bạo. Hắn không hiểu cái gì chu thiên vận chuyển, không biết như thế nào dẫn dắt nội kình theo quỹ đạo cô đọng, chỉ bằng lấy một cô điên kình, đem Thương Lãng công thôi phát đến cực hạn. Như dùng tối liền đá ép hạt đậu, đem lao nhanh nội kình cứng rắn hướng đan điền chỗ sâu nhất. Kinh mạch bị cố này ngang ngược lực đạo kéo đến đau nhức, đan điền giống như là muốn bị căng nứt, mỗi một lần áp xúc đều kèm theo tạng phủ rung động. Hắn mặc kệ, hàm răng cắn đến khanh khách vang, trong mắt tơ máu tung tóe, chỉ nhìn chằm chằm áp xúc nội kình cũng chết. Nội kình mất khống chế nổ tung, mới khu mới ngưng thực không lâu, liền lần nữa vỡ nát thành khói xanh. Nhưng sau một khắc, thân thể mới tại khói xanh trùng trọng nặng, Sở Phàm cơ hồ là mới đứng vững, liền lại té ngồi xuống dưới, không nói hai lời lần nữa thôi động nội kình. Vừa mới trong nháy mắt kia, hắn mơ hồ mò tới một chút áp xúc bí quyết, dù cho đại giới là kinh mạch đứt đoạn, cũng phải nắm lấy. Nội kình quá tan, không đẻ được. Vậy liền lại thúc ba phần lực, dù cho chấn đến thất khiếu chảy máu. Áp xúc vận may kình tán loạn, xông đến đang điền đau nhức kịch liệt. Vậy liền gắt gao kìm nén, dùng ý chí cứng rắn nhấn xuống đi, dù cho tạm phụ lệch vị trí. Chết, liền tại khói xanh bên trong sống lại, sống liền tiếp tục hướng chết bên trong luyện. Một lần lại một lần, thân thể nát ngưng, ngưng nát, trên đất khói xanh còn không tan hết, mới gào thét liền đã văng lên. Hắn như là bị vây ở luyện trong lò người điên, dùng ngốc nhất, áp nhất, nhất không quan tâm biện pháp, tại kề cận cái chết lặp đi lặp lại nhảy ngang. Chỉ vì từ lần lượt thử lỗi bên trong, móc ra điểm này có thể để nội kình ngưng tụ thành chân khí đầu mối. Đan điền sớm đã chết lặng, kinh mạch phản phất thành thép tôi, nhưng trong mắt Sở Phàm chỉ lại càng ngày càng liệt. Mỗi một lần làm lại, hắn đều cách cái kia tiên tiên chân lý gần một phần. Chương 86, bước vào tiên tiên chương 86. Bước vào tiên thiên không biết qua mấy ngày, Sở Phàm thân thể tại khói xanh bên trong ngưng lại nát, nát lại ngưng, sớm đã nhớ không rõ là thứ mấy bể. Đan điền chỗ sâu, cố kia bị lặp đi lặp lại nghiền ép, cứng rắn nhét nội tình, cuối cùng không còn là tán loạn giang hạ, lại mơ hồ có một chút bao đoàn dấu hiệu. Ngay tại lúc này, Sở Phàm đôi mắt trợn trừng, tơ máu như mạng nhện lan tràn, trong cổ họng phát ra thú bị nhốt gầm nhẹ. Lần này, hắn không có một mặt man lực cứng rắn áp, mà là xôi theo vừa mới sở được tơ kia bí quyết, đem Thương Lãng công vận chuyển tới cực hạn đồng thời, lại cứ thế mà phân ra một tia mỏng manh ý chí, như là người chăn nuôi đổi dê. Tính toán đem những cái kia sao động nội kình hướng một chỗ lấy, đan điền đột nhiên châm xuống, như là áp vào một khối nung đỏ quái hàn. Những cái kia bị lặp đi lặp lại tra tấn nội kình phản phất bị kích thích, đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, lại muốn lần nữa xông nát đan điền. Cho ta, ngưng. Sở Phàm đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, một cái tinh huyết phun tại ngực, đau nhức kịch liệt để ý chí của hắn nháy mắt ngưng kết như cương châm. Hắn không còn đi quản kinh mạch bị xé rách đến phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, tất cả tâm thần đều hóa thành một cái bàn tay vô hình, gắt gao ấn xuống trong đan điền đoạn kia sắp mất khống chế năng lượng. Lần này, thân thể vỡ nát tốc độ càng nhanh, nhưng khói xanh còn không tan hết, Sở Phàm liền lần nữa ngưng kết, thậm chí không ngang hình đứng vững, liền lại một lần nữa thôi động nội kình. Hắn rõ ràng cảm giác được, những cái kia cuồng bạo nội kình bên trong có một tia khí tức ngay tại biến đến cô đọng, biến đến nặng nề, như là trong cắt vét ra kim hạt.
Ô, ô, ô.
Sở Phàm miệng lớn thở hổn hển, khoe miệng, lỗ mũi tất cả đều là vết máu. Nhưng ánh mắt của hắn lại sáng đến kinh người, ở trong đó phản chiếu lấy đan điển chỗ sâu cảnh tượng, vô số nội kình như sóng lớn vô bờ, lại có một điểm ánh sáng nhạt tại kinh đảo bên trong chìm nổi, mặc cho sóng gió như thế nào cọ rửa, cái kia ánh sáng nhạt đều càng ngày càng sáng, càng ngày càng ngưng. Thương Lãng công lần nữa vận chuyển, lần này nội kình lao nhanh tình thế càng mạnh, nhưng hắn nội kình ngưng tụ cũng càng tinh chuẩn. Hắn không còn đi cứng rắn áp tất cả nội kình, mà là gắt gao nhìn chằm chằm sợi kia ánh sáng nhạt, như là lao tham ăn nhìn kỹ thu săn, một chút đem xung quanh tán loạn nội kình hướng cái kia ánh sáng nhạt bên trong nhét. Kinh mạch dạn nước âm thanh rõ ràng có thể nghe, Sở Phàm lại không hề hay biết, hắn tất cả lực chú ý đều tập trung ở sợi kia ánh sáng nhạt bên trên. Chỉ thấy cái kia ánh sáng nhạt tại vô số nội kình cọ rửa, đè xuống, lại chậm chậm thu hẹp, lắng đọng. Từ ban đầu hạt gạo lớn nhỏ, dần dần ngưng tụ thành một quả như mũi kim điểm sáng, toàn thân tròn trịa, tản ra ôn nhuận nhưng lại khí tức dày đặc. Khí tức kia, cùng lúc trước nội kình hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại phảng phất có thể ép vỡ núi cao cô đọng cảm giác. Thành. Sở Phàm tự lẩm bẩm, trong mắt tơ máu nháy mắt rút đi hơn phân nửa, thay vào đó là khó nói lên lời cuồng hỉ. Ngay tại quả này điểm sáng ngưng tụ thành mấy mắt, hắn cảm giác toàn bộ đan điền phảng phất được thắp sáng, một cỗ chưa bao giờ có lực lượng cảm giác từ đan điền chỗ sâu tuôn ra khắp toàn thân. Những cái kia phía trước bị xé rách kinh mạch, lại có lực lượng này tầm bổ phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, cường hóa. Là cái này. Chân khí. Sở Phàm nắm chặt nắm đấm, có thể cảm giác được rõ ràng cô kia cô đọng lực lượng tại thể nội lưu chuyển. Không còn như phía trước nội kình cái kia nóng nảy khó thuần, mà là dịu dàng ngoan ngoãn nhưng lại bá đạo, phản phất chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể oanh ra khai sơn phá thạch lực lượng. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, phía trước lặp đi lặp lại vỡ nát lại vừa nặn thân thể, giờ phút này lại mơ hồ hiện ra tầng một ngọc thạch lộng lẫy. Ha ha ha. Ha ha ha. Sở Phàm đột nhiên ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn ngập thoải mái, càng có một cỗ thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Không có công pháp lại như thế nào, không có chỉ dẫn lại như thế nào. Hắn Sở Phàm, chỉ bằng lấy cỗ này điên kình, dáng vẻ quyết tâm này, cứ thế mà từ giữa sinh tử lộ ra một con đường. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hắn cảm thụ được trong đan điền khỏa kia chân khí hạt giống, trong mắt hào quang lần nữa biến đến nóng rực. Đây chính là tiên tiên cảnh ư? Sở Phàm thấp giọng tự nói, cảm thụ được thể nội cỗ kia lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nội kinh sớm đã rút đi nóng này, hóa thành ôn nhuận lại cô động chân khí, tại đan điền cùng kinh mạch ở giữa lưu chuyển lúc, mang theo một loại gần như thực chất dày nặng cảm giác. Mỗi một lần tuần hoàn, đều để toàn thân tràn ngập sức bùng nổ lực lượng. Hắn tiện tay vồ lấy bên cạnh trường đao, trôi đao vào tay nháy mắt, chân khí bên trong đan điền tựa như phản ứng hiệu triệu vào tới, xuôi theo cánh tay kinh mạch dội thẳng thân đao. Trường đao phát ra một tiếng kêu khẽ, thân đao lại mơ hồ nổi lên tầng một cuồng sáng màu xanh nhạt. Sở Phàm ánh mắt ngưng lại, cánh tay vung nhẹ. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo cô động đao khí màu xanh nhạt, xuôi theo đao phong quý tích bắn nhanh mà ra. Cái kia đao khí ước chừng dài khoảng nửa thước, lại mang theo một cỗ chặt đứt hết thể sắc nhỏ liệt. Mạch phá không khí lúc thậm chí không phát ra bao nhiêu âm hưởng, chỉ ở lướt qua chỗ không xa một khối to bằng cái thất đá xanh lúc, mới hiện lộ ra dữ tợn. Một tiếng vang nhỏ, giống như là cắt đầu phụ dứt khoát. Đá xanh vô thanh vô tức nứt ra, mặt cắt nhăn bóng như gương, cho đến Sở Phàm thu đao mà đứng, cái kia nứt ra hòn đá mới ầm ầm một tiếng chia hai nửa, đập xuống dưới đất. Sở Phàm nhìn xem cái kia chân nhăn mặt cắt, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ. Nội kinh chỉ có thể phụ thuộc vào quyền cước binh khí, chân khí lại có thể lý thể. Đây cũng là tiên tiên cảnh lực lượng a. Hắn ước lượng đao trong tay, cảm thụ được chân khí cùng thân đao hô ứng, nên miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Phía trước hậu tiên tầng 9 lúc, nội kinh lại mạnh cũng khó đạt đến xa xa, nhưng hôm nay một đạo đao khí liền có thể đoạn thạch liệt kim, loại lực lượng này. Tiên tiên cảnh. Sở Phàm tay cầm đao nắm thật chặt. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển càng nhanh, phản phất cũng tại hô ứng tâm tư của hắn, thân đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang. Sở Phàm tâm niệm lại động, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên cuộn, không còn hạn chế tại kinh mạch lưu chuyển, mà là xuôi theo lỗ chân lông hướng ra phía ngoài tuôn ra. Xuy suy, màu xanh nhạt chân khí giống như thủy triều tuôn ra bên ngoài thần, tại quanh thân hắn ba tấc địa phương bỗng nhiên ngưng kết, hóa thành tầng một hơi mở quang cháo. Quang cháo mặt ngoài chạy xuôi theo như là sóng nước gợn sóng, nhìn như khinh bạc, lại lộ ra một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực phòng ngự. Hắn đưa tay đối quang cháo liền là một quyền đập tới, chỉ nghe hoành một tiếng vang trầm, quyền kình rơi vào trên quang cháo, kích thích vòng vòng gợn sóng, lại ngay cả một chút vết nứt đều không thể lưu lại. Tốt. Trong mắt Sở Phàm tinh quang bắn mạnh. Cái này chân khí bảo hộ không chỉ có thể ngăn quyền cước, càng có thể chống cự binh khí thậm chí nội kình trùng kích, so với hậu tiên cảnh lúc chỉ bằng vào nhục thân mạnh kháng, quả thực là cách biệt một trời. Hắn tán đi quyền kình, cảm thụ được chân khí bảo hộ mang tới cảm giác an toàn, khóe miệng ý cười càng đậm. Nội kình hóa chất khí, không chỉ là lực lượng biến chất, càng là thủ đoạn mẹ lên. Nhưng ngự có thể công, nhưng xa như gần. Thiên tiên cảnh ảo diệu, quả nhiên không phải tầm thường. Sở Phàm tán đi chân khí bảo hộ, mặc cho cỗ kia cô đọng lực lượng lần nữa chìm về đan điền. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần tâm niệm vừa động, cái này chân khí liền có thể tùy thời hóa thành đao khí tung hành, cũng có thể ngưng tụ thành quang cháo hộ thể. Loại này đối lực lượng tuyệt đối khống chế cảm giác, để hắn toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên.